lần này ta đồng thời xuất ma đấu khí và thủ hộ thiên mạc. Ta chỉ không thể tin được ra Bách Liệt nổi tiếng thông minh lại ngu ngốc dùng ma pháp với ta, cho dù có khỏe lại hắn cũng không phải là đối thủ của ta. Quả nhiên khi vừa phát ra thương khung chi quang tấn công ta, thân hình ra Bách Liệt cũng đồng thời lăng không biến mất, sau một khắc hắn xuất hiện phía sau ta. Chiêu thuấn gian di động hắn dùng thật hay, xuất hiện tại phương vị không sai một ly, có thể thấy hắn đối với việc khống chế ma pháp trên tài ta, khống chế lực của ta thực ra rất kém, ngay cả băng tuyết nhân ta cũng không bằng được. Cảm nhận khí tức ra Bách Liệt đột nhiên xuất hiện phía sau, ta không khỏi thầm kêu không hay. Vốn dĩ ta tưởng gặp hắn tại chính diện nên mới phi thân vọt tới, ai ngờ hắn lại dùng thuấn gian di động. Lúc này ta đang ứng phó với thương khung chi quang từ trên giáng xuống, ma đấu khí phòng ngự cũng đặt ở phía trước, thảm rồi. Ra Bách Liệt hữu thủ lão xuất quang kiếm chém vào lưng ta, dù bị tâm chi khôi giáp hóa giải 3 phần năng lượng nhưng vẫn đâm xuyên thấu qua ngực ta. Đau quá. Đại ý khinh địch làm ta nhất thời sướng quá hóa khổ. Đau đớn kịch liệt truyền tới mỗi dây thần kinh toàn thân, ta nhịn không được giống lớn lên. Một cỗ hắc bạch quang mang năng lượng đột nhiên từ trên người ta bạo phát, Ra Bách Liệt không kịp để phòng bị chấn bay. Ta gặp tình huống này thật sự chỉ biết tự trách mình. Ta mặc dù một năm lại đây vũ kỹ đại tiến nhưng vô luận như vậy tuyệt không thể có được kinh nghiệm mấy vạn năm của Xí Thiên Sứ. Nhưng ta không tự lượng sức mình lại lựa chọn hắn, kết quả chỉ có thể như thế này. Á Dạ cùng Hạ Nông hai người cũng không ngờ được sự tình này lại phát sinh. Cảnh người yêu một năm trước tự bạo phảng phất tái hiện. Các nàng không khỏi khóc ra máu kêu lên, không. Lạp Cáp Nhĩ Đặc và Địch Lệ vừa mới tìm đến cũng thấy cảnh này, nhìn thấy ra Bách Liệt kiếm quang từ sau lưng Ngô Lai rút ra làm huyết hoa bắn ra đầy trời. A4. Giống to một tiếng, Lạp Cáp Nhĩ Đặc hướng tới ra Bách Liệt toàn lực sử xuất tiên huyết liệt không thứ, không có chút ý niệm phòng hộ nào. Trường thương cao tốc xé rách không khí phát ra âm thanh chói tai. Ra Bách Liệt cũng không nghĩ sẽ thành công dễ dàng như vậy, bị lực lượng quái dị của Ngô Lai chấn bay đi. Hắn vừa ngưng trụ thân hình thì lúc này tiên huyết liệt không thứ của Lạp Cáp Nhĩ Đặc cũng vừa tới. Ra Bách Liệt hồi thân chém một kiếm vào đầu nhọn trường thương nhanh như điện. Kinh khí kinh người nhất thời theo trường thương truyền vào thể nội Lạp Cáp Nhĩ Đặc. Hắn nhịn không được hừ nhẹ một tiếng há mồm phun máu, trường thương cũng thiếu chút bị chấn bay khỏi tay. Bất quá Ra Bách Liệt cũng có điểm khinh thị một kích toàn lực của Lạp Cáp Nhĩ Đặc. Hắn tuy phá giải được thế công của tiên huyết liệt không thứ đồng thời chấn thương Lạp Cáp Nhĩ Đặc, nhưng trường thương hình thành chân không xùy một tiếng xuyên phá hộ thể chân khí hướng tới yết hầu. Ra Bách Liệt nghiêng người né tránh, phong duệ chân không lưu lại trên gương mặt tuấn mỹ của hắn một vết máu. Trong lòng đại nộ, Ra Bách Liệt xoay người vừa muốn giải quyết Lạp Cáp Nhĩ Đặc thì nhìn thấy Diệu Thiên Sứ bốn cánh mỹ lệ kiều mỹ đang dùng hồi phục quang trị liệu cho hắn. Chính là dùng hồi phục quang để trị liệu. Địch Lệ, ngươi thế nào? Ra Bách Liệt còn chưa nói xong, giữa trường đấu đã xảy ra dị biến. Từ trên người ta đột nhiên hắc bạch quang mang tán phát rộng ra, đồng thời một cỗ lực lượng đủ hủy thiên diệt địa truyền vào trong lòng mỗi người cả hai phe. Quang mang cường liệt biến đi trong chớp mắt, thân hình ta lại xuất hiện trong mắt mọi người. Nhưng làm bọn họ chấn động chính là sau lưng ta thần ma song dực đã biến thành 6 đôi 12 cánh như lộ tây pháp, 6 cánh khiết bạch như tuyết, 6 cánh hắc ám như mực. Vết thương trên người do Ra Bách Liệt gây ra đã biến mất không thấy nữa. Ta rõ ràng cảm giác được biến hóa của cơ thể mình. Trong sát na kiếm quang của Ra Bách Liệt nhập vào cơ thể ta trong phút chốc đau nhức chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của ta, nhưng đồng thời một loại lực lượng cường đại cũng từ trong cơ thể ta phát ra, kinh mạch xung kích hỗn loạn lưu chuyển khắp thân ta. Lần này hết thảy đều là ta không thể khống chế tình hình tự ý hoàn thành. Ta chỉ cảm thấy chân khí khắc khổ tu luyện tiềm tàng trong đan điền phảng phất bị hắc động hấp nạp bình thường trong lúc ma lực bạo tẩu trong kinh mạch lưu động, trải qua thống khổ là cảm giác thoải mái nói không nên lời. Một trận ngứa ngay kỳ dị từ trên lưng truyền lại, thần ma song dược sau lưng ta đột nhiên xuất hiện thêm 10 cánh nữa. Chân khí của ta trong kinh mạch biến mất do đã hoàn toàn dung hợp thành một thể. Điều này có nghĩa là chỉ cần ma lực truyền đến kinh mạch là có thể tự chuyển hóa thành ma đấu khí, không còn là chân khí yếu nhược nữa mà có thể chuyển hóa vô hạn. Ta rốt cục đã chân chính đạt tới cảnh giới ma vũ bình hành, thân thể tự nhiên sản sinh biến hóa tương ứng. Nếu nói ta từ Vưu Lợi Tư, Lâm Tạm học tập ma pháp mà tự sinh ra ma lực, do quan hệ với Á Dạ và Vũ Y mà có được ma thần chi lực lâu dài thì ta hiện nay rốt cục đã thành thục cả hai thứ đó, đã chân chính có thể so sánh cùng Lộ Tây Pháp và Chư Thần Chi Vương. Lần này hết thảy đều cảm tạ Ra Bách Liệt, nếu một kiếm của hắn không làm ta đau đớn dẫn tới kích phát tiềm năng vốn có thì ta muốn đạt đến cảnh giới này cần ít nhất là ngàn năm trời. Á Dạ cùng Hạ Nông hai người vui quá bật khóc nép vào lòng ta. Kim Tử cùng Đại Bạch hai tên gia hỏa nhảy nhót bay lượn chung quanh chúng ta, nhất thời vô cùng sung sướng. Lạp Cáp Nhĩ Đặc hưng phấn tới bên cạnh ta, Đinh Lệ đứng lại trước mặt Ra Bách Liệt không động đậy, Mỹ Mục cẩn chứa sợ hãi và áy náy, nói, Ra Bách Liệt đại nhân, xin lỗi, ta. Gia Bách Liệt đoán được trên người địch lệ xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc này hắn đang tập trung mọi chú ý trên người ta còn đâu tâm tư để chú ý đến nàng. Hắn trừng mắt với địch lệ rồi đi tới bên cạnh lại Phỉ Nhĩ. Bọn họ đều nhìn đối phương với ánh mắt sợ hãi. Số cánh đồng tỷ lệ với lực lượng thiên sứ, từ xưa tới nay cảnh giới siêu việt 6 đôi cánh thiên sứ chỉ có duy nhất Lộ Tây Pháp đạt được, không tưởng bây giờ. Lôi Khiết Lạp cùng địch lệ cảm tình cực kỳ sâu đậm. Vừa rồi địch lệ cùng Lạp Cấp Nhĩ đặc phát sinh chuyện gì, tất cả bọn họ đều tận mắt nhìn thấy tự nhiên hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Từ sâu thẳm đáy lòng nàng thầm thở dài vì người bạn tốt của mình, hy vọng nàng có thể tìm được hạnh phúc chân chính. Nhất thời song phương đều im lặng, chỉ còn âm thanh kim tử và đại bạch bay lượn. Đột nhiên, hai cỗ khí tức cực kỳ cường đại với tốc độ cực nhanh tiến tới. Ta trước kinh sau mừng nhẹ hôn vào má Hạ Nông một cái, cười nói, lại có hai tiểu bảo bối tới, xem ra hôm nay thật sự là ngày hạnh vận của ta. Ba thiên sứ cũng cảm ứng năng lượng khí tức và phán đoán thân phận người tới, bọn họ nhất thời sắc mặt đại biến. Quang mang chớp lên, hai thân ảnh đẹp vô hạn xuất hiện tại không trung, quả nhiên chính là Hắc Ám Thiên Sứ Vũ Y và Địa Ngục Thánh Nữ Băng Thanh Ảnh. Làm mọi người kinh dị chính là sau lưng Vũ Y vốn có 6 hắc dực bây giờ biến thành 8, tạo ra một tư thái cực kỳ ưu nhã mỹ diệu, bên trong ẩn chứa mỹ lệ không kể hết. Sau khi hiện thân Vũ Y, hai người kiểu hô một tiếng đồng thời song song bay vào lòng ta, bốn cánh tay quấn quýt lấy ta bật khóc lớn. Bao nhiêu đau khổ của họ suốt một năm nay lần này đã kết thúc rồi. Ta hai tay ôm yếm vô vai hai bà bối, cười nói, tiểu nhi tử đừng khóc, bây giờ chúng ta đang đối mặt với quân địch. A đúng rồi, các nàng sao lại đến đây? Vũ Y từ trong lòng ta ngẩng gương mặt tuyệt mỹ đầy nước mắt chủ động dâng hiến đôi môi thơm ngát, nói, chủ nhân, Vũ Y tưởng ngài chết rồi. Một năm trước nếu Vũ Y cùng ngài tới ma giới ngài sẽ không nằm. Ta cúi đầu dùng nụ hôn thâm tình ngăn nàng nói như vậy, thưởng thức môi anh đào ngọt ngào sau khi ly khai đã có điểm sưng đỏ, nói cái này nhất định với nàng không có quan hệ. Nếu không như thế ta cũng không nhanh chóng tiểu thành chân chính lực lượng. Các nàng còn chưa nói vì sao lại đến đây. Sau khi lao đến, băng thanh ảnh rút sâu vào lòng ta, lúc này nàng mới nói, ta cùng Vũ Ý tỉ tỉ một mực tại ma giới đợi ngài về. Một khắc trước đây thân thể Vũ Ý đột nhiên sản sinh biến hóa, không ngờ lại sinh ra thêm một đôi cánh. Vũ Ý nói thân hình nàng là do thuần năng lượng của ngài hình thành, có liên quan với ngài. Thân thể Vũ Ý tỉ tỉ biến đổi nhất định có quan hệ với ngài. Chúng ta lo lắng ngài xảy ra chuyện gì cho nên chạy đến đây. Lai, bây giờ ngài biến đổi thực giống với Lộ Tây Pháp đại nhân. Ta trong lòng biết năng lượng bản thân dung hợp đại thành vì vậy đã khiến cho lực lượng của Vũ Ý là phân thân của ta theo đó đề thăng. Bây giờ lực lượng của nàng đã đạt đến cảnh giới siêu việt xí thiên sứ. Gia Bách Liệt, Lạc Phỉ Nhĩ, Lôi Khiết Lạc ba thiên sứ nhanh chóng dùng tâm linh cảm ứng giao tiếp với nhau một lần. Họ nhận thấy tình hình đối với bên mình thập phần bất lợi, rút lui là tốt nhất. Vì vậy trong lúc Gia Bách Liệt hữu thủ cử động, một quang mang khiết bạch ma pháp trận xuất hiện dưới thân bọn họ. Đây chính là ma pháp trận thần tộc dùng để tiến hành không gian chuyển di. Nhìn thấy màn này ta tự nhiên sẽ không để bọn họ dễ dàng chuồn đi như vậy. Ta vẫn chưa có tính toán xong với họ. Tại sát na các thiên sứ định phát động ma pháp trận bọn họ phát hiện toàn thân mình không thể nhúc nhích nửa phân, không gian xung quanh họ trong phút chốc ngừng đọng lại. Có thể làm ra điều này chỉ có thể là không gian ma pháp do bổn thiên tài tự nghĩ ra không gian phong tỏa. Một năm trước tại cuộc chiến ở vương cung ma giới Lạp Phỉ Nhĩ từng nếm qua đau khổ của không gian phong tỏa. Hắn mang phương pháp phá giải ngày trước thông qua tâm linh cảm ứng truyền nhanh cho Gia Bách Liệt và Lôi Khiết Lạp. Ba người lập tức bắt đầu đưa lực lượng hướng tới bên ngoài cơ thể truyền ra. Ngày trước không gian phong tỏa khi bị các thiên sứ dùng lực lượng cường đại từ bên trong làm cho không gian ngưng tụ bị phá vỡ, ta không thể không biến thành không gian phá thoái, nhưng lần này thực sự bất đồng. Sau khi có 12 cánh mặc dù ma lực ta không có gì biến hóa, ma lực của ta nguyên bổn đã là vô hạn, nhưng ta nhận thấy được chính mình đối với ma pháp nguyên tố năng lực cảm ứng gia tăng nhiều lần, có nghĩa là năng lực khống chế ma pháp của ta cũng tăng gấp bội, không giống trước kia chỉ có thể ngưng tụ ma pháp nguyên tố rồi phóng xuất trên phạm vi lớn, bởi vì không cần ngắm, mà là có thể tùy ý thao túng trong tay. Ta nghĩ có lẽ Lộ Tây Pháp cao minh hơn so với ta ở chỗ này. Lúc này nhìn thấy các thiên sứ đang cố phá hủy không gian phong tỏa ta không khỏi cười lạnh. Ta rời khỏi đôi môi anh đảo của Vũ Ý rồi thần tốc ngưng tụ hắc ám lực lượng khiến cho bên ngoài không gian phong tỏa ngưng tụ hình thành một bầu khí quyển vây quanh. Năng lượng các thiên sứ truyền ra bên ngoài cơ thể lập tức bị hắc ám lực lượng hút không còn một mảnh. Không gian phong tỏa và hắc ám lực lượng phối hợp như thể áo trời liền lạc không kẽ hở, cũng chỉ đến bây giờ ta mới có thể làm được. Ta đang đắc ý nhìn ba thiên sứ danh tiếng trở thành chim trong lồng đột nhiên trong lòng xuất hiện một cỗ cảm giác không ổn. Chỉ thấy tại không gian ngưng tụ thân thể mềm mại của Lôi Khiết Lạp đột nhiên chớp động bắn ra một đạo bạch quang tinh anh thánh khiết, đồng thời ta nhận thấy được một loại năng lượng khổng lồ kỳ dị tụ tập trên người nàng nhưng vẫn chưa bị tấm lưới hắc ám lực lượng do ta bày ra hấp thu. Vũ Y và Địch Lệ đồng thời cả kinh kêu lên, Thánh Chiến Chi Quang. Ngươi không cần mạng. Ta trong lòng chấn động. Thánh Chiến Chi Quang này cùng với thuật hy sinh của kỵ sĩ và hắc ám hệ ma pháp thiên ma giải thể đại pháp tương tự nhau, đều là tập trung toàn bộ lực lượng toàn thân kể cả sinh mệnh lực bên trong chuyển hóa thành lực hủy diệt, là nhất kích tối hậu của các thiên sứ khi lâm tuyệt cảnh. Loại lực lượng này không hoàn toàn là quang minh lực lượng, vì thế tấm lưới hắc ám lực lượng không cách nào hấp thu được. Không giống như tự bạo, Thánh Chiến Chi Quang bạo phát ra lực lượng có khả năng khống chế được. Lôi Khiết Lạp dùng tâm linh lực lượng thao túng sinh mệnh lực to lớn của chính mình chuyển hóa thành lực phá hủy hung hãn đánh vào không gian ngưng tụ đang vây khốn nàng, không gian lập tức bị phá hủy. Quang mang bạo thiểm bên trong không gian phong tỏa của ta bị phá giải, ba vị thiên sứ lập tức được khôi phục tự do. Lôi Khiết Lạp toàn thân tắm trong ánh sáng tinh anh dịu dàng nói, hai vị đại nhân mau ly khai, nơi đây giao cho thuộc hạ. Nàng đột nhiên hóa thành một đạo quang ảnh màu trắng bay thẳng về phía ta. Trên thân thể mềm mại sinh mệnh lực chuyển hóa thành quang mang tinh anh ngưng tụ thành hình một thanh cự kiếm, tán phát một loại sát khí đáng sợ. Nàng biết chỉ cần ngăn cản được ta thì ra Bách Liệt và Lạp Phỉ Nhĩ hai vị sĩ thiên sứ mới có thể đào tẩu. Vì vậy, nàng xuất ra toàn bộ lực lượng. Cảm thụ một kích này của Lôi Khiết Lạp thực đáng sợ, Hạ Nông lắc mình tới trước người ta ngưng khởi thánh đấu khí hướng tới Lôi Khiết Lạp phát xuất một quyền chân thật không hoa mỹ, chính là trung cực tuyệt học tụ năng nhất kích của ám hắc ma đầu thuật. Tụ năng nhất kích là đem toàn bộ lực lượng quanh thân tập trung tại một điểm phóng xuất ra chỉ trong một kích, lực phá hủy cực kỳ đáng sợ. Lúc này Hạ Nông có thánh đấu khí nên khi xuất ra uy lực càng lớn khó có thể tưởng tượng. Tụ năng nhất kích của Hạ Nông đánh trúng vào giữa quang mang tinh anh hình thành kiếm do Lôi Khiết Lạp sở hóa thành, cường đại năng lượng xung kích nhất thời khuyết tán ra toàn khu vực. Ta và Á Dạ, Vũ Y chư nữ không thể không mở kết giới tiến hành phòng ngự. Lạp Phỉ Nhi hai mắt đỏ rực muốn lao tới lại bị Gia Bách Liệt nắm một tay giữ lại. Hắn quát nhỏ, chúng ta không thể để Lôi Khiết Lạp hy sinh vô ích, đi mau. Hắn khởi động truyền tống ma pháp trận dưới thân, hai người nhất thời biến mất. Do sinh mệnh lực chuyển hóa thành lực phá hủy của Lôi Khiết Lạp cường đại quá mức tưởng tượng của Hạ Đông, nên khi một quyền của nàng đánh vào quang mang chỉ cảm thấy một cỗ chấn lực cường đại truyền nhập vào kinh mạch, nhịn không được phun xuất một khẩu tiên huyết bay ra ngoài. Sau một khắc nàng rơi vào một vòng tay ấm áp cường tráng, hồi phục quang trong suốt trên ngực nàng lóe ra. Hạ Nông yêu kiều hô, chủ nhân rồi ôn nhu tựa vào ngực ta. Lôi Khiết Lạp sau khi bị tụ năng nhất kích của Hạ Nông đánh trúng không bị chấn bay mà đứng yên trong không trung. Sinh mệnh quang bao bọc quanh thân ảm đạm mờ đi hiện ra ngọc dung thanh lệ tú mỹ của nàng, có vẻ siêu phàm thoát tục không bình thường. Địch Lệ vừa muốn đi tới đã thấy Vũ Y đứng trước người nàng, trầm giọng nói, không cần qua đó, nàng ta đã hao hết sinh mệnh lực lại bị trọng kích của Hạ Đông, thân thể nàng đã hoàn toàn băng hội. Quả nhiên, Vũ Y vừa nói xong thì thấy bàn chân ngọc của Lôi Khiết Lạp hóa thành bụi nhỏ phiêu tán trong không khí nhanh chóng lan lên trên tới đầu gối, nhưng Lôi Khiết Lạp ánh mắt trống rỗng vẫn không núp ních. Linh hồn nàng trúng một kích của Hạ Nông bị thánh đấu khí chấn tan. Địch Lệ đột nhiên đi tới trước thân ta vội la lên, ma thần vương đại nhân, thỉnh người cứu Lôi Khiết Lạp. Người là thiên sứ 12 cánh tối cao cấp, nhất định có thể cứu nàng. Ánh mắt chờ đợi tràn ngập khẩn cầu của nàng làm ta cảm động, Hạ Nông trong lòng ta cũng nói, chủ nhân, người cứu nàng ta đi. Một thiên sứ tràn ngập dũng khí và tinh thần hiến thân như vậy chết đi thật đáng tiếc. Ánh mắt Á Dạ, Vũ Y đều nhìn về phía ta còn có thể làm sao đây? Đành cười khổ nói, để ta thử xem. Ta giang cánh bay đến gần nửa người Lôi Khiết Lạp còn sót lại trước mặt, nhưng thật sự không biết làm thế nào mới có thể cứu được nàng. Vũ Y yêu kiều hô, chủ nhân, người có thể thử phương pháp cứu ta trước kia, có thể biến nàng thành một dạng thuần sinh mệnh năng lượng giống như ta vậy. Ta tinh thần phân chấn, mang linh giác truyền nhập vào cơ thể bị tàn phá của Lôi Khiết Lạp để cảm nhận linh hồn nguyên thần nàng ta. Nhưng ta phát hiện linh hồn nàng đã bị chấn tan thành 4-5 phần căn bản không cách nào nhận năng lượng của ta tiến hành thực thể hóa như trường hợp của Vũ Y. Quang năng lượng đối với linh hồn bị tàn phá của nàng mà nói thì vô pháp tiếp thu, lại nói cường độ của năng lượng linh hồn của nàng vốn không bị được với Vũ Y. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Khi đã hoàn toàn thất vọng thì ta nghĩ tới phương pháp chế thành siêu cấp khô lâu, mặc dù không biết có thành công hay không nhưng cũng chỉ có thể thử một lần. Ta trước tiên dùng tinh thần lực lượng bảo hộ linh hồn bị tàn phá của Lôi Khiết Lạp không cho tiêu tán, sau đó bắt đầu toàn lực ngưng tụ hỏa nguyên tố trong không gian. Đối với việc phục hồi linh hồn mà nói thì hỏa nguyên tố kịch liệt là thích hợp nhất. Thân hình Lôi Khiết Lạp hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn lại một quang cầu khiết bạch tại không trung phiêu đãng lóe ra, đó là ta dùng tinh thần lực lượng bảo vệ linh hồn nguyên thần. Hỏa diễm hùng dũng bao quanh thân ta, càng ngày càng mạnh. Bọn Vũ Y Y Lạp Cắp Nhi Đặc và Kim Tử Đại Bạch hai con rồng không thể không lùi ra xa chỗ đó. Khi ngưng kết đủ hỏa nguyên tố, ta dùng tinh thần lực lượng đang bao vây xung quanh đưa một đạo hỏa tuyến mỏng quán nhập vào linh hồn nguyên thần nhất thời biến thành liệt diễm thao thiên. Ta dùng toàn bộ tinh thần lực lượng đưa hỏa nguyên tố từng điểm nhập vào linh hồn nguyên thần, mất hết nửa ngày mới hoàn thành công việc gian nan này, lúc này trời đã đầy sao. Đại hỏa cầu khuyết trương hơn 10 thước đột nhiên thu nhỏ, cuối cùng ngưng tụ thành một thân ảnh duyên dáng do hỏa diễm hình thành, ngũ quan dung mạo thành tích khả biện, bốn cánh trên thân do xích hồng hỏa diễm tạo thành, chính là dung mạo tư thái của Diệu Thiên Sứ Lôi Khiết Lạc. Bất quá nàng tịnh không giống Vũ Y so với thực thể bình thường không khác biệt mà là hoàn toàn do liệt hỏa hình thành thân thể mềm mại, trên khuôn mặt Mỹ Lệ hiện ra một vẻ mặt hoang mang. Đây cũng là do không có biện pháp, cường độ nguyên thần Lôi Khiết Lạc vốn không bằng Vũ Y lại bị mất đi 4-5 phần, ta đành phải cho nguyên thần nàng dùng hỏa nguyên tố cải tạo nàng biến thành một đạo hỏa diễm có ý thức tự chủ. Thực ra bây giờ nàng tịnh không có hình thái cố định, ngưng tụ thành tướng mạo vốn có của nàng là do chỉ lệnh trong ý thức tiềm tàng của nàng mà thôi. Có thể làm đến thế này là ta đã dốc toàn lực rồi. Liệt hỏa Lôi Khiết Lạc bay tới trước người ta, một âm thanh tiểu thúy trong não ta vang lên, Lôi Khiết Lạc bái kiến chủ nhân. Nàng lúc này thân hình hoàn toàn do lực lượng của ta hình thành, ngay cả linh hồn đều phụ thuộc lực lượng của ta mà tồn tại, không như Vũ Y là một cá thể độc lập, cho nên ý thức và ký ức cũ còn bảo tồn nhưng tâm ý đã trở thành nô tài của ta, so với định hạ chủ nô khế ước hữu hiệu gấp bội, nếu ta bất hạnh nàng cũng lập tức tan thành mây khói. Nhưng chỉ cần ta tồn tại thì nàng là bất tử chi thân. Mặt khác, bởi vì bây giờ Lôi Khiết Lạp là một đạo hỏa diễm linh hồn có ý thức, nên mọi coi lực lượng trước kia của nàng đều không tồn tại, ngay cả nói chuyện với người cũng phải dùng tâm linh cảm ứng. Ta vươn chỉ điểm vào chán nàng, siêu cao hỏa diễm ngay cả kim thiết cũng có thể đốt thành khí trong nháy mắt, nếu không phải do ta tạo ra thì ta thẳng rồi, nói, thiên sứ Lôi Khiết Lạp à, từ nay về sau ngươi là người hầu của ta, tên là Huyết Hồng Thiên Sứ. Lôi Khiết Lạp tại tâm linh ta nói dạ, xích mang lóe lên thân thể hỏa hồng hóa thành một đoàn hỏa cầu dung nhập thân thể ta biến mất. Địch Lệ biết ta đã hết sức, Lôi Khiết Lạp này là một hình thức sống khác. Nàng hướng ta hành lễ, đa tạ ngài, Ma Thần Vương đại nhân. Ta nhẹ nhàng thở dài nói, không có gì, tiếc là ta chỉ có thể làm thế này thôi. Băng Thanh Ảnh đưa ngọc thủ vào trong bàn tay to lớn của ta nói, Lai, chúng ta tới Băng Tuyết Vương quốc đi, Tuyết Nhi và Lệ Vi Nhã muội muội bọn họ còn ở đó chờ chàng. Ta đưa tay kéo nàng vào lòng, hai mắt đột nhiên lóe lên quang mang âm trầm lạnh lẽo, nói, ta cũng rất nhớ các nàng ấy, nhưng hiện tại chưa phải lúc. Trước khi về Băng Tuyết Vương quốc trước tiên ta phải kết liễu ân oán một năm trước đã. Mục quang ta chuyển hướng lên ánh trăng sáng trên bầu trời đêm, trong lòng thầm nghĩ, Phất Lôi Đức Đại Thúc, vô danh của Thúc sẽ vì người mà báo thủ. Quy 2 chương 24, Phục Cửu. Nửa năm trước, Tư Phổ Lỗ Ân Tư Thành Bảo bị Mân Côi binh đoàn tấn công thâu tập. Thú nhân tộc trưởng sư Vương Hao Thiên và Hỏa Tinh Linh Vương Liệt Diễm đều cùng bị thương, thú nhân tộc và Hỏa Tinh Linh đối với nhân loại căm hận khắc cốt ghi tâm, cuộc chiến với Lôi Nhân Công Quốc đã diễn ra kịch liệt. Vì kết minh với Lôi Nhân Công Quốc, ba bốn nhi tạp vương quốc cũng phái binh tham chiến. Song phương kẻ tiến người lùi chinh chiến không ngừng nghỉ, bởi vì Tư Phổ Lộ Ân Tư Thành Bảo là vị trí chiến lược trọng yếu đối với Lôi Nhân Công Quốc, chú quân lên đến hơn 7 vạn người. Tại phòng tác chiến của thành bảo, Hao Thiên cùng Liệt Diễm đang bàn thảo về việc bố trí quân tình. Vì song phương đều rơi vào tình trạng chiến đấu dây dưa cho nên đối với việc vận dụng chiến thuật ra sao lại càng quan trọng. Hao Thiên thuộc về chủng loại coi thô hào nhưng cao quý, là một thống soái có dung có mưu, trong đám thú nhân trí tuệ đơn giản thật là trường hợp ngoại lệ vượt bậc. Còn Liệt Diễm thì có hơn ngàn năm kinh nghiệm, đã trải qua vô số biến cố lớn nhỏ, hiện tại chuyện gì cũng vô pháp làm cho láo phải động dung nữa. Hao Thiên chỉ vào một điểm đỏ trên bản đồ quân sự nói, đây là cửa ngõ phía nam của Lôi Nhân Công Quốc. Miễn là chúng ta có thể đoạt dược nó thì có khả năng tiến nhập vào Lôi Nhân Công Quốc lật đổ vương đô của bọn họ, kết thúc tình trạng rằng có của nửa năm nay. Liệt Diễm gật đầu tán đồng, nói, ta từ Thiên Hỏa Sơn, chỗ cư ngụ của Hỏa Tinh Linh Tộc, đã bí mật điều động 500 nhất cấp Hỏa Tinh Linh, trong Tinh Linh giới, tuổi thọ lên tới 300 đến 500 năm, tự nhiên pháp lực cực cao, có thể tham chiến lúc nào cũng được. Hao Thiên cười nói, chúng ta suy nghĩ giống nhau, ta cũng bí mật từ Thú Chi Xâm Lâm phái xuất chiến thú quân đoàn tinh nhuệ nhất. Đợi khi nào 10 vạn đại quân này và hỏa tinh linh của ngươi hợp lại là có thể bắt đầu hành động được rồi. Đột nhiên bên ngoài truyền vào tiếng huyên náo, hai người vừa mới nhíu mày thì đã thấy một ưng nhân chiến sĩ hai cánh lảo đảo tiến vào phòng tác chiến. Trên người hắn máu nhuộm lốm đốm hiển nhiên đã thụ thương không nhẹ. Hao Thiên nhướng đôi mày rậm, trầm giọng nói, Hắc Vũ, ngươi thân là thống lĩnh của chiến thú quân đoàn phi tưởng bộ đội lại bỏ hàng ngũ về đây là sao? Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi đã thụ thương không nhẹ a? Ưng nhân chiến sĩ Hắc Vũ quỵ xuống đất nghẹn ngào nói, đại vương, toàn. Đã hoàn toàn, 10 vạn đại quân tất cả chết rồi. Hao Thiên khẩn cấp chụp mạnh vào tay Hắc Vũ, giống lớn, ngươi nói gì? Nói lại rõ ràng đi. Hắc Vũ kiên cường chống lại cơn đau kịch liệt ở cánh tay, nói, chúng ta nhận lệnh của đại vương liền bắt đầu lên đường hành quân hết tốc lực, ước tính sẽ tới đây vào khoảng giờ ngọ ngày hôm sau, khoảng nửa ngày trước, nửa ngày trước. Hào Thiên gầm lên, nửa ngày trước đã phát sinh chuyện gì? Nói mau. Hắc Vũ nghẹn ngào, nửa ngày trước có 10 người đột nhiên xuất hiện ở tiền phương của đại quân chúng tôi, trong đó cũng có cả tiểu hải tử. Chúng tôi căn bản không để bọn chúng trong mắt, ai mà biết được bọn chúng chặn đường đoàn quân của chúng tôi để khiêu chiến. Trong ký ức của hắn tình cảnh của nửa ngày trước vĩnh viễn không thể nào quên được. Đối với sự khiêu chiến của bọn người nhân loại bất tri, các thú nhân chiến sĩ không nhịn được cất giọng cuồng tiếu không ngừng, nghĩ rằng bọn họ đơn giản chắc là bọn điên. Một bọn người nhỏ bé lại dám chặn đường 10 vạn chiến thú quân đoàn tinh nhuệ, thật là đáng buồn cười mà. Trong số bọn người chắn đường đó có một vài tuyệt sắc mỹ nữ thế gian hiếm có. Các thú nhân chiến sĩ nổi lòng háo sắc, lập tức có vài chiến sĩ nhào tới. Vì vậy, tai nạn của chiến thú quân đoàn bắt đầu. Những thần bí nam nữ đó căn bản chính là quái vật, dễ dàng sử xuất ra các loại cấm chú ma pháp đồ sát các thú nhân chiến sĩ một cách thẳng hại. Vào lúc tối hậu bất ngờ xuất hiện các loại chủng loại bao gồm một quần ma thú và 7 khô lâu binh hùng mạnh đến mức người ta khó tin cưỡi trên khô lâu long, công kích bọn họ tiêu diệt toàn bộ 10 vạn quân của chiến thú quân đoàn. Hắc Vũ bị một lãnh tuấn nam tử sử dụng trường thương đánh trọng thương, nhờ đồng bọn liều chết tiềm hộ chạy thoát về tới tư phổ Lộ Ân Tư thành báo tin. Hào Thiên sau khi lắng nghe Hắc Vũ báo cáo bản thân lại không thể tin được chính lỗ tai của mình, chiến thú quân đoàn là đội quân tinh nhuệ nhất của thú nhân tộc lại như thế ư? Thiệt có khả năng đó sao? Hắc Vũ đột nhiên nhớ tới một chuyện, lên tiếng nói, đúng rồi, có những kẻ năm trước tham gia chư tộc vũ đấu ma pháp đại hội đã giết chết cự hùng, đại biểu của 34 y tạp vương quốc và băng tuyết thánh nữ của băng tuyết vương quốc, ta không có nhận lầm đâu. Hào Thiên và Liệt Diễm nhớ lại 3 mỹ nữ đáng sợ của nửa năm trước, trong lòng lập tức trầm xuống. Hào Thiên vẫy tay ra hiệu cho Hắc Vũ thối lui để liệu thương. Sau khi Hắc Vũ lui ra, Liệt Diễm nói, chẳng lẽ là do cao thủ ma giới làm? Chúng ta nên thông chi thiên giới tới chi viện ngay lập tức. Hào Thiên đôi mắt đầy vẻ thống khổ cất tiếng, tiếp thay chiến thú quân đoàn của ta, 10 vạn chiến sĩ tinh nhuệ A5. Một thanh âm ung dung mà rõ ràng đột nhiên vang lên, nếu như sớm biết từ đầu thì còn được, bây giờ hối hận thì đã trễ rồi. Hào Thiên và Liệt Diễm kinh hồn thất sắc nhìn về hướng thanh âm phát ra, nhìn thấy một hắc y nam tử cao cao không biết khi nào đã ngồi ở tại một chiếc ghế lớn trong phòng. Trên thân lại có một mỹ nữ do hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Bốn cánh xích hồng hỏa diễm vươn ra ở đằng sau, vừa mỹ lệ vừa kỳ dị. Hào Thiên hữu thủ đưa ra, trong tay đã có thanh thiên thanh chi phủ lấp lóe thanh mang xuất hiện, trầm giọng quát, ngươi là ai? Báo danh đi. Ánh mắt của Liệt Diễm lại tập trung ở vị hỏa diễm thiên sứ trên thân của Hắc Y nam tử, khuôn mặt lộ vẻ kinh khủng, tự mình nói với chính mình, linh hồn chi hỏa. Không, không có khả năng. Linh hồn chi hỏa tương truyền là bí kíp cực kỳ bí mật của hỏa tinh linh tộc, trước giờ không có người nào luyện thành. Bởi vì phải phối hợp hỏa nguyên tố cường mạnh không gì sánh kịp và linh hồn yếu ớt của sinh vật để tạo ra một sinh mệnh mới, một loại hỏa diễm có linh hồn và ý thức. Thủy tổ của hỏa tinh linh từng được xem qua bí kíp trong tay của thần và đã viết lại. Liệt Diễm không ngờ rằng lại có thể tận mắt chứng kiến linh hồn chi hỏa trong truyền thuyết, hơn nữa lại là một linh hồn bốn cánh diệu thiên sứ. Người lao run lên không kiềm chế nổi. Nam tử điệu bộ bắt chéo chân, cười nói, ta là chủ nợ, bọn ngươi hãy trả nợ đi. Tại thân hắn đột nhiên bạo phát khí thế cường đại làm cho người ta hô hấp không nổi, Hào Thiên và Liệt Diễm lập tức không tự chủ được cùng song song lui lại một bước, lại nghe hắn nói, Liệt Diễm, Lao còn nhớ nửa năm trước chính tay Lao đã hủy diệt mân tôi binh đoàn chứ. Mặc dù tiếng nói đó vẫn lung dung rõ ràng như trước nhưng ẩn ước có sự lạnh lẽo cừu hận vô hạn. Khí thế hùng mạnh cùng với ánh mắt lạnh lẽo làm cho hai đại cường giả của Thánh Ma Đại Lục trước mặt phải lạnh run. Liệt Diễm khó khăn lắm mới chấn định được tâm thần, nói, Ngươi là dư nghiệt của mân tôi binh đoàn. Nam tử cười lạnh lẽo, nói, Lao nói đúng rồi, ta chính là dòng binh vô danh của mân tôi binh đoàn, mà cũng là ma giới ma thần vương Nô Lai. Hào Thiên và Liệt Diễm thần sắc trắng bệnh, bọn họ không rõ vô danh là ai, nhưng đại danh của ma giới ma thần vương đã vang lừng trong thần tộc. Người này có thể là tuyệt thế cường giả ngang hàng với thiên thần ma vương. Ta thấy bộ dạng hoảng sợ của bọn họ, trong bụng cười lạnh, lạnh lùng nói, vì đại thúc phất lôi đức thân yêu, vì huynh đệ của mân tôi binh đoàn. Huyết Hồng Thiên Sứ, xuất kích. Huyết Hồng Thiên Sứ lôi khiết lạp dương cánh bay lên, hiện tại nàng ta không cần phải sử dụng đôi cánh để bay nữa, đập cánh chỉ là theo thói quen mà thôi, tư thái cực kỳ mỹ diệu ưu nhã bay về phía hai người bọn Hào Thiên. Nàng không hề sử dụng chiêu thức nào, bởi vì bản thân của nàng chính là vũ khí cực kỳ lợi hại, ở nhiệt độ siêu cao cả chục vạn độ tinh cương cứng rắn cũng hóa thành hơi trong nháy mắt, Huyết Hồng Thiên Sứ bản thân nhiệt lượng hỏa diễm ẩn chứa bên trong, bình thường không cảm thấy nóng hơn người thường. Liệt Diễm cũng biết sự đáng sợ của linh hồn chi hỏa. Trước mắt nhìn thấy vị hỏa diễm mỹ nữ đang bay tới quả là vũ khí khủng bố cao nhất, lão hoang mang lui lại đồng thời phát xuất bạo viêm chướng bích tạo thành đại hỏa tường để phòng ngự. Hao Thiên cũng đã phi thân triệt thối, hắn tuy không biết rõ về sự đáng sợ của huyết hồng thiên sư nhưng đối với danh tự ma thần vương của ta thì rất uy kỵ, cuối cùng đã làm cho hắn lần đầu tiên không đánh mà lui. Bất quá con người hắn thiên sinh dũng mãnh đâu thể lui lại hoàn toàn, cùng một lúc khi hắn lui lại thần phủ trên tay cũng chạm ra một phủ chân không nhận thanh sắc cảm đạm về hướng huyết hồng thiên sứ. Với thực lực của Hao Thiên cộng thêm vào thần binh thiên thanh chi phủ, tự nhiên uy lực của chân không nhận kinh nhân hai chúng, trong sát na đã chặt thân của huyết hồng thiên sứ ra làm hai, sau đó bức tường bích kiên cố vào khoảng chục mét phía ngoài, lập tức vô thanh vô tức nước toát ra. Thân của huyết hồng thiên sứ bị chân không nhận chạm thành từng khúc sau đó hợp lại là một, không chút trở ngại xuyên qua bạo viêm chướng bích lao tới Liệt Diễm. Nàng đúng là có hỏa diễm linh hồn nhưng không có thực thể, miễn là năng lượng cung ứng của ta vẫn tồn tại thì cho dù bị trẻ thành bao nhiêu mảnh đi nữa nàng có thể phục nguyên tức khắc, là tấm thân bất tử tuyệt đối. So với bạo viêm chướng bích của Liệt Diễm bất quá chỉ là hỏa diễm tường vài ngàn độ, đối với nàng mà nói thì chẳng có điểm nào đáng phải xem xét cả. Đối diện với thứ giết không chết, đẩy không ra, khủng bố vũ khí không sinh mệnh, hỏa tinh linh vương Liệt Diễm cực kỳ sợ hãi. Lão biết rằng hỏa hệ ma pháp của mình thật không có chút uy hiếp nào đối với vị hỏa diễm mỹ nữ này, chỉ có thể khôi phục nguyên hình tinh linh lấy hết sức chạy trốn. Huyết Hồng Thiên Sứ vẫn giữ nụ cười mỹ lệ triển động hỏa diễm vũ rực trên người tiếp tục truy cả lão. Hai người bọn họ rượt đuổi nhau ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại ta và Hao Thiên. Sư Vương Hao Thiên gầm lên giận dữ, huy động Thiên Thanh Chi Phủ hướng về ta chém tới. Ta vẫn mỉm cười, trong tay lập tức xuất hiện một quang minh năng lượng kiếm, quang mang chớp lóe, một kiếm đánh ngược trở lại phía Hao Thiên. Ta sử dụng một chiêu chiến quyết trong thức thiên quân nhiễm huyết, một kiếm xuất ra sát khí khắp nơi. Chiến quyết là một chiêu chú trọng ở chỗ sát khí, người bình thường có thể bị hồn phi phách tán bởi loại sát khí này. Hao Thiên với người sáng tạo ra chiến quyết, hắc ý tử thần lôi tư từng huyết chiến sinh tử. Vì vậy đối với một kiếm có khí thế sát phạt tung hoành xa trường giữa thiên quân vạn mã này có ấn tượng từ lâu. Ngay lúc hắn nhìn thấy ta ra chiêu thiên quân nhiễm huyết lập tức trong lòng vô cùng kinh ngạc. Giống lên một tiếng lớn chút toàn bộ dã lực đặc thù của thú nhân vào trong thiên thanh chi phủ chém thẳng vào vai ta ngay lúc ta đánh ra quang minh năng lượng kiếm. Lúc này ma đấu khí của ta có thể sử dụng vô hạn do có thể tiến hành chuyển hóa từ ma lực vô hạn. Hiện tại chỉ một nhát là ta có thể chém nát Hao Thiên ra thành cho bụi, nhưng ta không có làm vậy, ta còn chưa chơi đủ a. Hao Thiên bị ta chấn bay ngược lại đằng sau. Ta hí lộng lao như mèo vờn chuột. Lao thử Hao Thiên chỉ còn liều mạng kháng cự một cách vô vọng. Liệt Diễm thoát ra khỏi phòng tác chiến với huyết hồng thiên sử truy kích đằng sau đã làm kinh động đám quân đồn trú trong tư phổ Lộ Ân Tư Thành, vô số thú nhân chiến sĩ và hỏa tinh linh nào hạt chạy tới. Đối với đám thú nhân chiến sĩ và hỏa tinh linh này, huyết hồng thiên sứ chẳng thèm liếc mắt tới. Nàng chỉ chăm chăm nhìn để Liệt Diễm không chạy được. Vị hỏa tinh linh vương buộc phải xoay chạy lòng vòng như sói bất ham. Hắc ám năng lượng quang cầu với cao độ áp suất từ không trung rơi xuống đám thú nhân chiến sĩ dày đặc, lập tức một tiếng nổ lớn. Huyết nhục vang ra từ phía. Á Dạ, Hạ Đông, Vũ Ý Yệ, băng thanh ảnh bốn nàng cùng với đôi uyên ương Lạp Cấp Nhĩ Đặc và Địch Lệ xuất hiện tại không trung. Lạp Cấp Nhĩ Đặc cưỡi trên địa long trưởng lao đại bạch. Tám vũ dực của Vũ Ý vươn ra, vài chục đạo lưu quang thiểm thức thánh quang đạn nho nhỏ xuất hiện xung quanh người, tùy tức bắn vào các thú nhân chiến sĩ. Uy lực so sánh với hắc ám năng lượng cầu của Á Dạ còn mạnh hơn mấy lần. Tiếng kêu la thảm thiết của các thú nhân chiến sĩ vang lên ở nơi Hạ Nông với Lạp Cấp Nhĩ Đặc đang cưỡi đại bạch hạ xuống gia nhập trận đánh. Nơi nào hai người một rồng đi tới, các thú nhân chiến sĩ liên tay chống cự đều không toàn mạng. Các hỏa tinh linh bắt đầu hướng tới Á Dạ Chư Nữ phát khởi công kích. Ngọc thủ của băng thanh ảnh lập thành thủy hệ kết giới thủy hoa thiên luân, thủy lan sắc quang cầu lập tức bao phủ toàn bộ bọn họ lại. Phòng ngự kết giới này quả thật là phương pháp hữu hiệu nhất đối với hỏa hệ ma pháp. Hỏa diễm công kích của hỏa tinh linh tiếp xúc với nó liền biến thành vô hình. Vũ Y và Địch Lệ hai vị thiên sứ bắt đầu cùng lúc ngưng tụ quang minh lực lượng chuẩn bị xuất thủ. Nhưng Á Dạ đã đi trước một bước đánh ra hắc ám hệ ma pháp vong tử kinh cất ngục, tức thì một hắc sắc đại phiến kịch độc phi thường xuất hiện ở phía thú nhân chiến sĩ, phạm vi bao trùm vài chục trượng. Vong tử kinh cất ngục không có công kích lực, chủ yếu để bao vây đối phương lại không cho đào thoát, trên đám gai có chứa kịch độc, thú nhân chiến sĩ trong lúc né tránh gai nhọn cũng có không ít người bị đâm trúng. Lập tức mụn nhọt nổi lên thối giữa da ngay lập tức. Hiện tại Vũ Ý đã là bát dược thiên sứ, lực lượng đại tăng cho đến tốc độ ngưng tụ quang minh lực lượng cũng gia tăng gấp bội. Cái mà nàng sử dụng chính là thánh quang hệ công kích ma pháp tối cao Thái Dương chi kiếm, sự chuẩn bị ma pháp đã nhanh chóng hoàn thành. Từ Vũ im một đạo quang mang có hình một thanh kiếm cự đại không thể đường cự tụ lại đồng thời bắn về phía thú nhân chiến sĩ. Trong một sát na đã cuốn đi 1/3 tòa thành bảo, vô số thú nhân chiến sĩ hóa thành cho tàn, một tòa thành bảo đổ sộ biến thành một đống đổ nát. Thánh cung thiểm quang tiến của địch lệ cũng đã hoàn thành và phát xuất ra. 7 đạo quang tiễn một lượt xuyên qua mấy chục thú nhân chiến sĩ. Băng thanh ảnh triển khai thủy hoa thiên luân tiến hành phòng ngự cùng lúc bản thân ngưng tụ lại thủy nguyên tố để chuyển hóa, bành trướng, cuối cùng thành một luồng gió xoáy lạnh lẽo khổng lồ chứa vô số các khối băng lớn nhỏ hình dạng khác nhau bay tới hướng bọn người hỏa tinh linh, là băng phong bạo. Ma pháp này chính là khắc tinh của hỏa tinh linh. Hỏa tinh linh bị chúng vào tức thời bị ngưng lại thành băng, biến thành người băng không có ý thức nữa. Khi ta lôi tên sư vương hao thiên bộ dạng như là một con chó chết từ phòng tác chiến ra, tư phổ lộ ân tư thành bảo hùng vĩ chỉ còn lại một nửa điêu tàn vì bị ma pháp của vũ ý công kích, thi thể của thú nhân lẫn hỏa tinh linh ngập đầy mặt đất. Ở tư phổ lộ ân tư thành có tổng cộng vào khoảng 7 vạn thú nhân chiến sĩ chú quân, lúc này ít nhất cũng có 3 vạn là bộ hạ của Minh Vương. Liệt Diễm đang bị huyết hồng thiên sử truy đuổi chạy tới chạy lui. Những thú nhân chiến sĩ hoặc hỏa tinh linh mà vướng phải trong phút chốc bị nhiệt độ quá cao của huyết hồng thiên sử biến ra thành hơi, không trở lại một điểm gì. Bị ta lôi đi, thân thể của Hao Thiên không hề có một vết thương chí mệnh nào, chỉ là bị ta lấy cứng trọi cứng mệt mỏi quá độ thành ra dáng vẻ như vậy. Hiện tại hắn ta sợ rằng không có chút khí lực nào mà cầm nổi thiên thanh chi phủ. Nhìn thấy thảm trạng của bộ hạ và hỏa tinh linh, Hao Thiên ánh mắt tràn ngập thống khổ, bi thương, mắt sáng rực lên gọi lớn, ma thần vương đại nhân. Xin ngài ra lệnh cho quý bộ hạ ngừng tay, ta nguyện đầu hàng. Ta cười mà vẻ mặt vẫn lạnh lùng nói, quá trễ rồi, cường đại sư vương, nửa năm trước ta đã phát trọng thệ quyết diệt tộc của ngươi để báo thù cho mân tôi binh đoàn. Vì vậy ta không chấp nhận sự đầu hàng của ngươi được, có gan làm phải có gan chịu thôi. Ta thả lỏng mái tóc dài giơ tay hướng về huyết hồng thiên sứ phát lệnh, để ta giải quyết liệt diễm, còn Hao Thiên thì giao lại cho nàng xử quyết. Huyết hồng thiên sứ vẫn còn chơi trò mèo vờn chuột với liệt diễm nhưng không thèm tiếp tục bỏ lại liệt diễm đã hết hơi, phi thân ngược lại, thắt lưng tỏa ra hồng quang hỏa diễm thật là mỹ lệ. Ta thảy Hao Thiên xuống rồi dùng thuấn gian di động chuyển tới trước mặt của liệt diễm, lại nhớ tới cái chết thảm thiết của Lôi Đức Đại Thúc do liệt diễm gây ra, lửa hận dâng trào, giống lên một tiếng lớn, sau lưng 12 thần ma vũ rực dưng ra, la lớn, Đại Thúc, vô danh vì thúc báo thù đây. Liệt diễm bị đỉnh đỉnh thần uy của ta làm hoảng sợ. La lớn thất thanh dùng hết toàn lực hướng về ta phát ra hỏa hệ cao cấp ma pháp tiêu nhiệt trùng kích 3, một đạo hỏa nhiệt chính là năng lượng của hỏa nguyên tố bắn thẳng về ta. Đây là lần cuối cùng sử dụng ma pháp trong đời hắn. Tiêu nhiệt trùng kích 3 nóng rừng rực bị tay trái của ta đánh ra thứ nguyên thuẫn đệ bẹp, tay phải của ta điểm vào hư không một chỉ, phát ra những tia lửa siêu nhiệt xẹt về liệt diễm. Hắn bị không gian phong tỏa chế trụ thân hình, không có cách nào nhúc đích. Ta bước một bước tới trước bộ mặt khiếp sợ của liệt diễm. Tay phải búng ra một chỉ màu đen tuyển chính là địa ngục chi hỏa, bắt đầu thiêu đốt. Khoe miệng ta nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo tàn nhẫn, nói, hỏa tinh linh vương các hạ, hưởng thụ cho tốt đi. Địa ngục chi hỏa dược ta phát ra giải trừ không gian phong tỏa trên người của liệt diễm, hát sắc địa ngục chi hỏa trong khoảnh khắc đã thôn vệ hắn rồi, mặc dù hắn thiên sinh đã có năng lực cường đại hỏa nguyên tố của hỏa tinh linh vẫn không có thoát khỏi sự thiêu đốt của địa ngục chi hỏa đến linh hồn cũng bị thiêu cháy sạch sẽ. Để cho hỏa tinh linh chết trong hỏa diễm. Sự thống khổ hôm nay là do hắn chuốc lấy, chỉ có như vậy mới an ủi được Lôi Đức Đại Thúc. Kết cục của Hao Thiên cũng không kém gì liệt diễm. Thật là tốt à, huyết hồng thiên sứ Mỹ lệ tuyệt luân lấy tay ôm hắn vào lòng, chỉ trong một khoảnh khắc tên thú nhân chi vương này đã hóa thành hơi, hình thần tiêu diệt. Đại cứu đã báo, ta thở ra một hơi thật dài, nhìn về á dạ chư nữ đang huyết chiến. Ta trước tiên đem huyết hồng thiên sứ thu lại vào trong cơ thể rồi chấp cánh bắt đầu bay lên sử dụng 12 hắc bạch vũ dực cảm thụ không khí lưu chuyển xung quanh. Trong lòng cực kỳ sung sướng khôn tả. Hắc ám lực lượng to lớn bắt đầu ngưng tụ về phía ta, đồng thời ta triệu hoán địa ngục hắc long lại trùng. Hắc sắc cự long lăng không bay lên, vô số hắc ám năng lượng quang đạn cùng địa ngục chi hỏa từ thân hắn bắn ra. Các thú nhân chiến sĩ lúc này kêu la thảm thiết liên tục. Lúc sắp sửa ngưng tụ hắc ám lực lượng nén thành một tiểu quang cầu trong tay, ta dùng tâm linh nói với vũ ý chư nữ cùng lạp cấp nhĩ đặc, mọi người mau mau triệt thoái về bên cạnh ta phải sử dụng thánh thú ma pháp. Bọn á dạ nghe thấy vội bay ra nhanh chóng trở về bên cạnh ta. Bọn họ đã chứng kiến uy lực của thánh thú ma pháp, lúc này nhìn thấy ta triệu hoán ra ma thú cực mạnh địa ngục hắc long, chuẩn bị công kích trong lòng chấn động, sợ rằng cũng bị ảnh hưởng. Áp suất cao độ của quả cầu hắc ám lực lượng rơi xuống thân thể lại trùng, bên trong ô mang chớp lóe thật không giống với cha điểu. Lam bỉ thay vì bành trướng lại thu liễm lực lượng, giống như bản thân biến đổi nhỏ lại. Điều này là vì năng lượng của lại trùng cao hơn hẳn bọn cha điểu. Sau khi tiếp thụ năng lượng bên ngoài liền hấp thu toàn bộ vào mình, nguyên do mà bọn cha cha điệu sở dĩ bản thân bành trướng gấp mấy lần là do ngoại lai năng lượng bị tiết ra ngoài. Ta trầm giọng hét, địa ngục diệt sát Hắc Long 3. Lại trùng song mục bên trong xuất hiện quang thải thâm trầm vô tận, sau đó một âm thanh như long ngâm từ trên cao lao thẳng xuống, như một dải hắc sắc lưu quang sáng lạ. Lại trùng biến mất tại Tư Phổ Lỗ Ân Tư Thành Bảo. Phía dưới bọn ta phát ra năng lượng trời rung đất lở, hắc sắc năng lượng trùng kích trong nháy mắt đã thôn phệ toàn bộ Tư Phổ Lỗ Ân Tư Thành Bảo bay đi bốn phương tám hướng. Ở trên cao chúng ta cảm nhận được sự uy hiếp của sự nổ, ta vội mở thủ hộ thiên mạc kết giới để phòng ngự. Uy lực của chiêu địa ngục diệt sát Hắc Long 3 thật là kinh người, gấp mấy lần sử dụng hỏa phượng hoàng chi ca cùng với long chi nộ. Điều này không có gì mà lạ, lại trùng lực lượng lúc ban đầu đã ngang ngửa với ta, kết hợp lực lượng địa ngục diệt sát Hắc Long 3 của ta tự nhiên là có thể hủy thiên diệt địa không gì chống nổi. Năng lượng vụ nổ to lớn tiêu hủy một khoảng chu vi vài chục dặm, tất cả vật chất đều tiêu tán. Tư Phổ Lỗ Ân Tư Thành Bảo biến mất trở thành cái hố lớn không còn dấu vết. Không ai có thể tưởng tượng được Tư Phổ Lỗ Ân Tư Thành Bảo hùng cứ một phương chỉ trong nháy mắt đã không còn tồn tại. Lại trùng phi hồi về bên cạnh ta. Ta cảm thấy nó tuy vô cùng mệt mỏi nhưng trong thân thể vẫn còn ba phần lực lượng không giống với cha cha điệu rũ liệt hoàn toàn, trong lòng cũng phải tán thưởng sức mạnh của nó. Đồng thời ta cũng thấy vui mừng khi có được một bộ hạ như vậy. Ta thu lại trùng vào trong dị thứ nguyên không gian, nhìn xuống dưới trầm giọng nói, Phất Lôi Đức Đại Thúc, mân tôi binh đoàn chư vị huynh đệ à. Vô danh cuối cùng đã trả thù cho mọi người được rồi, mọi người hãy an nghỉ đi. Vũ Y nũng nịu trong lòng ta, nói, chủ nhân, bước tiếp theo chúng ta làm gì? Trở về ma giới hay tới băng tuyết vương quốc? Ta thở dài nói, về băng tuyết vương quốc đi, tuyết nhân, tiểu nhã lại còn bọn Kani đều đang ở đó. Ta đã để bọn họ thống khổ hơn một năm rồi, không thể để tiếp tục vậy nữa. Á dạ chư nữ trong lòng vui mừng, tất cả những khổ đau nay đã thành quá khứ. Quy 2 chương 25 Ngã Ngô Lai Hữu Hồi Lai Liễu. Khi ta tới Hàn Thành Vương cung ở thủ đô của Băng Tuyết Vương quốc, vô số vệ binh cưỡi ngựa chặn đường lại. Băng Thanh Ảnh bước tới trước nhẹ nhàng nói, các ngươi làm gì vậy, bộ không nhận ra ta sao? Đám vệ binh vừa nhìn thấy nữ thần Băng Tuyết Thánh Nữ vội thối lui và thông báo tới nội cung. Bọn ta vừa đi được vài bước thì nhìn thấy một tuyệt sắc mỹ nữ vội vã đi lại, chính là Băng Tuyết Nhân tiểu nữ vương, tiểu bảo bối yêu dấu của ta. Băng Tuyết Nhân nhảy thẳng vào lòng ta, mừng quá bật khóc, về rồi. Rốt cuộc chàng cũng trở về, rốt cuộc. Ta giơ tay đỡ lấy thân hình nóng bỏng của nàng, trong lòng ngập tràn tư niệm nhu tình. Tiểu bảo bối này thật làm ta nhung nhớ mà. Lệ Vi Nhã đứng trước ta, đôi mắt mỹ lệ nhìn chằm chằm vào ta nói, ngươi thật ra là Ngô Lai hay là Vô Danh? Đằng sau ta dù là Ca Ni hay Áo Lệ Na trừ nữ trong lòng đều có chung câu hỏi, thấy được ánh mắt nghi hoặc của họ nhìn ta bật cười, ta là Ngô Lai, cũng là Vô Danh, ta chính là hai người hợp lại. Sau khi có được câu trả lời chắc chắn của ta, từ trong đôi mắt trong như thu thủy của Lệ Vi Nhã một dòng lệ hoan hỉ chảy ra, yêu kiều kêu lên một tiếng rồi cùng Băng Tuyết Nhân ở bên cạnh nhào vào lòng ta, đôi tay ngọc ngà ôm lấy ta bắt đầu khóc nức nở. Nàng là người con gái đầu tiên mà ta biết sau khi tới Thánh Ma Đại Lục, cũng là người đầu tiên ta thực lòng yêu thương. Trái tim của nàng, tấm lòng của nàng ta đều hiểu rất rõ. Trông nàng giống như một mỹ nữ lạnh lùng nhưng một khi đã thương ai thì hết lòng hết dạ. Có được nàng quả thật là một vinh hạnh lớn của ta. Lần này chúng ta ở tại vương cung, chung quanh là vệ binh và thị nữ của Băng Tuyết Vương quốc. Bọn họ thật là đấu kỵ khi nhìn thấy ta cùng với cả đoàn mỹ nữ đẹp tựa thiên tiên. Ta không muốn nhiều người thấy cảnh ta âu yếm nồng nhiệt với bảo bối của ta, mang Băng Tuyết Nhân và Lệ Vi Nhã dùng không gian chuyển di tới phòng nghị sự không có một ai. Á dạ, Cani bọn họ vội vã đi theo, Lạp Cáp Nhĩ Đặc và Địch Lệ cũng lánh xa một chỗ để thân mật. Về phần Địch Nặc, Tái Lạp 6 con thái điểu vừa mới thu dụng đó ta không phải lo lắng, tự nhiên sẽ có người dùng nghi lễ khách quý mà khoản đãi bọn họ. Sau khi mọi người tề tựu ở phòng nghị sự sảnh ta liền bắt đầu giới thiệu tất cả với nhau. Không khí giữa mọi người 10 phần thân mật nhiệt tình. Ta tới trước mặt Kani nói, Nguyên Soái, lúc trước ta gặp ngươi, thật hối hận. Nhưng lúc đó ta vẫn còn là Vô Danh, trong ký ức ta không có sự tồn tại của nàng. Kỵ sĩ Chi Hoa Cani Tuyết Lan đặc lấy can đảm ngẩng khuôn mặt tinh trí mỹ lệ ngẩng lên chăm chú nhìn ta, đôi má ửng hồng như dáng chiều hoàng hôn, lộ rõ vẻ mỹ lệ tuyệt luân, nhỏ giọng nói, ta không trách chàng, miễn là trong tim chàng có ta. Ta cúi đầu mãnh liệt hôn lên đôi môi hồng nhuận của nàng, đồng thời cảm giác được tấm thân nàng trong nháy mắt trở nên cứng đờ như đang ở trên chiến trường phong vân mật hội. Ta toàn tâm toàn ý hôn nàng, thưởng thức đôi môi ngọt ngào như mật. Cùng lúc tinh thần lực lượng xâm nhập vào tinh thần lực lượng hơn hẳn người thường bên trong trái tim nàng. Tấm thân đang căng thẳng của Kani dưới sự chiều chuộng của ta trở nên nhu nhuyễn, bắt đầu xoay qua xoay lại vụng về đáp ứng nụ hôn của ta. Cảm thấy được nàng không thở nổi, ta nuối lòng nàng ra, nói, Cani, bây giờ sinh mệnh của nàng và của ta đã hợp lại thành một thể. Nàng thuộc về ta, ta không thể bỏ qua một đại mỹ nữ như nàng đâu. Cani không nói một lời, giấu gương mặt phấn vào lòng ta, tấm thân yêu kiều không chịu nổi kích động run rẩy không ngớt. Áo Lệ Na, Phỉ Âu Á, Hổ Phách, Vánh bốn người lần đầu tiên chứng kiến cảnh này, khuôn mặt mỹ lệ thể đều đỏ bừng nhưng không ai rời khỏi. Ta lấy tay nghịch ngợm mái tóc dài màu đỏ của Cani, đắc ý nhìn về hướng các mỹ nữ xung quanh, trong lòng chợt thấy như còn thiếu điều gì, liền nghĩ thoáng qua rồi nói, còn toa toa. Sao ta không thấy nàng vậy? Băng Tuyết Nhân mấy người tức thì lộ vẻ âu sầu, Cani đang ở trong lòng ta lên tiếng, lai, khi chàng ly khai, Ô Lan tỷ tỷ một mình ra ngoài đi dạo không ngờ bị ai đó phong trụ tâm linh của nàng, cho đến bây giờ vẫn còn vô tri vô giác. Bọn ta hàng ngày chỉ có thể truyền cho nàng chút ít chất lỏng làm thức ăn. Trong lòng ta tức thì thấy đau đớn, chiến địa mân tôi Ô Lan Na Toa mặc dù không thực sự qua lại với ta, nhưng nàng chính là người mà Vô Danh thương mến. Hiện tại Vô Danh và ta là một, cảm tình của Vô Danh đối với nàng cũng ghi khắc lại trong tim ta, hắn yêu ai thì ta cũng yêu vậy, vì vậy cảm tình của ta đối với Ô Lan Na Toa cũng ngang với cảm tình ta dành cho bọn Băng Tuyết Nhân. Bây giờ nghe được câu chuyện của nàng trái tim ta như bị dao cắt. Ta vội va nói, Toa Toa ở đâu? Mau mau dẫn ta tới xem. Băng Tuyết Nhân dẫn ta tới một căn phòng trang trí ưu nhã, trầm lặng, Ô Lan Na Toa nằm yên lặng trên giường giống như một mỹ nhân đang nằm ngủ chờ đợi hoàng tử tới đánh thức dậy. Ta gấp rút bước tới bên cạnh giường, lấy tay vuốt ve nhẹ nhàng đôi má phấn. Có điều làm sao để trị liệu cho nàng thì thật không có biện pháp nào, căn bản là ta không biết gì về chuyện này, ta vội quay đầu lại nói, Vũ Ý, nàng lại đây. Trước khi Vũ Ý bước tới giường đã dùng ma pháp kiểm tra thân thể Ô Lan Na Toa, thần tình hơi rung động, nói, tâm chi tỏa. Đây là độc môn của Quang Nhan Thiên Sử Lạp Phỉ Nhĩ Tâm Chi Tỏa, chính là dùng tinh thần lực lượng để phong trụ tâm linh của con người biến hắn thành hoạt tử nhân vô tâm vô trí. Chỉ là đối với Ô Lan muội muội hắn không hạ thủ đoạn quá tàn ác. Tâm Chi Tỏa tác dụng chỉ khoảng một năm, dù chúng ta không ra tay đi nữa thì sau một năm Tâm Chi Tỏa cũng tự nhiên biến mất. Ta giận dữ nói, Quang Nhan Thiên Sử Lạp Phỉ Nhĩ, ta đã nhớ tên ngươi rồi. Ta lại nói, Vũ Y, nàng có đủ sức giải trừ Tâm Chi Tỏa không? Vũ Y mỉm cười nói, chủ nhân đừng lo, phương pháp phá giải tâm chi tỏa đối với người mà nói thì tịnh không khó, chỉ cần đưa tinh thần lực lượng mạnh hơn kẻ chế trụ vào tâm trí toa toa thì có thể đánh thức nàng. Ta dùng ngón trỏ điểm vào mi tâm của Ô Lan Na Toa, rồi ngưng tập tinh thần lực lượng. Vũ Y hướng về các người khác lấy tay ra hiệu, bọn họ nhẹ nhàng lui hết ra khỏi phòng. Tinh thần lực lượng của ta như trường giang tràn vào bên trong của Ô Lan Na Toa, phát hiện ra tâm linh của nàng quả thật đã bị phong bế bởi một thứ tinh thần lực lượng, không thể giao tiếp với bên ngoài được. Ta ngưng tụ tinh thần lực lượng thúc đẩy vào tâm linh bị phong bế của nàng, giống như là vẩy nước sôi lên tuyết làm tuyết tan chảy ra và tâm linh của nàng cũng khôi phục lại tự do. Một tiếng rên dài êm ái dễ nghe phát ra từ đôi môi anh đảo của Ô Lan Na Toa. Bờ mi vàng óng ánh khẽ lay động, đôi mắt xanh biếc tuyệt vời nhẹ nhàng mở ra. Vừa thấy ta, gương mặt phấn của nàng trở thành ngạc nhiên vui mừng, kích động nói, Vô Danh không phải, Nô Lai, chàng phải cẩn thận, thiên sứ sẽ tập kích chàng đấy. Ta nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói, đừng lo lắng nữa Toa Toa, bọn họ chỉ là cha xét coi Vũ Nhi trở về chưa. Toa Toa, thật không phải với nàng, là ta đã liên lụy tới nàng. Ta nhất quyết sẽ bồi thường cho nàng. Toa Toa, từ nay trở đi, nàng là một đóa mân côi của ta. Nàng có bằng lòng cho ta cái vinh hạnh này không? Ô Lan Na Toa tự nhiên không hề biết gì về những chuyện đã xảy ra, nhưng những lời của ta đã làm cho nàng vừa xấu hổ vừa vui mừng, hạnh phúc ngã vào lòng ta, ngẩng đầu nói. Hiện tại chàng là Vô Danh hay là Ngô Lai? Ta cười nói, Vô Danh là ta, mà Ngô Lai cũng là ta, nàng chính là bảo bối của cả hai người. Ô Lan Na Toa cực kỳ xấu hổ ứ nhẹ một tiếng, giấu khuôn mặt mỹ lệ vào lòng ta, không dám nhìn ra. Sau khi ta dịu Ô Lan Na Toa rời khỏi phòng thì thấy Vũ Y Y, Băng Thanh Ảnh, Cani Trư Nữ không ít người đứng phía ngoài, cùng hoan hô như có tính toán từ trước. Lệ Vi Nhã tiến tới trước ta túm lấy Ô Lan Na Toa, cười nói, Toa Toa. Hoan nghênh nàng chính thức gia nhập chúng ta. Sau khi khuôn mặt đỏ ửng của Ô Lan Na Toa đã giảm bớt, nàng âu yếm nhìn ta, tình cảm nồng nàn vô hạn trong ánh mắt, làm cho ta cũng muốn say đắm ngất ngây. Nhìn những mỹ nữ xung quanh, ta hào khí ngất trời nói, hiện tại, chúng ta đã đại đoàn viên, ta Ngô Lai mới thật là hồi sinh. Tốt, từ ngày thiên giới hết hại hạ nông đến làm cho Toa Toa bị thổng, ta Ngô Lai cùng với thiên giới bọn ngươi đã kết thành thế bất lưỡng lập. Nếu ta không làm cho bọn ngươi ăn không ngon ngủ không yên thì ta không phải là Ngô Lai nữa. Sau lưng ta 12 thần ma vũ rực bất ngờ hiện ra, ma lực cùng hợp lại tạo thành năng lượng quang trụ cực lớn, hướng lên trên không trung, trong một tích tắc phong vân cũng đổi sắc. Các chư vị trên thiên giới à, ta Ngô Lai đã trở về rồi. Quy 3 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, đoạt hồn. Cáo tử thiên sứ Gia Bách Liệt cùng với quang nhan thiên sứ Lạp Phỉ Nhị vốn thập phần tin tưởng vào việc truy sát Ngô Lai, nào ngờ phải vô cùng chật vật mới có thể thoát chết bay về, lại để mất Lôi Khít Lạp, đệ nhất cao thủ trong những diệu thiên sứ. Trong lòng họ đương nhiên cực kỳ áy náy. Lâm Toa công chúa đối với việc này cũng không sao tin được, hướng tới hai vị xí thiên sứ nói, chư vị thúc thúc cũng không cần quá tự trách mình như thế, có lẽ tất cả những điều này đã được định sẵn rồi. Chúng ta cùng ma giới trải qua hàng vạn năm chinh chiến, có tổn thất cũng là điều tất nhiên, các vị nên nghỉ ngơi đi. Bọn Gia Bách Liệt hai người cáo từ lui ra. Lâm Toa công chúa khẽ thở dài, trong đôi mắt đẹp chảy ra hai hàng lệ long lanh, tự nói với mình, ta làm sao đây? Bây giờ đến cả Lôi Khiết Lạp cũng không còn nữa, quang minh chiến thiên sứ cả quân đoàn cũng bị tiêu diệt, ta phải làm sao mới được đây bốn. Một âm thanh nhẹ nhàng từ phía sau vang lên, công chúa điện hạ tôn kính, ta đến để thông báo cho công chúa những việc cần làm đây. Lâm Toa công chúa nghe thấy cực kỳ kinh ngạc, quay người về phía sau thì thấy một nam tử cao to, trên mặt có một vết sẹo dài nổi bật nhưng không hề cảm thấy bất kỳ một chút lệ khí nào lộ ra. Trên vai gã là một nữ tinh linh tóc bạc cực kỳ mỹ lệ đang ngồi. Thân hình cao ba thốn đang thoải mái tựa vào cổ áo gã, trông thật là đẹp đẽ và thú vị. Lâm Toa công chúa đối với nam tử kỳ dị này nảy sinh một cảm giác thân quen như đã từng gặp qua người này rồi. Nàng ngầm ngưng tụ ma lực, lạnh giọng nói, ngươi là ai? Làm thế nào ngươi vào được đây? Nàng không hề cảm thấy một chút lực lượng nào từ người nam tử này. Ngay cả khí tức của tinh linh kia nàng cũng không cảm nhận được. Điều này thật không bình thường. Cách giải thích duy nhất chỉ có thể là nam tử này đã cô lập toàn bộ khí tức. Ngay cả xí thiên sứ cũng vô pháp cô lập lực lượng không cho phát tiết ra một chút nào như thế này, a gã lại còn khống chế ngăn cách được cả khí tức của tinh linh kia nữa. Đáng sợ quá. Khóe miệng nam tử hề vải điểm một nụ cười nói, công chúa điện hạ đúng là quý nhân thường hay quên, a một năm trước đây kế sách của cô đã làm cho ta khốn khổ, mới gần đây lại sai người truy sát ta không hề lưu tình, hại ta phải tìm đến công chúa để than phiền. Lâm Toa công chúa Mỹ mục điểm thần quang, quang minh năng lượng kiếm sán lạn lập tức xuất hiện trong tay. Nàng chậm rãi buông từng chữ một, ngươi là ma thần vương Ngô Lai. Nam tử thần thông quảng đại như thế, lại có mỹ nữ tinh linh làm bạn, đương nhiên chỉ có thể là ta, là thiên tài ma pháp sư cực kỳ vĩ đại Ngô Lai. Tờ gờ, quả là một kẻ mặt dày. Ta nở nụ cười đặc trưng của mình, nói, công chúa vô cùng tôn quý cuối cùng cũng nhớ ra ta, nhân vật nhỏ bé này. Ta thật là vô cùng vinh dự. Ôi, công chúa không cần phải khẩn trương bạt kiếm như vậy, hôm nay ta tới đây không phải để ám sát nàng. Lâm Toa công chúa khôi phục vẻ lãnh tĩnh, quang kiếm trong tay vô thanh vô tức tiêu tán, gương mặt xinh đẹp chăm chú nhìn ta không hề sợ hay nói, vậy các hạ hiện thân một cách thần bí như vậy nhằm mục đích gì? Tinh linh trên vai ta bay tới huyện hóa thành nhân hình rồi đứng bên cạnh ta, biến thành một tuyệt sắc đại mỹ nữ thiên kiều bách mỹ. Lâm Toa công chúa ánh mắt ngưng trọng nói, ngươi có phải phong tinh linh công chúa Phỉ Thúy? Tinh linh mỹ nữ điểm nụ cười hàm tiếu gật đầu thừa nhận. Trong cuộc chiến tranh tại Thánh Ma Đại Lục thì phong, lôi tinh linh hai tộc không trực tiếp tham chiến. Song thiên giới triển khai quân tại tinh linh sơn cốc, cùng điệu tinh linh và sâm tinh linh kết thành đồng minh. Sâm tinh linh là một dạng tinh linh, thể hình cùng với nhân loại không khác biệt, điều duy nhất khác biệt là họ có một cặp thai nhọn rất xinh đẹp. Bọn họ không như ngũ tộc nguyên tố tinh linh vốn có ma lực nhưng đều là những thần tiễn thủ xuất sắc. Đẳng cấp cao như sâm tinh linh hoàn toàn có khả năng thông qua khế ước mà triệu hoán nguyên tố tinh linh, nên họ không dám tự hành động. Ta trước khi về ma giới có đến tinh linh sơn cốc thăm hai người bạn cũ là phong tinh linh công chúa Phỉ Thúy và lôi tinh linh vương tử Thiểm Điện. Hảo bằng hữu gặp nhau thì tự nhiên vô cùng cao hứng. Đại khái là uống rất nhiều rượu, ta là một người có tửu lượng kém, bất quá rượu nho lên men quả thực là mỹ tửu uống rất ngon. Ta thật không có cách nào nhớ được mình hồ đồ thế nào lại cùng Phỉ Thúy công chúa lập thành khế ước, sau khi tỉnh rượu không còn cách nào để khước từ. Chủng tộc tinh linh quả có khả năng cùng nhân loại lập thành khế ước. Một khi khế ước được thành lập thì nhân loại có khả năng sử dụng lực lượng của tinh linh, nhưng khế ước một khi được thành lập thì không có khả năng giải tỏa. Những điều trên tóm lại chỉ là những khế ước do hạ cấp tinh linh cùng với nhân loại lập ra. Nhưng khế ước của ta đã lập với tinh linh công chúa trong lúc say mềm chỉ sợ là thuộc loại độc nhất vô nhị. Ta thật sự không biết quyết định của ta và Phỉ Thúy công chúa nên nhận định là hạnh vận của ta hay là một sự may mắn ngớ ngẩn đây. Ta trở về ma giới để thông báo với Lộ Tây Pháp rằng quyết định trước tiên là xử lý Lâm Toa công chúa. Phỉ Thúy tự nhiên cũng theo gót bọn á giả mà nàng mến mộ. Thôi không nói về những chuyện đó nữa. Ta thấy Lâm Toa công chúa từ trạng thái kinh hoàng đã khôi phục vẻ lãnh tĩnh, trong tâm thầm tán thưởng nói, công chúa, hôm nay ta đến đây là có chuyện trọng yếu muốn bàn với nàng. Ta từng nghe danh thiên giới đệ nhất tài nữ là người rất thích đàm luận. Cặp mắt mỹ lệ của Lâm Toa công chúa chợt thoáng qua một tia dị sắc rồi biến mất. Nàng ngồi xuống ghế một cách ưu nhã nói, ngươi còn gì nữa thì nói đi, ta nghe đây. Ta cười hi hi nhìn về hai cái cửa sổ tâm hồn tuyệt mỹ của nàng, nói, mục đích ta đến đây là muốn cầu hôn công chúa. Cái gì? Lâm Toa công chúa lập tức đôi mắt tuyệt đẹp trợn ngược lên, không dám tin vào tai mình nữa. Nàng kích động quát lên, ngươi đang nói chuyện vớ vẩn gì thế bốn? Lời nàng còn chưa dứt đã thấy trong mắt ta lóe lên thần thái kỳ dị sắc, tâm trí lập tức trở nên mơ mơ hồ hồ. Công chúa Lâm Toa vốn thông minh tài hoa nên ý thức được đó là lực lượng tâm linh của đối phương đang xâm nhập vào tâm linh của mình. Vừa rồi gã cố tình kích động nàng để tạo ra một lỗ hổng trong không gian tâm linh của nàng, rồi mới bất ngờ xâm nhập vào. Nàng mặc dầu ý thức được điểm này song căn bản không có cách nào phản kháng nào. Vì tinh thần lực lượng của ta thì căn bản là nàng không có khả năng kháng cự. Huống hồ trong tâm linh nàng đã xuất hiện một lỗ hổng. Sở dĩ Lâm Toa công chúa có khả năng mà không sao chống cự được còn vì linh hồn nàng ta đang trầm luân 6. Trầm luân 7. Ta chỉ cố ý dùng lời nói đảo điên làm tâm trí của Lâm Toa công chúa chấn động, sau đó lại dùng tinh thần lực lượng mạnh mẽ bất ngờ xâm nhập vào tâm linh qua ánh mắt. Lâm Toa công chúa không hổ là thần tộc đệ nhất kỳ nữ tử, trong tình huống bất lợi như vậy nhưng vẫn có khả năng dùng tinh thần lực lượng kháng cự không cho ta xâm nhập. Ta tăng thêm tinh thần lực lượng phát xuất ra đồng thời dùng ý niệm sử xuất hắc ám hệ ma pháp đoạt hồn, cùng với tinh thần lực lượng xâm nhập vào thế giới tâm linh của Lâm Toa công chúa. Đoạt hồn là một dạng tinh thần của hắc ám hệ ma pháp, hỗ trợ sự xâm nhập của tinh thần lực lượng có thể thao túng linh hồn đối phương, biến đối phương thành nô lệ của mình, thật đáng sợ vô cùng. Nhưng điều kiện đầu tiên để thi pháp là tinh thần lực lượng của mình phải lớn hơn đối phương rất nhiều, nếu không sẽ làm cho tinh thần mình bị hủy diệt và bị hãm nhập vào trạng thái điên cuồng. Nếu muốn sử dụng đoạt hồn trên người Lâm Toa công chúa, một nữ hải có ý chí kiên cường như vậy thì cách duy nhất có hiệu quả mà Lộ Tây Pháp đã nói với ta là cần phải tạo ra kẽ hở trong tâm trí nàng. Trong khi ta toàn lực hướng tới Lâm Toa công chúa thi triển đoạt hồn thì trên thân hình mềm mại của Phỉ Thúy xuất ra một đạo quang mang kỳ dị, trong phòng đông xuất hiện một cô khinh phong. Đây là phong hệ ma pháp phong chi hộ phong, có khả năng ngăn cách ma lực bên trong và bên ngoài, để những thiên sứ bên ngoài không cảm ứng được những dao động ma lực bên trong phòng tán phát ra. Quang mang trong cặp mỹ mục của Lâm Toa công chúa nhạt dần, khả năng phản kháng của nàng ta càng ngày càng yếu đi, cuối cùng khi ánh sáng linh tính trong mắt biến mất thì cặp mắt nàng trở nên ngây ngô đờ đẫn. Thế giới tâm linh của nàng cuối cùng cũng bị ta đoạt lấy. Ta hướng tới Lâm Toa công chúa nói lớn, ta là chủ nhân của nàng, từ bây giờ nàng nhất thiết phải phục tùng theo mệnh lệnh của ta, biết chưa? Lâm Toa công chúa ngây ngốc gật đầu, nói với giọng rất nặng nề, tuân mệnh, thưa chủ nhân. Ta cười hài lòng nói, tốt, nàng có thể khôi phục lại như bình thường rồi. Mục quang của Lâm Toa công chúa đang ngây ngốc thoáng chốc đống khôi phục linh khí và sinh mệnh. Nàng ta cúi đầu một cách duyên dáng và nói với ta, Lâm Toa tham kiến Ngô Lai chủ nhân. Đây chính là chỗ đáng sợ của đoạt hồn. Nó so với thôi miên thuật, mê tâm đại pháp và các loại tinh thần ma pháp thì khác nhau. Đoạt hồn có thể triệt để khống chế thân thể và tâm trí của một cá nhân trong khi vẫn giữ lại thói quen, tính cách và trí tuệ, không hề phát sinh biến hóa gì. Ta nghĩ đại khái cũng chỉ có Lộ Tây Pháp và vị chư thần chi vương đó mới có thể nhận thấy Lâm Toa công chúa đã bị khống chế, bất quá điều này cũng chẳng sao. Vì mục đích của ta khi khống chế nàng là để nàng giúp ta tới thiên giới làm mưa làm gió khiến quỷ khóc thần sầu một phen. Hừm, bọn thiên sứ phải chết, dám hạ thủ với người ta yêu, thách thức Ngô Lai ta. Ta phải khiến cho các ngươi hối hận vì đã đến thế giới này. Ta hướng đến Lâm Toa công chúa nói, trước tiên nàng hãy lưu lại đây để ổn định tình hình. Nàng có thể vẫn làm bất kỳ việc gì bao gồm cả việc phát động tiến công quân đội ma giới như trước kia. Bất quá nàng phải chuẩn bị để có thể rời đi bất cứ lúc nào, vì lúc ta đến tìm nàng sẽ là lúc nàng đưa ta tới thiên giới. Lâm Toa công chúa cung kính đáp theo, nô tỳ tuân mệnh. Ta mãn ý cười nói, Phỉ Thúy. Phỉ Thúy dịu dàng ứng thanh, tức thì trong chớp mắt một đạo bạch quang tiến nhập vào mi tâm của ta. Dưới chân ta xuất hiện ma pháp trận không gian chuyển di, quang mang lóe lên khi ta biến mất. Đôi môi anh đảo của công chúa đống điểm một nụ cười quyến rũ, thân hình nhẹ nhàng ly khai đại sảnh. Không một ai biết nàng đã không còn là nàng như trước đây nữa. Quy 3 chương 2, công chủ đích cáo bạch. Ta trở về ma thần điện, Lộ Tây Pháp đã đặc phái một số chuyên gia kiến tạo một lâu đài cho ta. Sự xa hoa của nó có thể sánh với vương cung, hiện tại chỉ hơn 10 ngày nữa là hoàn thành. Á Dạ, Lị Vi Nhã, Hạ Đông, Băng Thanh Ảnh, Can Nhi, Ô Lan Na Toa 6 người lập tức tiến lại gần. Vũ Ý ẩn trong diệt quang giới của ta, Băng Tuyết Nhân, Áo Lệ Na bọn họ thì lưu lại Thánh Ma Đại Lục, khẩn trương nói, Lai, có phải chàng vừa đến thiên sứ quân đoàn không? chẳng nói với ai cả mà lại mang Vũ Y và Phỉ Thúy theo, chàng thật thiên vị. Ta hiểu rằng bọn họ chỉ lo lắng cho ta, bèn cười nhẹ nói, các nàng yên tâm đi. Ta quả thực không gặp vấn đề gì. Ta tới đó chẳng có chuyện gì kinh thiên động địa đâu, bất quá là gặp Lâm Toa công chúa để sử dụng đoạt hồn thôi. Á dạ, Lệ Vi Nhã cùng Băng Thanh Ảnh ba người đã biết tác dụng của đoạt hồn ra sao nên thần tình cùng đại biến. Á dạ hoang mang nói, chủ nhân, có phải chàng dùng đoạt hồn để khống chế Lâm Toa? Ta kéo nàng vào trong lòng nói, tốt, á dạ nàng lại dám không tin tưởng trượng phu của mình chăng? Phải phạt, đã nói đi nói lại bao nhiêu lần là nàng không được gọi ta là chủ nhân rồi. Giọng á dạ tràn đầy tình thương yêu vang lên trong lòng ta, chủ nhân, ta muốn cứ gọi chàng là chủ nhân, chàng vĩnh viễn là chủ nhân của á dạ. Băng Thanh Ảnh nói, Lai, nếu chàng có thể khống chế Lâm Toa công chúa tức là đã khống chế được quân viễn chinh của thần tộc. Chúng ta có thể tập trung quân đội tấn công một lần cho xong đi được không? Ta cười vẻ quỷ dị nói, đánh bại một đội quân của thiên giới thì được cái gì, ta phải lợi dụng nàng ta để tiềm nhập thiên giới náo loạn một trận nghiêng trời lệch đất. Nếu có khả năng ta sẽ trực tiếp đánh bại chư thần chi vương, triệt để giải tán thiên giới. Đôi mắt mỹ lệ của Olanna toa sáng lên, nàng nói, Lai, chàng thật quá sức khủng bố, nếu ai là đối thủ của chàng thì thật không may a. Ta ôm á dạ tiến đến bên Olanna toa ghé sắt vào cái thai nhỏ thanh tú của nàng nói, ai bảo bọn chúng làm tổn thương toa toa bảo bối của ta, ta sẽ khiến bọn chúng trả giá gấp bội. Olanna toa mặt phấn ửng hồng, cảm giác đê mê từ thai truyền lại khiến nàng tựa hồ không đứng vững được. Ta thuận thế ôm nàng vào lòng nói, ta từng đáp ứng với Tuyết Nhân trở về Thánh Ma Đại Lục, hơn nữa cũng đã lập kế hoạch đến gặp cha mẹ Kani một lần. Vậy nên ta muốn tạm thời ly khai ma giới một vài ngày. Kani vừa xấu hổ vừa vui mừng nói, có phải chàng chỉ nói để cho ta vui vẻ mà thôi. Nói ra thì nếu chàng đến đó, phụ thân của ta có thể sẽ làm chàng cảm thấy chẳng hay ho gì đâu. Băng Thanh Ảnh yêu kiều ôm lấy Kani nhẹ nhàng nói, hảo muội muội đừng ngốc như vậy, Lai làm như vậy quả thật muốn cầu hôn vị kỵ sĩ chi hoa muội đấy. Trong tim Kani tràn ngập hạnh phúc. Nàng ngượng ngùng kêu lên, người ta không nói với tỷ tỷ nữa bốn. Nàng tựa như một nữ hải tử bình thường dùng ngọc thủ che mặt chạy trốn. Ta nhìn theo bóng hình quyến rũ của nàng, trái tim tràn ngập một cảm giác ngọt ngào. Ta liền nói, mục đích của ta không chỉ là bái kiến phụ mẫu của Kani. Ta còn phải làm cho quốc vương Lai nhân cấp đặc giải trừ minh ước với thiên giới. Bất kể dùng uy lực áp bức hay dùng lợi lộc dụ dỗ ta cũng phải làm cho thiên giới bị cô lập. Lệ Vi Nhã gật gật đầu nói, đúng, phải làm như thế, phải tránh để cư dân trên Thánh Ma Đại Lục bị ham vào nội chiến. Băng Thanh Ảnh cười nói, vậy thì chúng ta cần phải chuẩn bị cho tốt, không thể đi tay không được. Ta nói, ta đã lập kế hoạch tỉ mỉ, sẽ chỉ mang theo Tiểu Dạ và Tiểu Nhã. Nàng và Tiểu Nông, Toa Toa cùng Vũ Ý phải lưu lại. Á Dạ cùng Lệ Vi Nhã mở mày mở mặt, trên mặt hiện nét hân hoan. Băng Thanh Ảnh cùng Hạ Nông thần sắc u hoán nhìn về phía ta. Hạ Nông nói với ta, tại sao vậy? Chủ nhân, Tiểu Nông là hộ vệ thân cận của chàng, ta không thể ly khai chàng được. Vũ Y cũng từ trong diệt quang giới huyễn hóa xuất hiện, giữ lấy cánh tay ta như một tiểu hài, nói, chủ nhân, hãy mang Vũ Y theo, thiếp sẽ không để chàng phải lo lắng. Ta vuốt ve mái tóc thơm ngát của nàng, hướng về phía hai người Băng Thanh Ảnh và Hạ Nông nói, các nàng không được dùng cái ánh mắt đó để nhìn ta. Điều đó làm ta nghĩ mình cứ như là một gã đại phôi đàn vậy. Dĩ nhiên ta để các nàng lưu lại là có lý do. Vuốt ve mái tóc vàng óng của Lệ Vi Nhã, ta tiếp tục nói, vì không muốn đám thiên sứ có ý nghi ngờ, ta đã ra lệnh cho Lâm Toa công chúa không ngừng việc bản kế chiến đấu cùng ma giới, bởi vậy chắc chắn là chiến sự kịch liệt sẽ phát sinh. Ảnh Nhi, nàng ở lại chỉ huy quân đội, không được để cho thiên giới tiến vào bất cứ một ngôi làng nào. Băng Thanh Ảnh đi lại gần ta, thở dài nói, Lai. Nếu như chàng thật sự muốn như vậy, tất nhiên chúng ta sẽ phải ở lại. Vũ Y thâm tình nói, Lai, chàng phải nhanh chóng quay về a. Ta cười nói, đó là điều đương nhiên, ta phải dẫn nàng tới thiên giới gây náo loạn một phen nữa mà. Tiểu Nông, nàng thông báo cho La Duy nhanh chóng truyền thụ hắc ám ma kiếm thuật cho Toa Toa để dạy cho 6 con thái điểu đồ đệ của ta. Toa Toa, nàng phải học tập chăm chỉ đó. Ô Lan Na Toa ung dung cười nói, thiếp biết mà, đại lao ra. Hi hi, tình huống xoay chuyển ngược lại rồi. Trước đây chàng theo ta để học kiếm thuật của ta mà. Mọi người đều cười, ma thần điện tràn ngập không khí hạnh phúc. Ta mang Á Dạ, Lệ Vi Nhã, Kani ba người cưới Long Vương Kim Tử trở về Thánh Ma Đại Lục, trước tiên đến Băng Tuyết Vương Quốc để tìm Băng Tuyết Nhân. Bọn Phỉ Âu Á cùng Áo Lệ Na hai vị công chúa cùng với Ánh vừa trở về cố quốc, nhưng hai công chúa đã để lại một khối lưu ngôn thủy tinh, một dạng ma pháp đạo cụ, có khả năng lưu lại âm thanh, nhờ Băng Tuyết Nhân giao lại cho ta, có những câu bọn họ không thể nói trước mặt ta được. Trước ánh mắt của bọn Á Dạ, ta nhận lấy hai khối thủy tinh từ Băng Tuyết Nhân, nói, đương nhiên lời nói của hai vị công chúa lưu lại phải bí mật, vậy các nàng năm. Băng Tuyết Nhân bọn họ liền mỉm cười bỏ đi, ta khẽ nói, còn cả nàng nữa, Phỉ Thúy. Phỉ Thúy từ trong người ta lẻ cái lưới nhỏ một cách tinh danh, sau đó hóa thành một đạo bạch mang bay một vòng trêu ta rồi mới từ từ bay đi. Ta trước tiên mở khối thủy tinh lưu nôn của áo Lệ Na công chúa, sau khi đưa một chút lực lượng vào, bất luận chân khí ma lực thế nào cũng có thể khởi động được thủy tinh lưu nôn. Thủy tinh thạch từ từ xuất hiện quang mang mỹ lệ rồi áo Lệ Na công chúa hiện thân yêu kiều lên tiếng, Nô Lai đại ca, xin hãy tha thứ cho ta không đủ can đảm đứng trước mặt chàng để nói những lời tận trái tim này cho chàng nghe. Ta là công chúa của ba bốn Nhi Tạp Vương quốc, có thể nói là xuất thân tôn quý. Ta cũng tự cho rằng ta vốn không phải là xấu, ngay khi ta 13 tuổi đã có nhiều người đến gặp Phụ Vương để cầu thân. Phụ Vương hỏi ý kiến của ta thì luôn bị ta từ chối, bởi vì trong ta đã có một bóng hình. Ta đã tưởng tượng trong tâm hình ảnh hoàn hảo của một người. Nói thật, lúc ban đầu khi chàng mang máu Phượng Hoàng đến cứu ta thì ta đối với chàng tịnh không có một cảm giác gì đặc biệt cả. Chỉ vì chàng chẳng có điểm nào giống với hình bóng trong lòng ta. Theo thời gian trôi đi, chàng đã dần dần làm bóng hình tưởng tượng trong tim ta biến mất. Rồi ta chợt nhận ra rằng ta đã không có cách thoát ra khỏi tình yêu đối với chàng. Thậm chí ngay cả việc chàng đã có một đám đông các đại mỹ nữ như Á Dạ công chúa, thanh ảnh thánh nữ ta cũng không quan tâm đến. Ta chỉ cần chàng nhìn ta một chút thôi, thì ta đã thỏa mãn rồi. Lai, ta trở về cố quốc, ta sẽ đợi chàng suốt đời. Quang mang biến mất, thủy tinh thạch bay trở lại bàn tay ta. Ta cứ ngây ngốc ngồi đó cả nửa ngày, trong đầu hồi tưởng lại hình ảnh áo Lệ Na cùng nhất cử nhất động của nàng. Hiện tại nghĩ lại thì nàng vẫn chưa có hành vi gì vượt quá giới hạn bằng hữu. Nhưng mỗi khi ta cùng bọn Á Dạ thân thiết thì nàng lại có dạng vẻ thật kỳ lạ, nguyên lai là ghen tuông A4. Ta thật sự là đồ con lợn. Hưởng cho ta bình thường vẫn được những mỹ nữ đẹp nhất thiên hạ chăm chút cho mình, vậy mà ta một chút cũng không nhận ra mỹ nữ cao quý si tình này đã có tình ý với ta. Ta gượng cười khẽ lắc đầu, lại khởi động Phỉ Âu Á lưu ngôn thủy tinh thạch. Lời nhắn của nàng mặc dù ngắn vô cùng, chỉ bằng phân nửa so với áo Lệ Na nhưng cũng làm ta chấn động. Nô Lai đại ca, ta yêu chàng. Từ cái nhìn đầu tiên, ta đã yêu chàng. Dù chàng không đáp lại tình yêu của ta, dù về sau mọi việc sẽ ra sao. Ta vĩnh viễn sẽ không thay đổi tình yêu với chàng. Tạm biệt, người yêu của ta. Một người đã như vậy, hai người lại cũng như vậy, ta thật sự là có mị lực như thế sao? Mắt ta bị cái quỷ quái gì bay vào hay sao mà ngay cả hai vị mỹ nữ vẫn luôn ở cạnh ta, dốc lòng yêu thương ta mà ta lại không nhận ra được. Cùng với tâm tình kích động của ta, một cỗ vô hình khí từ cơ thể phát ra, hai thủy tinh thạch tức thì bị chấn thành bụi phấn. Khi ta ý thức lại thì đã không còn cách nào vãn hồi nữa. Thân hình mảnh mai của Phỉ Thúy xuất hiện tại cửa phòng, cười nói, chủ nhân, chúng ta đã vào được chưa? Ta gật đầu nói, các nàng vào đi. Phỉ Thúy hoan hô một tiếng bay thẳng lên trên vai ta, nàng rất thích được ngồi trên vai ta, ghé sát vào thai ta nói chuyện, hại cái thai ta đến là ngứa, thật là một thói quen kỳ lạ. Á Dạ, Lệ Vi Nhã, Can Nhi, Băng Tuyết Nhân với Hổ Phách 5 người cùng tiến vào. Phỉ Thúy theo thói quen ngồi cạnh thai ta yêu kiều nói, chủ nhân, áo Lệ Na cùng Phỉ Âu Á bọn họ nói cái gì vậy? Chàng phải khai thật với Trung Thiếp. Băng Tuyết Nhân đôi môi anh đảo kêu lên, đoán thì ra ngay mà, nhất định là hai vị công chúa biểu lộ tình cảm của mình. Lai, ta nói có đúng không? Ta thở nhẹ một hơi nói, vốn dĩ đúng như nàng dự đoán. Lệ Vi Nhã từ phía sau ôm chặt ta, cười nói, Lai, chàng nhất định lại nhờ cái miệng ba hoa để chiếm tiện nghi của hai nữ hài ấy. Nhưng chàng lại chẳng nhận ra tình ý của hai người bọn áo Lệ Na chút nào cả. Điều đó mới thật là lạ. Lai. Tình ý của bọn họ với chàng tỷ muội bọn ta cũng có thể chấp nhận được, còn chàng định xử lý ra sao đây? Ta cười khổ nói, có lẽ là do chịu ảnh hưởng của tính cách của vô danh hắn mà ra. Sau khi ta và hắn dung hợp, ta cũng không hề có tâm tình tham hoa luyến sắc như trước kia nữa. Có được các nàng thì ta đã thập phần thỏa mãn rồi, đại khái do vậy mà trong ý thức của mình ta có ý né tránh hai vị công chúa. Ôi, ta không biết phải làm sao đây, ta là người quá tham hoa luyến sắc sao? Cani đưa tay nắm lấy tay ta. Ôn Nhu nói, không, đây không phải là chàng tham hoa luyến sắc. Bọn ta yêu chàng yêu bọn ta, đều là như vậy cả. Lai, chàng đừng tự chuốc lấy phiền não nữa, hay chấp nhận tình ý của hai vị công chúa đi. Tuy ta cùng với bọn họ chỉ tiếp xúc mấy ngày ngắn ngủi nhưng cũng có thể thấy trái tim của họ hoàn toàn thuộc về chàng. Lai, chàng không phải đã nói sẽ không để bất kỳ người phụ nữ nào yêu thương chàng phải buồn rầu sao. Ta trầm mặc một lúc không tìm ra được lời nào để nói, cuối cùng hào sảng nói, tiểu dạng. Các nàng không phản đối nếu có thêm 2 tỷ muội nữa chứ? Chư nữ mỉm cười như những đóa hoa phong tư tuyệt mỹ môi đóa một vẻ. ta nhìn thấy mà hoa mắt ngẩn ngơ. Á Dạ yêu kiều cười nói, nếu nói là phản đối thì chàng thay đổi chủ ý sao? Nam nhân bọn chàng ư năm. Hậu cung của phụ vương thiếp mỹ nữ có thể phải hơn 1000 người, so với ông ấy chủ nhân chàng thân là ma thần vương hoàn toàn có thể coi là thanh tâm giới dục rất nhiều rồi. Ta đắc ý hôn nhẹ lên ngọc thủ trắng muốt của Can Nghi, nói, cái đó thì đương nhiên rồi. Ta cốt ở chất chứ không ở số lượng. Trong tam giới ai có thể có được những mỹ nữ cực kỳ như ta sao? Hậu cung của Lộ Tây Pháp cũng chỉ có Mị Lan miễn cưỡng có thể so sánh với các nàng, còn lại thì năm. Ta quả là nam nhân hạnh phúc nhất thế gian a. Bọn Á Dạ, Lệ Vi Nha yêu kiều huy quyền giận dữ hướng về phía ta đánh tới, có lẽ giống như là đấm bóp vậy, thật là thoải mái a. Ta đã quyết định rằng sau khi giải quyết vấn đề về lai nhân cấp đặc vương quốc, ta sẽ đến ba bốn nghi tạp vương quốc và lôi nhân công quốc. Bất luận dùng cách gì cũng phải mang được áo lệ na cùng phỉ Âu Á hai vị công chúa trở về ma giới, dù là ác đặc quốc vương tinh danh như hồ ly cũng không thể ngăn cản được ta. Quy 3 chương 3, đề thân. Ba ngày sau chúng ta đã đến đô thành Lạp Tây Tát của lai nhân cấp đặc vương quốc. Băng Tuyết Nhân tự nhiên làm nũng khóc lóc đòi ta phải đồng ý đưa nàng đi theo bên cạnh, chẳng còn hình ảnh của một vị lãnh huyết nữ nhân trước kia gì cả. Dù sao đi nữa Băng Tuyết Vương quốc đã đại thắng được một trận, sẽ chẳng có gã gia hỏa nào dám để mắt xâm phạm đến nữa. Bất quá ta mặc dù để cho Băng Tuyết Nhân đồng hành nhưng đã thi pháp thay đổi dung mạo, biến nàng từ một tuyệt thế mỹ nữ quốc sắc thiên hương thành một thiếu nữ bình thường thanh thanh tú tú. Đó cũng là một việc bất đắc dĩ khi không có biện pháp nào khác. Dù sao nàng cũng là lãnh huyết nữ vương Băng Tuyết Nhân có thể khiến lai nhân cấp đặc vương quốc hao binh tổn tướng. Nhưng nếu như người lai nhân cấp đặc nhận ra thân phận nàng, ta vẫn có thể dễ dàng tiêu diệt cả vương quốc lai nhân cấp đặc. Không thể nghĩ rằng hổ phách cũng tham gia vào cái đám náo loạn để đòi đi theo. May mà thân hình nàng nhỏ bé cao có ba thốn nên tùy tiện cất tại đâu cũng không dễ dàng bị địch nhân phát hiện. Bất quá nàng thích được trốn trong ngực ta, phỉ thúy nghịch ngợm cũng xuất hiện cùng nàng bắt đầu ôm cánh tay ta líu la líu lo không ngừng. Tuy nói thanh âm các nàng như oanh thanh yến ngự thập phần hấp dẫn, nhưng trên thân một đại nam nhi lại xuất phát âm thanh kiểu mị của nữ nhân, nếu để người khác nghe thấy nhất định xem ta là kẻ biến thái. Trong thành có vài người nhận ra ca ni lập tức cung cung kính kính đi tới hành lễ chào hỏi. Kỵ sĩ Chi Hoa Cani Tuyết Lan Đặc là niềm tự hào của lai nhân cấp đặc vương quốc, có hy vọng cực cao trong lòng nhân dân. Cani đều nhất nhất hoàn lễ. Cũng có nhiều người liếc sang nhìn Á Dạ, Lệ Vi Nhã hai vị tuyệt sắc mỹ nữ. Họ nhìn ta như một kẻ hung tợn, do ta đã cải biến dung mạo cùng với Băng Tuyết Nhân, dưới con mắt bọn họ tự nhiên bị biến thành bảo tiêu và thị nữ. Khó khăn lắm mới thoát được sự quan tâm hỏi han nồng nhiệt của bao nhiêu người. Ta chua chát nói với Cani, nàng thực sự được hoan nghênh a. Cani hé đôi môi thơm ngát cười ngọt ngào, cái miệng nhỏ nhắn dán vào tai ta, thiếp chỉ thuộc về một mình chàng, nguyện làm một tiểu nữ nhân dưới những đôi cánh của chàng. Chàng không phải đang ghen đấy chứ? Từ lúc nào mà tiểu nhi tử này học được cái cách bất lương của phỉ thúy vậy? Ta cắn một cách hung hăng trên đôi môi anh đảo của nàng, nói, tiểu nhi tử, tối nay ta sẽ không tha cho nàng, hãy đợi đấy mà xem. Cani vừa ngượng vừa giận lườm ta nói, bổn tiểu thư không sợ ngươi đâu. Rồi quay đầu đi. Nói ra thì chắc chẳng có ai tin được, như ta tự nhận là một người háo sắc như mệnh mà thủy chung đối với Cani một đại mỹ nữ thiên hạ hiếm thấy lần này vẫn không xuống tay được. Mặc dù Cani đối với ta toàn tâm toàn ý nguyện dâng hiến tấm thân kiểu mỹ cho ta hái hoa bẻ cành, nhưng trong lòng ta vẫn luôn chẳng có tâm tình tìm hoa, thật là kỳ quái a. Hành vi quân tử của ta đối với Cani về sau gần như dẫn đến một trường phong ba. Vào lúc này ta chưa biết tới điều đó. Cani dẫn chúng ta đến tể tướng phủ của lai nhân cấp đặc vương quốc. Cũng là gia đình của nàng. Vệ binh ở cổng phủ sau khi thấy Cani trở về thì lập tức vừa kinh vừa hỉ, vội vàng đến trước mặt hành lễ cùng lúc có kẻ nhanh chóng vào trong phủ để bẩm báo. Cani dẫn chúng ta tiến vào tể tướng phủ, mới bước chưa được vài bước đã thấy một đám người đông, nam có nữ có, địa có trẻ có đủ cả tụ tập lại nên đón. Cani yêu kiều gọi, mẫu thân rồi lao thẳng vào lòng của một tuyệt đại mỹ nữ phong hoa tuyệt đại khí chất cao quý. Dung mạo bà ta với Cani thập phần giống nhau. Như là tỷ muội thì hợp lý hơn là mẫu thân và nhi nữ. Lệ Khải, mẫu thân của Cani, ngày trước hẳn là lai nhân cấp đặc đệ nhất mỹ nữ. Bất quá danh hiệu đó ngày nay đã nhường lại cho nữ nhân bảo bối của bà. Á Dạ, Băng Tuyết Nhân, Lệ Vi Nhã ba người đều mất mẫu thân từ nhỏ. Ta cũng đã rời bỏ mẫu thân hơn một năm nay rồi, cảnh gia đình đầm ấm trước mắt khiến bọn ta thấy cay cay trong mắt, trong lòng đều nhớ đến mẫu thân của mình. Cùng đi với Lệ Khải ra nên đón là các hảo bằng hữu cùng trưởng bối của Cani. Phổ Hy Tuyết Lan Đặc đệ đệ của Cani, chính là thiếu niên kiêu ngạo tại Thiên Tinh Học Viện. Vừa nghe tin tỷ tỷ thất tung, hắn liền vội vã quay về. Ngày đó ta đã để lại một ấn tượng thập phần sâu sắc cho Phổ Hy, nói vậy, lúc đó cái cách ta xuất hiện ở Thiên Tinh Học Viện rất hung hăng, lại có một số tuyệt đại giai nhân bầu bạn hai bên, hắn mà quên được thì mới thật là kỳ quái. Hắn sau khi vui vẻ đón tiếp tỷ tỷ trở về đã rời ánh mắt về phía bọn ta, từ trên lưng ngựa đã nhận ra ta và Á Dạ. Trong khi hắn đang ngạc nhiên quan sát ta thì Cani ly khai khỏi người thân đến bên cạnh ta giới thiệu, mẫu thân, chư vị thúc bá, đây là Ngô Lai đại ca, là ân nhân cứu mạng con, những người này là hảo tỷ muội của con, Á Dạ, Lị Vi Nhã cùng Băng Tuyết Nhân. Mục quang của Lệ Khải lướt qua chúng ta, ngạc nhiên nói, có phải Ái Nhị tiên khắc phá hoại thần cùng Huyễn Chi kiếm sĩ không? Nini, con thật biết chọn bạn tốt ta. Ta ưu nhã hướng về phía Lệ Khải cung thân hành lễ theo tiêu chuẩn ma pháp sư. Cani đã không chỉ một lần miêu tả hình dung diễm lệ của bá mẫu, hôm nay vừa được gặp đã thấy những từ ngữ mà nàng dùng để miêu tả rất không chính xác. Vẻ đẹp của bá mẫu đẹp hơn cả trăm lần so với mô tả của cô ấy. Bất kỳ nữ nhân nào cũng hoan hỉ khi được nam nhân tán tụng vẻ đẹp của mình. Lệ Khải cũng không phải ngoại lệ, hà huống bà ta thật sự mỹ lệ, vô cùng xứng đáng nhận những lời tán tụng của ta. Được ta vô ngông ngựa vô cùng điêu luyện, Lệ Khải cười sung sướng nói, Nô Lai tiên sinh bất tất phải đa lễ như vậy. Lời đồn đại về tiên sinh quả không sai. Thắng trận đầu, ta trong lòng thầm nghĩ đến tư thế giơ hai ngón tay hình chữ V biểu thị thắng lợi. Sau lời giới thiệu đơn giản kết thúc, chúng ta kéo cả đám đông đúc đó tiến vào phòng khách, chỉ thấy một trung niên nam tử thân hình cao gầy mang khí độ phi phàm đang ngồi trên một chiếc ghế lớn ở vị trí trung tâm của phòng khách. Cani đến trước trung niên nam tử, âm thanh run rẩy, phụ thân, Hải Nhi đã trở về. Tể tướng Long Đạt Tuyết Lan đặc của Lai Nhân Các Đặc Vương Quốc hai khóe mắt rưng rưng lệ. Tay vỗ nhẹ lên thân đứa con gái bà bối, bình tĩnh nói, con có thể trở về là tốt rồi, có thể trở về là tốt rồi. Sau khi Cani giới thiệu cho ta làm quen với phụ thân của nàng, Long Đạt nghiêm túc nhìn ta nói, ngươi là người ba bốn y tạp vương quốc. Ta vội vàng nói, không, ta không phải, ta là một ma pháp sư phiêu lãng không có quốc tịch. Trước đây ta tham gia vào chư tộc vũ đấu ma pháp đại hội với tư cách đại biểu ba bốn y tạp là vì ta có một món nợ đặc biệt với ác đặc quốc vương. Trên gương mặt nghiêm nghị của Long Đạt đột nhiên xuất hiện nụ cười, ta nghĩ rằng ngươi đã có điểm yếu nào đó bị ông ta nắm được, chắc do bàn tay ông ta sắp đặt. Ác đặc. Sao ông ta lại biết được như thế? Dường như ông ta biết rất rõ về ác đặc quốc vương. Long Đạt nhẹ nhẹ thở ra một hơi, ánh mắt biến đổi thập phần thâm thúy, sau đó lại trở nên trầm tư nói, hơn 30 năm trước ta và ác đặc cùng nhau bắt đầu dấn thân vào mạo hiểm trên Thánh Ma Đại Lục. Đức hạnh của hắn ta nắm rất rõ, hiện tại thì vật còn người mất ta. Nguyên lai ông ta và ác đặc lão hồ ly có một quá khứ như vậy, thảo nào mà có thể đoán chính xác ta ngày đó bị ác đặc quốc vương bức bách phải đại diện cho người ba bốn y tạp vương quốc tranh đua. Trong bộ dạng của ông ta thì có vẻ cũng không tán thành cuộc chiến tranh trên Thánh Ma Đại Lục. Ta cũng không cần phải che giấu kế hoạch nữa bèn nói, bá phụ, lần này ta hộ tống Cani tiểu thư hồi ra có hai việc quan trọng, việc đầu tiên là... Ta đột nhiên hướng về phía ông ta quỳ xuống nói, tại hạ cùng Cani tiểu thư tâm đầu ý hợp, thề kết trung thân. Cũng mong bá phụ đáp ứng để Cani kết hôn với tại hạ. Cani không nghĩ ta lại trực tiếp đề nghị với phụ thân của nàng việc cầu hôn. Trong thâm tâm nàng chắc cũng ngượng ngùng, nhưng một cô dũng khí vô thanh giúp nàng can đảm quỳ xuống bên cạnh ta hướng về phụ thân để biểu đạt tâm ý của mình. Long Đạt vốn già dặn kinh nghiệm đoán ra vài điểm từ thần tình của con gái bảo bối khi ở trước mặt ta, nhưng cũng không ngờ ta lại trực tiếp cầu hôn như vậy. Ông ta trở mặt ngay lập tức đứng lên. Bọn Lệ Khải, Phổ Hy đang ở trong phòng cũng ngạc nhiên nhìn chúng ta. Đằng sau ta là Lị Vi Nhã, Băng Tuyết Nhân, Á Dạ ba người đang nhìn nhau mỉm cười, nhất thiết không thể nói hết bằng lời. Cuối cùng Long Đạt ngồi lại xuống ghế, tính toán xem nên đáp lại lời cầu thân của ta như thế nào. Ta bắt đầu tung ra quả tạc đạn thứ hai, Long Đạt tể tướng, ta tới Lai Nhân Cấp Đặc còn có sự việc trọng đại thứ hai là giải trừ minh ước giữa Lai Nhân Cấp Đặc và Thiên Giới, kết thúc chiến loạn trên Thánh Ma Đại Lục. Những lời nói của ta so với lời cầu thân càng khiến cho mọi người ngạc nhiên gấp trăm lần. Mục quang của Long Đạt lúc này chợt lên, lạnh lùng nói, rốt cuộc ngươi là ai? Khi ông ta quát lên, ta đồng thời cũng nhận ra một cỗ tinh thần lực lượng bức thẳng về phía mình, cường độ chắc không dưới Cani. Ta tự nhiên là không bị tinh thần lực lượng của ông ta xâm nhập, mãnh nhiên dương mục quang nhìn lại ông ta. Thần quang tại song mục đột ngột phát ra tinh thần thứ. Tinh thần lực lượng của Long Đạt gặp phải sự công kích tinh thần thứ của ta thì quay ngược trở lại. Ông ta lúc đó đại kinh thất sắc. Vì tinh thần lực lượng phản vệ trong chớp nhoáng đã phá hủy thần kinh não bộ của mình. Dưới sự thôi động ý niệm của ta, tinh thần lực lượng vô hình vô chất chất theo lỗ thai của Long Đạt làm chấn động bức tường chắn phòng thủ tạo ra một cái hở, tương đương với niệm động lực. Ta mỉm cười, Long Đạt đại nhân đừng nên kích động. Ta tịnh không phải người trên Thánh Ma Đại Lục, thậm chí không thuộc về thứ nguyên thế giới này. Ta đến từ một thế giới khác nơi tuyệt nhiên không giống với nơi đây. bất quá trước mắt ta có thể tính là người thuộc ma giới. Long Đạt Như vừa thoát khỏi kiếp nạn lại nghe ta tự giới thiệu không ngăn được thần sắc đại biến, nguyên lai ngươi là ác ma, ngươi đã dùng biện pháp gì mê hoặc Cani. Thân hữu của Cani trong phòng bắt đầu đứng dậy tiến về phía chúng ta, hình thành một cỗ khí thế chấn áp. Cani vội nói, phụ thân, mẫu thân, bọn họ không như vậy bốn. Sự tình bọn họ không như mọi người tưởng, ta và Lai chân tâm tương ái, chẳng không phải ác ma. Bọn người Long Đạt nhận định Cani không biết bị ta dùng một dạng tà pháp mị hoặc nào đó nên mới có hành động như vậy, tự nhiên sẽ không nghe nàng nói. Phổ Hy Đinh một tiếng bản xuất trường kiếm tùy thân chuẩn bị hướng về phía ta xuất thủ. Trước ngực ta đột nhiên quang mang lấp lánh. Chỉ thấy hổ phách, phỉ thúy hai vị tinh lờ nờ hở công chúa từ trong cổ áo của ta bay ra, huyền hóa thành hai vị tuyệt sắc mỹ nữ đứng phía trước ta hộ vệ. Á dạ, Lị Vi Nhã, Băng Tuyết Nhân, ba người đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ta cười, mọi người sớm hay muộn cũng là người mình, lúc này không cần phải khẩn trương như thế. Long Đạt Đại Nhân, ta tịnh không có dùng bất kỳ ta pháp nào với Cani, bởi vì ta căn bản không cần dùng đến nó. Thân phận cuối cùng của ta ư, chẳng có cách gì để nói cả, ta là... Một cỗ khí tức năng lượng to lớn vô song đột nhiên theo thân thể ta tán phát ra bên ngoài, sau lưng ta hắc bạch quang mang lấp lánh. Sáu cánh đen sáu cánh trắng, thập nhị thần ma vũ dực đã xuất hiện phía sau lưng ta. Lúc này năng lượng của ta đã ở hình thái cuối cùng. Ta trở thành một dạng như lộ tây pháp cùng chư thần chi vương. Lúc này ta đang dùng trung cực hình thái phát tán ra một cỗ khí tức vương giả có thể so sánh với thần chủ và ma vương, âm thầm chấn nhiếp từng người một. Ta trầm giọng tiếp tục nói, là ma thần vương. Vương giả cùng cường giả khí tức của ta khiến bọn Long Đạt căn bản không còn có ý niệm xuất thủ. Phổ Hy thay vì hống hách thì cánh tay nhũ ra, trường kiếm trên tay chỉ trực rơi xuống đất. Cani sợ ta xuất thủ đối với thân nhân của nàng, ôm lấy cánh tay ta, nôn nóng nói, Lai, không nên. Ta thấy gương mặt nàng kinh hoàng và khiếp hãi, trên gương xinh đẹp rưng rưng lệ chắc hẳn do trong lòng rất đau thương. Đưa tả thủ khẽ lau những giọt lệ trên mắt nàng, ta nói, Ni tử ngốc, không cần phải lo lắng, bọn họ là người thân của nàng. Ta không thể đối xử với họ như thế được. Ta thu hồi vũ dực phía sau, năng lượng khí tức cũng biến mất. Vang lên một tiếng bịch, vài người khi sức ép đột nhiên biến mất nhún ra vô lực ngã xuống đất. Long Đạt mặt cắt không còn giọt máu nói, người người nghĩ thế nào? Ta dịu dàng ôm Cani vào trước ngực, ta không muốn nói quá nhiều. Ta đã đến gặp bá phụ để cầu thân và để yêu cầu ngài giúp đỡ thuyết phục lai nhân các đặc quốc vương giải trừ minh ước với thiên giới. Băng Tuyết Nhân bông nói, Long Đạt tể tướng. Hoàn cảnh hiện nay ta nghĩ rằng ngài đã rõ. Lai nhân cấp đặc các ngài đã đại tổn thương nguyên khí trong cuộc chiến với Băng Tuyết Vương quốc. Minh hữu của các ngài là Hỏa tinh linh và Thú nhân tộc đã bị diệt tộc, Địa tinh linh cùng Xâm lâm tinh linh đã bị phong, Lôi lượng tộc tinh linh liên quân áp chế tại Tinh linh sơn cốc, căn bản đã không còn tác dụng. Chỉ có giải trừ minh ước với thiên giới, rút khỏi chiến tranh mới là sự lựa chọn tốt nhất của lai nhân cấp đặc các ngài. Lời nói thẳng thắn của nàng đã đi đúng vào tâm trạng của Long Đạt, ông ta không lạc quan lắm với cục thế. Hiện tại Băng Tuyết Nhân đã phân tích và chỉ rõ những nỗi lo lắng trong lòng của ông ta. Thân hình Long Đạt run lên, trầm giọng nói, ngươi là ai? Mặc dù người con gái này xuất hiện với dung mạo bình thường, nhưng thân thể phát ra một cỗ khí chất cao quý điển nhã. Một người kiến thức rộng lớn như Long Đạt, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã xác định thân phận của người thiếu nữ này quyết không phải phàm nhân. Vị hắc y mỹ nữ bên cạnh nàng có một cái gì đó lạnh lùng diễm lệ bức nhân, khí chất cao quý đó làm người ta căn bản không có cách nào che giấu. Băng Tuyết Nhân sau một hồi chất vấn Long Đạt, hướng về ta, Lai, có thể không? Khi hiểu ra ta lập tức mỉm cười, cánh tay nhẹ nhàng đưa lên mặt nàng đọc một câu chú văn, trong lòng bàn tay tức thì lấp lánh ánh sáng. Sau khi ta bỏ tay ra, một trang quốc sắc thiên hương khuôn mặt tuyệt mỹ hàm chứa vẻ cao quý xuất hiện dưới ánh mắt của mọi người. Long Đạt nhìn thấy không thể nhịn được kinh hoàng hét lên, Băng Tuyết Nhân nữ vương. Những người trong phòng tức thì chấn kinh vạn phần. Thật sự không ai ngờ nàng chính là kẻ tử thủ của lai nhân cấp đặc vương quốc. Người cai trị Băng Tuyết Vương quốc và là vị lãnh huyết nữ vương tương truyền lãnh khốc vô tình. Băng Tuyết Nhân hướng về Long Đạt yêu kiều nói, đã lâu không gặp, Long Đạt tể tướng, thế nào, không hoan nghênh ta, vị nữ vương của vương quốc địch nhân này hay sao? Long Đạt hoang mang, đâu có, đâu có. Nữ vương tự thân đại giá quang lâm đó là vinh hạnh của ta. Nói đi nói lại còn có ma giới ma thần vương các hạ nữa, là Long Đạt vừa rồi đã thất lễ. Băng Tuyết Nhân cười đưa tay kéo Cani đang ở trong lòng ta ra. Ôm lấy vai nàng nói, bá phụ cũng đừng quá đa lễ, bây giờ ta và Cani cùng là hảo tỷ muội cùng chung mệnh vận trên một con thuyền. Ta đương nhiên là vãn bối của ngài. Long Đạt sớm đã nhìn ra Băng Tuyết Nhân và ta có quan hệ phi phàm, nên khi nghe thấy thế cũng không quá ngạc nhiên. Thân phận của Băng Tuyết Nhân đã bị bóc trần khiến mọi người dồn hết sự chú ý đến nhất cử nhất động của nàng. trong phòng vô hình chung không khí cũng dịu xuống. Ta hướng về phía Long Đạt nói, bá phụ, Tuyết Nhân đã phân tích cho ngài thấy, ta nghĩ rằng ngài cần phải đưa ra quyết định đi. Long Đạt thở dài, nếu không phải can nghi, vì nhân dân lai nhân cấp đặc, ta Long Đạt Tuyết Lan đặc có chết cũng quyết sẽ không khuất phục ngươi, bất luận ngươi là ai. Được rồi, ma thần vương Nô Lai, ta đáp ứng lời cầu thân của ngươi, cũng đáp ứng ngươi sẽ đề xuất việc giải trừ minh ước với thiên giới với quốc vương bệ hạ. Tảng đá trong tim Cani được hất bỏ đi ngay tức thì, kêu to một tiếng, xúc động ào vào lòng Long Đạt, hạnh phúc quá bật khóc. Ta cũng thở phào một hơi. Nói thật ta cũng thật sự sợ Long Đạt là một lao già bảo thủ ngoan cố. Nếu ông ta không đáp ứng yêu cầu của ta, ta thật sự có thể xuất thủ với họ không? Long Đạt quả là danh bất hư truyền, là một người có nhãn quang, giúp cho ta không phải khó xử. Sự tình tiếp theo thì rất dễ dàng. Long Đạt bắt đầu cùng bọn ta thảo luận làm thế nào khiến quốc vương Phỉ Nhi khắc thất thế đồng ý giải trừ minh ước với thiên giới. Để tỏ vẻ tôn kính ta, nên nói là ý kỵ ta thì đúng hơn, ông ta thường xuyên hỏi ý kiến ta. Nhưng về mặt này ta thuần túy là một kẻ ngốc, không có cách nào trả lời ông ta được. May mà có vị anh minh nữ vương Băng Tuyết Nhân đứng ra thay mặt ta cùng đàm luận với bọn người Long Đạt. Cuối cùng, chúng ta quyết định vào buổi thượng chiều ngày mai Long Đạt sẽ giới thiệu bọn ta với Phỉ Nhi khắc thất thế để ta đường hoàng thi triển thực lực của mình. Phỉ Nhi khắc thất thế là người thức thời, dùng lực lượng của ta để uy hiếp lại có thêm lời khuyên của Long Đạt có thể làm hắn phải đồng ý. Tất nhiên, nếu như có được thêm vài đại thần trong triều trợ giúp, cơ hội thành công sẽ cao hơn. Thế là ta quyết định trước tiên tìm Lợi Đa Khắc cùng Ngoã Nhi Tư, hy vọng có thể thuyết phục họ tương trợ. Quy 3 chương 4, chính biến. Đầu tiên Ca Ni dẫn ta đến phủ nguyên soái Ngoã Nhi Tư, nhưng hắn không có trong phủ. Bọn ta đã sang Hoàng Cung cố gắng tìm Đại Pháp Sư Cung Đình Lợi Đa Khắc. Ta cùng Kani dùng ẩn thân thuật nên ngang đi vào hoàng cung. Bằng vào ma pháp lực của ta thì Lợi Đa Khắc không có cách gì phát hiện được chúng ta. Lợi Đa Khắc luôn luôn cư ngụ tại viện nghiên cứu ma pháp trong hoàng cung. Lão ngày nào cũng làm một loại thực nghiệm ma pháp khiến cho trong hoàng cung lúc nào cũng hỗn loạn. Khi tiến vào hoàng cung ta cảm thấy có một số điểm không bình thường. Khắp nơi binh sĩ tuốt kiếm dương đao sát khí đằng đằng. Ở nơi giới bị thâm nghiêm như hoàng cung về lý thì không thể như vậy được. Càng đến gần viện nghiên cứu thì binh sĩ tập trung càng đông. Cani ghé cái miệng nhỏ sát vào tai ta, "Lai, khả năng có chuyện rồi, viện nghiên cứu ma pháp này thường rất ít người đến, hôm nay sao lại?" Ta dịu dàng nắm lấy tay nàng, xuyên qua đám binh sĩ mà đi. Viện nghiên cứu ma pháp đã bị phá hủy tan hoang tiêu điều. Những vệt cháy xém rải rác trên những miếng ván cong hiển nhiên do hỏa hệ ma pháp tạo thành. Xung quanh có rất nhiều vài thi thể nằm sấp, một số bị lợi khí sát hại, số khác thì chết do lửa cháy. Một thanh âm sắc nhọn từ viện nghiên cứu đã bị phá hủy truyền lại, "Đại pháp sư, nguyên soái, đây gọi là thức thời vụ mới là tuấn kiệt. Hiện tại các ngài đại thế không còn nữa, chỉ có thể quy thuận theo quang đào điện hạ mới được, nếu không chỉ có một con đường chết." Chỉ thấy bên trong viện nghiên cứu tràn ngập binh sĩ và pháp sư, Lợi Đa Khắc cùng Ngoại Nhĩ Tư hai người đang bị vây ở giữa. Ngoại Nhĩ Tư không mặc khôi giáp, trên người đầy những vết thương cùng huyết tích khắp nơi. Trên tay cầm trường kiếm đã xuất hiện vô số vết sứt mẻ. Hắn đang nâng đỡ Lợi Đa Khắc. Lão này toàn thân đang rỉ ra một loại dịch màu xanh kỳ dị, không ngừng run rẩy. Hiện tại bọn họ đang đối mặt với một lão ma pháp sư gầy gò, hỏa hạt châu già chỉ trên pháp trượng của Lợi Đa Khắc đang nằm trong tay lão ma pháp sư đó. Chỉ nghe Ngoại Nhĩ Tư yếu ớt nói, muốn chúng ta quy thuận quang đảo loạn thần tặc tử thì căn bản chỉ là vọng tưởng. Ta Ngoại Nhĩ Tư một lòng trung thành phục vụ quốc gia, quyết không tham gia cùng lũ các ngươi, muốn thì đến mà giết ta đi. Lợi Đa Khắc dường như đã không nói nổi, cố gắng dựa vào Ngoại Nhĩ Tư đứng lên. Nhưng cuối cùng cũng không sao làm nổi. Ngoại Nhĩ Tư tức giận nói, Lợi Đa Khắc đại pháp sư ở lai nhân cấp đặc phục vụ đã mấy chục năm, lập được công lao hắn mã, sao các ngươi dám dùng bất diệt chi độc là loại độc dược không có thuốc giải để ám toán ngài? Các ngươi thật sự đã điên thật rồi. Cani dùng tinh thần lực lượng hướng về phía ta nói, Lai, không tốt rồi. Xem ra có vẻ như tại cung đình đã phát sinh trình biến. Quang Đảo Phỉ Nhi Khắc chính là đệ đệ của Quang Huy Phỉ Nhi Khắc quốc vương, là kẻ luôn có dã tâm to lớn. Không ngờ hôm nay lại. Lai, giờ chúng ta phải làm sao? Ta cười nhẹ đáp, nàng không nghĩ rằng đây là cơ hội ngàn năm có một sao. Bất luận là ai trong hai vị huynh đệ, Quang Huy hay Quang Đảo, chỉ cần chúng ta trợ giúp cho một người còn sợ họ không đáp ứng yêu cầu của chúng ta sao? Cani vội nói, Quang Huy bệ hạ tuy có điểm cố chấp ngang ngạnh, kiêu ngạo thái quá, nhưng đối với công việc đất nước và cuộc sống của bá tánh thì có phần quan tâm. Nếu không Lai nhân cấp đặc đã không trở thành quốc gia tối cường thịnh trên Thánh Ma Đại Lục. Còn Quang Đảo Thân Vương là người bẩm sinh tàn bạo, dã tâm to lớn, chàng ngàn vạn lần đừng trợ giúp ông ta, a chỉ cần chúng ta tương trợ Quang Huy bệ hạ bình định trường chính biến tại cung đình, lại thêm phụ thân thuyết phục, thiếp nghĩ ngài nhất định sẽ đồng ý với yêu cầu của chúng ta. Ta thấy hình dạng lo lắng của nàng thập phần khả ái, không kìm được đưa tay vuốt nhẹ má phấn, đừng lo lắng, nàng là tiểu nhi tử của ta, nhất thiết sẽ chiều theo lời nàng. Lúc này, chỉ nghe thấy tiếng nói sang sảng của tên ma pháp sư gầy gò, ta đã khuyên các người, chớ có vứt bỏ cơ hội may mắn. Sư, hổ lưỡng quân hiện nay đang đóng ở biên giới nước ta, tàn quân của Long Chi quân ngoại nhị tư cùng Phượng Chi quân Cani đã bị giam lỏng, ngay cả Long Đạt Tuyết Lan Đặc hiện tại chỉ sợ đã bị cách Lý Nguyên Soái quân đoàn trưởng của Hổ Chi quân Soái lĩnh quân răng lưới bao vây trùng trùng lấp lấp rồi. Cani nghe những lời này thì phương tâm đại kinh, ôm chặt lấy tay ta nói, Lai. Ta nói, Á Dạ, Lị Vi Nhã, Băng Tuyết Nhân cùng Hổ Phách đều ở nhà nàng, trong thời gian ngắn chắc sẽ không gặp vấn đề gì. Cani vẫn không khỏi lo lắng, tất cả người thân của nàng hiện tại đều lâm vào hiểm cảnh. Ta an ủi nàng, chúng ta trước tiên cứu Lợi Đa Khắc cùng ngoại nhị tư về tể tướng phủ đã. Cani, chuẩn bị. Sau một khắc ta đã giải trừ ẩn thân thuật rồi đột nhiên xuất hiện giữa đám binh sĩ khiến bọn chúng sợ hãi. Cani bạc kiếm, yêu kiểu quát lên một tiếng xông lên chém giết. Ta trước tiên ra chỉ thần thánh chi quang trên người nàng sau đó thò tay vào hư không, bảy bộ siêu cấp khô lâu cưới trên khô lâu long tức thì xuất hiện xung quanh. Kiếm thuật của Cani thực sự cao cường tịnh không giới ngoại nhị tư bao nhiêu. Lúc này nàng thông qua huy hoàng ngọc trạc có thể vật chất hóa tinh thần lực lượng để chuyển hóa tinh thần lực lượng thành sức mạnh hủy diệt dồn vào thân kiếm. Ngoài ra ta còn ra chỉ thần thánh chi quang trên người nên nàng đi đến đâu là đám binh sĩ ở đó ngã rạp như cỏ dại liên tiếp mất mạng dưới kiếm của nàng. Bảy gã siêu cấp khô lâu long kỵ binh lại càng lợi hại, lãnh khốc vô tình chém đám binh sĩ như chặt chuối. Khô lâu long tuy không còn đủ ma pháp lực lượng như khi còn sống, nhưng lực công kích vật lý thì không giảm chút nào. Bàn chân to lớn đạp một cái là có vài binh sĩ máu thịt nát bét thành một đám bánh thịt. Đám binh sĩ kinh hoàng phát hiện ra Cani chính là niềm kiêu hãnh của lai nhân cấp đặc, tức thì sĩ khí đại giảm. Bọn chúng tuy tham gia vào bạo loạn nhưng trung quy vẫn là quân nhân chính quy của lai nhân cấp đặc, đối với Cani luôn có một nỗi sợ hai bản năng từ trong thâm tâm. Ngoã nhi tư thân lâm tuyệt cảnh bỗng gặp được một tia sinh cơ, tinh thần phấn chấn lên rất nhiều, cố gắng chấn áp đau đớn hộ vệ Lợi Đa Khắc chém giết xông ra ngoài. Lão ma pháp sư gầy gò vịnh sướng chú văn với một tốc độ rất nhanh. Một đạo hắc sắc quang mang bắt đầu xuất hiện trên ma pháp trượng của lão cuối cùng hóa thành một đạo hắc sắc quang tiễn bay về phía Cani. Cani lúc này cánh tay trắng muốt không ngừng vung lên, trên huy hoàng ngọc trạc tỏa ra một thứ ánh sáng sáng lạn chính là tinh thần quang thuẫn. Thứ mà lão ma pháp sư phát xuất đang bay về phía trước nàng chính là hắc ám hệ ma pháp minh dạ tiễn. Hắc ám lực lượng gặp tinh thần lực lượng đã vật chất hóa phát ra tiếng nổ mãnh liệt. Khoảng 10 binh sĩ gần đó tức thời bị sóng xung kích chấn bay, trong đó có người lập tức thổ huyết thảm tử. Ta dùng hắc ám năng lượng kiếm cực kỳ nhẹ nhàng giải quyết vài tên binh sĩ, mắt thấy lão ma pháp sư đó trước mặt ta dùng hắc ám hệ ma pháp công kích Cani, trong tâm bất giác cười khẩy. Ý niệm ta vừa động, trong không gian tức thì xuất hiện đến chục hắc ám năng lượng tiểu quang cầu, sau đó tiểu quang cầu năng lượng hóa thành những đạo minh dạ tiến bắn về hướng lão ma pháp sư đó. Minh dạ tiến tuy chỉ gần là hắc ám hệ ma pháp sơ cấp, nhưng lão ma pháp sư kia ở lại nhân cấp đặc chắc phải có địa vị chỉ dưới cung đình ma pháp sư Lợi Đa Khắc muốn có thể phát xuất được tất phải lập khế ước với một tên ác ma rồi mới có thể sử dụng được. Hiện tại lao thấy ta chớp mắt đã phát ra 10 đạo minh dạ tiễn liền lập tức sợ hai mắt cắt không còn giọt máu. Lão ma pháp sư như con thú cùng đường, khẩn trương mở phòng ngự kết giới ra, nhưng minh dạ tiễn của ta dễ dàng xuyên qua như giấy mỏng thông thường, chọc thủng kết giới để lại trên người hắn chừng chục lỗ hổng. Hơn 10 đạo minh dạ tiễn sau khi tiến vào thân thể hắn nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo hắc ám lực lượng thuần túy rồi bỗng nhiên phát nổ. Lão ma pháp sư tức thời bị nổ banh sắc chẳng còn chút xương cốt nào. Đám binh sĩ xung quanh hắn cũng bị ảnh hưởng, ngã rạp xuống đất một đám lớn. Lúc này, hơn 100 binh sĩ bên ngoài viện nghiên cứu đã bị siêu cấp khô lâu long kỵ binh dễ dàng giết sạch. Cani cũng đã cùng ngoại nhĩ tư, Lợi Đa Khắc chém giết đi ra. Khóe miệng ta bỗng xuất hiện nụ cười tàn nhẫn, đột nhiên ngẩng đầu cười một tràng dài. Ngoài 3 người bọn Cani còn đám binh sĩ đương trường không hẹn mà cùng ôm đầu đau đớn kêu la. Cuối cùng đầu bọn chúng tự nhiên vỡ nát, huyết nhục lênh láng không ai lỡ nhìn. Thứ ta dùng chính là hắc ám ma pháp ma âm xuyên não, dùng hắc ám lực lượng biến thành sóng âm dồn huyết dịch trong cơ thể đối thủ chạy cuồng loạn, trong nháy mắt toàn bộ tập trung tại đại não, kết quả tự nhiên là đại não sẽ bị nổ tung. Dùng một chiêu này tuy có điểm tàn nhẫn, nhưng tại lúc này sử dụng thực tế kết quả không tồi. Tại trường lúc này chỉ còn lại vài người bọn ta cùng 7 gã siêu cấp khô lâu long kỵ binh. Ta triệu hồi siêu cấp khô lâu long kỵ binh, quay lại đám 3 người Cani đang ngây ngốc nói, sao lại ngẩn ngơ như vậy? Chuẩn bị quay về nhanh lên. Cani mặc dầu đã chứng kiến sinh tử sát phạt, nhưng tình cảnh trước mặt quả là chưa từng thấy qua, trong tâm tự nhiên có điểm kinh hãi. Nghe thấy thế nàng liền mang hai người ngoại nhị tư đi đến bên cạnh ta, bên dưới chân chúng ta trong chớp mắt xuất hiện một ma pháp trận không gian chuyển di, đưa chúng ta biến mất khỏi hoàng cung. Cái gọi là không gian chuyển di này là do dùng ma lực để nối liền không gian của hai địa phương khác nhau lại, có thể trong chớp mắt qua lại giữa hai địa phương cách nhau rất xa. Tất nhiên là phải phân biệt chính xác rõ ràng giữa hai địa phương, ví dụ như hiện nay ta đã biết chính xác vị trí phủ tể tướng, mới sử dụng được không gian chuyển di nhanh chóng trở về. Quy 3 chương 5, thành vi bích họa đích nguyên soái. Bọn ta xuất hiện trong đại sảnh của tể tướng phủ. Trong đại sảnh không hề có ai cả nhưng bên ngoài vọng lại tiếng hô chém giết kịch liệt cùng tiếng nổ cuồng bạo của ma pháp, hiển nhiên là đang chiến đấu rất kịch liệt. Quang mang thánh khiết sáng lạn từ trên thân ta chớp động, trong nháy mắt đã biến thành hai tiểu quang cầu tinh anh trên tay ta. Tiếp đó ta đưa hai tiểu quang cầu đó án trên ngực của Ngoại Nhị Tư và Lợi Đa Khắc. Đây là ma pháp trung cực trị liệu thánh quang hệ sinh mệnh đích quang huy. Bất luận thương tích có trầm trọng đến đâu, chỉ cần còn một hơi thở cũng có thể phục nguyên trong chớp mắt. Tuy nhiên chiêu này cần một lượng ma lực khổng lồ, ngay cả trong đám thiên sứ cũng gần như chỉ có Sĩ Thiên Sứ mới có thể sử dụng. Ngoại Nhị Tư cùng Lợi Đa Khắc toàn thân đầy thương tích nghiêm trọng, nhưng Lợi Đa Khắc thân đã trúng kịch độc mà sinh mệnh đích quang huy đối với độc tố không có hiệu quả. Ta vẽ một phù hiệu của hắc ám hệ ma pháp trên trán lão, độc tố trên thân thể lão lập tức theo phù hiệu thoát ra thành một đám mây đen. Ha ha, ai nói là hắc ám hệ ma pháp chỉ có thể dùng để hủy diệt, giải độc cũng thừa sức đấy chứ. Độc tố trong thân thể Lợi Đa Khắc trong giây lát đã bị hút ra hết, lão cực kỳ kinh ngạc nói, vô danh. Ta vung tay ra dấu, nói, có gì để sau này hãy nói, bây giờ tể tướng phủ đang bị đám phản quân công kích, bọn ta hãy đánh lui bọn chúng rồi nói sau. Ngoại Nhị Tư và Lợi Đà Khắc gật gật đầu. Cani không nhẫn mại được nữa chớp động thân hình phi ra ngoài đại sảnh, ta cũng ra theo. Tể tướng phủ Mỹ Lệ ngăn nắp hiện giờ đã biến thành một trường đồ sắt lớn, vô số binh sĩ bao vây chặt chẽ đến con ruồi cũng không bay lọt tiến công liên tục không ngừng. Long Đạt đang xoáy lĩnh gia nhân và thân binh trong phủ liều mạng kháng cự. Nhân số của bọn họ tuy ít nhưng có bọn Á Dạ, Lý Vi Nhã giúp đỡ nên nhất thời vẫn có thể đứng vững trước những đợt công kích của bọn loạn quân. Vị ma pháp kiếm sĩ ma vũ song tuyệt Lỵ Vi Nhã huy động băng tinh kiếm cố thủ một mình ở đại môn. Xung quanh nàng nằm la liệt không biết bao nhiêu thi thể, tất cả đều bị một kiếm táng mạng. Hổ phách có băng tuyết nhân trợ giúp triển khai kết giới chống cự lại ma pháp công kích của bọn ma pháp sư trong đám phản quân. Á Dạ thì không ngừng phóng ra hắc ám hệ ma pháp đáng sợ, vừa phóng ra đã quét bay một đám phản quân lớn. Soái lĩnh quân tiến công chính là quân đoàn trưởng Hổ Chi quân cách lý trong tứ đại quân đoàn của Lai Nhân Cấp Đặc. Hắn hiện nay đã hơn 40 tuổi. Lúc nào cũng thèm muốn cái chức tổng trưởng quân sự của đế quốc. Nhưng vị Ni Khắc thất thế một mực chọn Ca Ni dụng binh như thần. Nếu không phải vì nàng là nữ nhân lại tuổi còn quá trẻ thì Phỉ Ni Khắc thất thế đã sớm tuyên bố bổ nhiệm nàng rồi. Chính vì điều này mà cách ly đối với Phỉ Ni Khắc thất thế đã sớm có lòng bất mãn. Khi quang đảo Phỉ Ni Khắc hứa hẹn nếu soán ngôi đoạt vị thành công sẽ phong hắn làm tổng trưởng quân sự của đế quốc, tên nguyên soái này đã phản bội triệt để đối với quân vương của mình. Long Đạt Tuyết Lan Đặc là tể tướng đương thời của Lai Nhân Cấp Đặc 20 năm nay, hưởng uy vọng cao vời vợi trong nước. Quang Đào Thân Vương đã từng thăm dò lão nhưng bị cự tuyệt thẳng thừng. Bởi vậy nếu hắn xoán ngôi thành công thì tất sẽ trừ bỏ lão trước tiên. Sức đề kháng của tể tướng phủ ngoan cường hơn so với dự liệu của cách lý, không những hắn tấn công đã lâu mà vẫn không hạ được mà còn bị thương vong không ít binh sĩ. Cách lý xem ra tâm lý không tự chủ được thập phần khẩn cấp. Hắn giơ tay ra hiệu. Trọng kỵ binh sau lưng hắn vẫn di giật đái lao lập tức bày ra thế trận công kích tể chỉnh tiến lên phía trước. Đám binh sĩ đằng trước vội vàng né tránh nhường đường. Lỵ Vi Nhã đang thủ ở đại môn nhìn thấy thế trong lòng kinh sợ. Uy lực công kích tập trung của trọng kỵ binh một mình nàng không thể chống cự được. Nàng dùng cả hai tay nắm chặt băng tinh kiếm bắt đầu vịnh sướng chú văn. Băng tinh kiếm tinh anh trong suốt trong nháy mắt biến thành đen nhánh, đó đương nhiên là kết quả của việc gia trì hắc ám hệ ma pháp. Trong một năm tu luyện ở ma giới, kiếm thuật và ma pháp của Lỵ Vi Nhã đều tiến bộ nhảy vọt rất nhiều. Ngay cả ma pháp sơ cấp và trung cấp của hắc ám hệ ma pháp nàng đều có thể tự do sử dụng. Á Dạ cũng đã nhìn thấy điều này, nàng vội phi thân đến bên cạnh Lỵ Vi Nhã bắt đầu ngưng tụ hắc ám lực lượng. Không trung đột nhiên vang dội tiếng sấm sét rung trời, tiếp theo vô số đạo chớp điện cao áp từ không trung đánh thẳng xuống, phạm vi bao phủ một vùng vài chục mét. Khôi giáp nặng nề trên mình trọng kỵ binh là vật dẫn điện rất tốt. Bị chớp điện công kích trên phạm vi rộng bọn chúng và chiến mã của mình tới tấp ngã xuống co giật trên mặt đất, một số tên thậm chí còn bị điện chớp đánh chúng trực tiếp cháy thành than. Ta xuất hiện giữa hai người Á Dạ và Lỵ Vi Nhã, vòng tay ôm eo hai người nói, phích lịch cửu thiên của lôi hệ ma pháp hiệu quả thật không tồi chút nào. Hai người nhìn thấy ta lập tức trở nên vạn phần vui sướng lao thẳng vào lòng ta nói, Lai, bọn chúng. Ta mỉm cười nói, các nàng không cần phải nói nữa, ta biết hết rồi. chớp điện kích trên diện rộng đã ngừng lại, hơn 100 trọng kỵ binh khí thế hùng hổ cùng với ngựa của chúng toàn bộ nằm thẳng cẳng trên mặt đất, biến thành thi thể vô hồn. Nguyên soái Cách Lý nhìn thấy cảnh đó không tự chủ được vừa kinh hãi vừa đau đớn, hô lớn, ma pháp sư đi đâu hết cả rồi. Còn không mau trừ khử ma pháp sư đối phương đi. Mấy chục ma pháp sư đi theo trong quân đang lao tâm khổ tứ nhằm phá giải thủy hệ phòng ngự kết giới do hổ phách và băng tuyết nhân lập nên, nghe thấy thế không nhịn được cười khổ. Thủy hệ kết giới của đối phương kiên cố hơn bọn chúng tưởng tượng rất xa, một đống ma pháp sư hợp lực lại công kích đã lâu mà chẳng có chút hiệu quả gì. Giải thích duy nhất là bên đối phương có đại ma pháp sư ma lực cường đại. Ngay cả kết giới còn không công phá được thì bọn họ có thể làm được gì nữa đây? 7 gã siêu cấp khô lâu long kỵ binh đã xuất hiện giữa đám binh sĩ bắt đầu đổ sát, ngay cả long kỵ binh cũng không thể chịu nổi một đòn của bọn chúng. Ta vẫn chưa hài lòng bèn khai mở lục mang triệu hoán trận giữa không trung. Đao tử, ngốc qua, lạ tử, kim tử bốn tên triệu hoán thú hiện thân giữa chiến trường mang theo cuồng phong, lôi điện với sức hủy diệt không gì cự được cùng long viêm đáng sợ phát động tiến công về phía đám binh sĩ. Trong nháy mắt, trên 1000 binh sĩ dưới sự công kích đáng yêu của lũ gia hỏa này đã thịt nát xương tan. Cách Lý đại kinh thất sắc, mắt thấy bộ hạ của mình không ngừng kêu thảm táng mệnh, sắc mặt lập tức trở nên xanh lẻ. Hắn điên cuồng giống lên một tiếng, nâng trường thương trong tay, dùng ngựa lao thẳng về hướng đại địa chi hùng lạn tử, hiện thân của sức mạnh. Bàn tay gấu to lớn của lạn tử vung lên một cái làm dậy lên kình khí vô song cùng cắt đá sắc nhọn. Vô số binh sĩ bị một trưởng của hắn đánh cho máu thịt bé bét. Cách Lý thúc ngựa toàn lực phát xuất tuyệt kỹ đột thứ đánh về phía lạn tử. Trường thương như chớp giật tốc độ nhanh vô cùng mang theo toàn bộ lực công kích của hắn và chiến mã sắp đâm trúng lạn tử thì mặt đất phía trước bất ngờ nổi lên một bức tường đất. Nguyên soái Cách Lý trong lúc không phòng bị không thể thu thế được cả người lẫn ngựa lao thẳng vào bức tường đất. Trường thương của hắn đâm xuyên qua tường đất dính vào đó, trông cứ như kẻ nào đó đâm xuyên qua một đống cà chua, bộ dạng trông thật tức cười. Chỗ Cách Lý đâm vào tạo thành một cái hố lõm vào bên trong tường đất, hắn dính luôn vào đó. Trước khi ngất xỉu hắn còn lắp bắp nói. Là địa hệ ma pháp đại địa đích khôi giáp. Làm sao lại có ma thú có thể sử dụng ma pháp. Lời chưa nói hết hắn đã ngất đi, nhưng thân mình tạo hình một cách quái dị trên tường đất. Ai bảo lực công kích của hắn quá mạnh mẽ, giờ đây đã thành một bức bích họa, cũng là mình làm mình chịu thôi. Thảm trạng của Cách Lý làm cho đám binh sĩ vốn đã cực kỳ hoảng sợ lại càng thêm hồn phi phách tán. Bọn chúng không hẹn mà cùng bỏ chạy, quăng mũ vứt giáp vác xác chạy tứ tung. Mặc dù tạm thời bọn ta thắng trận này, nhưng về phía tể tướng phủ thì thương vong rất lớn. Ngay cả phu phụ Long Đạt và Lệ Khải cũng thụ trọng thương, còn tên tiểu tử Phổ Hy Tuyết Lan Đặc chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn. Ta như con cháu trong nhà liên tục dùng thánh quang hệ ma pháp tiến hành trị liệu cho họ, bận điệu một hồi lâu vẫn chưa có cơ hội nghỉ ngơi. Cho dù vậy, tể tướng phủ cũng bị mất một nửa số nhân thủ, cực kỳ thê thảm. Ngoại Nhĩ Tư và Lợi Đa Khắc đem những gì bọn họ biết được về việc Quang Đảo Thân Vương phát động chính biến mà họ đã trải qua tường thuật cặn kẽ lại cho ta. Cuộc chính biến của Quang Đảo Thân Vương đã được chủ mưu tính kế từ lâu, nhưng do tự nhận thấy lực lượng của mình không hơn được Phỉ Nhi Khắc Thất Thế nên hắn phải ẩn nhẫn không dám phát động. Lúc này Lai Nhân Cấp Đặc phát động một cuộc tấn công lớn đối với Băng Tuyết Vương Quốc. Vốn dĩ Phỉ Nhi Khắc Thất Thế định giao quyền chỉ huy tối cao cho Can Nhi, nhưng Quang Đảo Thân Vương cực lực tiến cử ước Lan Đa Vương Tử làm chủ soái, khuyên Phỉ Nhi Khắc Thất Thế để cho Vương Tử lập quân công để ngày sau còn có cơ sở để lên ngôi vua. Phỉ Nhi Khắc Thất Thế mặc dù không phải là một vị vua hồ đồ nhưng cũng là phụ thân nên hy vọng con của mình có thể có triển vọng, hơn nữa lại có Can Nhi, Ngoại Nhĩ Tư hai viên đại tướng hai bên, nên cũng không thể xảy ra vấn đề gì lớn. Vậy nên Phỉ Nhi Khắc Thất Thế đã mang quyền chỉ huy tối cao giao cho ước Lan Đa Vương Tử. Thật đáng tiếc là Phỉ Nhi Khắc Thất Thế không hiểu hết về con trai bảo bối của mình. Được sự xúi bẩy của Quang Đảo Thân Vương, Lan Đa Vương Tử vốn đã tự cao tự đại cực độ lại càng thêm tiêu căng. Vì thế nên trước mặt bọn Can Nhi hắn vẫn một mực làm theo ý mình, cuối cùng thì thất bại thế thảm. Thảm bại trong cuộc chiến ở Bang Nguyên tuy không hoàn toàn là trách nhiệm của ước Lan Đa Vương Tử, nhưng nếu lúc đó do Can Nhi hay Ngoại Nhĩ Tư chỉ huy thì kết quả sẽ không thể như vậy được, ít ra cũng không phải chịu thương vong to lớn như vậy. Hai quân Đoàn Long, Phượng Trung Thành với Phỉ Nhi Khắc Thất Thế trong cuộc chiến tại Bang Nguyên đã mất hết lực lượng tinh nhuệ, kỵ sĩ Chi Hoa Can Nhi Tuyết Lan Đặc đã thất tung không thấy đâu. Điều này đối với Quang Đảo Thân Vương mà nói đương nhiên là cơ hội tốt ngàn năm khó gặp. Hắn liên lạc với những người ủng hộ mình trong triều triệu theo sách lược đã định sẵn, cuối cùng cũng phát động chính biến. Bọn chúng trước tiên không chế đám cận vệ hoàng cung, bắt Phỉ Nhi Khắc Thất Thế đem cầm tù. Sau đó lợi dụng lúc Lợi Đa Khắc chưa biết gì ngầm hạ bất diệt chi độc trên người lão, đồng thời lấy danh nghĩa Lợi Đa Khắc mời Ngoại Nhĩ Tư đến sở nghiên cứu ma pháp. Nhưng ước Lan Đa Vương Tử mới thật là đáng thương và đáng tiếc. Vì hắn là kẻ kế thừa vương vị thứ nhất nên ngay trong thời khắc đầu tiên Quang Đảo Thân Vương phát động chính biến đã bị sát hại thảm tử, một đại tuyệt thế Mỹ Nam tử đã biến mất khỏi thế giới này như thế đó. Khi Ngoa Nhi Tư đến được sở nghiên cứu ma pháp thì bất diệt chi độc trong cơ thể Lợi Đa Khắc đã phát tác. Đám phản quân đã mai phục từ trước lao ra chém giết. Khi hai người đã hãm vào tuyệt cảnh thì ta và Kani đã xuất hiện. Quy 3 chương 6, đột vây. Sau khi thuật lại xong những gì đã trải qua trong cuộc biến loạn, Lợi Đa Khắc cấp thiết nói, Tể tướng đại nhân, trước mắt, nhiệm vụ khẩn cấp đầu tiên của chúng ta là giải cứu quốc vương bệ hạ ra khỏi tay bọn phiến loạn, nếu không vạn nhất bọn chúng làm gì đối với bệ hạ thì... Long Đạt cũng thập phần khẩn cấp, nhưng lão biết rằng nếu dựa vào lực lượng của chính mình thì căn bản không có cách nào cứu được Phỉ Nhi Khắc thất thế. Vậy nên lão liếc sang phía ta, ánh mắt đầy vẻ khẩn cầu. Hai người Ngoại Nhĩ Tư tuy đến giờ vẫn chưa biết được thân phận chân chính của ta, nhưng những gì ta thể hiện ra làm bọn họ phải trợn mắt đứng người. Lúc này bọn họ lại thấy thái độ của Long Đạt đối với ta trong lòng lại càng thêm nghi hoặc. Lợi Đa Khắc nói, vô danh. Ta chẳng lý gì đến lão, nói. Ta không phải là người lai nhân cấp đặc nên không có nghĩa vụ giúp đỡ các ngươi. Bất quá nếu quả thật các ngươi đảm bảo Phỉ Nhi Khắc thất thế có thể đáp ứng điều kiện của ta thì ta sẽ xuất thủ trợ giúp. Long Đạt vội nói, nhất định mà, chỉ cần ngươi có thể cứu được bệ hạ ra thì người nhất định sẽ đáp ứng. Lúc này một tên thị vệ đến trước mặt bẩm báo nguyên soái Cách Lý đã tỉnh lại. Long Đạt lập tức ra lệnh cho thủ hạ mang hắn tới. Cách Lý toàn lực lao hết tốc độ công kích vào bức tường đất do đại địa đích khôi giáp hình thành nên. Có thể tưởng tượng lúc đó hắn đang phi với tốc độ 200 km/h rồi bất ngờ đâm vào một bức tường cứng rắn thì kết quả sẽ trở thành cái giống gì, khôi giáp của hắn bẹp rùm gió, lục phủ ngũ tạng tạng đều bị chấn động thụ thương nghiêm trọng. Nếu sau đó không được ta dùng hồi phục quang trị liệu cho hắn một chút thì chắc đã toi đời rồi. Hai tên thị vệ đã đưa nguyên soái Cách Lý khôi giáp bẹp rùm tới nơi. Ngũ quan cơ nhục của hắn bị vặn vẹo trông thật thê thảm đến không dám nhìn. Ngoại nhĩ tư đang tuyệt vọng vội quát, Cách Lý. Mau nói các người đem bệ hạ giam cầm ở đâu. Nói mau, nếu không ta đem ngươi ra lăng trì. Cách Lý lạnh lùng hư một tiếng, nhắm mắt lại không nói một lời. Ngoại nhĩ tư nổi cơn thịnh nộ túm lấy tóc trên đầu hắn mà kéo, Cách Lý bị co kéo nội thương lập tức buộc phát kêu thảm một tiếng, khỏe miệng dỉ máu. Ta lên tiếng ngăn lại, ngoại nhĩ tư nguyên soái, đừng làm vậy. Để ta. Khi tinh thần lực lượng của ta xâm nhập vào, Cách Lý căn bản vô phương kháng cự, mang tất cả những gì hắn biết được nói ra tuốt tuột. Vì Quang Đảo Thân Vương sợ bị người đời chỉ trích giết hại huynh trưởng nên hắn vẫn chưa sát hại Phỉ Nhi Khắc thất thế mà chỉ đem cầm tù. Kani nói, xem ra chúng ta nên ly khai tể tướng phủ trước khi trọng binh đến đây để tránh cảnh toàn quân bị tiêu diệt. Mẫu thân và những người khác nên chuẩn bị săn đi. Cho nên những thuộc hạ còn lại của tể tướng phủ nhanh chóng triệt xuất khỏi tể tướng phủ. Cách Lý Nguyên Soái bị ta hạ một đạo thất hồn chú biến thành ngớ ngẩn lưu lại trong tể tướng phủ. Trừ phi có kẻ có ma lực cao cường hơn ta mới có thể giải trừ cho hắn. Còn không thì hắn suốt đời sẽ ngẩn ngơ như thế. Thân binh ở nguyên soái phủ của Ngoại Nhị Tư không hề biết gì, sau khi được gã phái người đi trước thông báo đã xuất phủ, đột phá qua phòng tuyến giám thị của loạn quân, hội họp cùng một chỗ với chúng ta. Tổng cộng có hơn 300 người cùng tiến về phía cổng thành phía Bắc. Một lát sau khi chúng ta ly khai tể tướng phủ, một đội trọng kỵ binh ngàn người cùng với vô số bộ binh, khinh kỵ binh, du kỵ binh hiệp đồng với nhau khí thế nghiêng trời lệch đất kéo đến bao vây tể tướng phủ. Sau khi phát hiện ra tể tướng phủ không một bóng người, bọn chúng vội vàng truy kích theo. Cận vệ quân của Vương Đô toàn bộ đã bị Quang Đảo Thân Vương khống chế, bắt đầu một cuộc truy bắt đại quy mô. Hơn 300 người chúng ta mặc dù hành động rất nhanh nhưng vẫn bị quân cận vệ chặn lại cách cổng thành không xa. Mắt thấy binh sĩ hai bên trước mặt tuốt kiếm dương cung, Phỉ Thúy theo thói quen khó bỏ vẫn ngồi trên vai nói vào tai ta, chủ nhân, chúng ta sao lại không trực tiếp đi cứu Phỉ Nhi Khắc thất thế? Với lực lượng của chúng ta mà nói thì không chỉ cứu người mà hủy diệt tòa vương thành này cũng có khó khăn gì đâu. Ta dùng đầu ngón tay điểm vào đầu nàng nói, như thế thì có dễ quá không? Nàng đừng quên chúng ta đến đây để làm gì. Chỉ có để cho Phỉ Nhi Khắc thất thế nếm mùi đau khổ, sau đó chúng ta muôn vàn gian khổ cứu hắn ra thì hắn mới cam tâm tình nguyện đáp ứng yêu cầu của chúng ta chứ. Phỉ Thúy cười yêu kiểu, chủ nhân, ngài thật là gian trá nha. Ta nhăn mặt nói. Ai bảo ta lại để cái lao hồ ly vạn năm hóa thân lộ Tây Pháp ấy làm nhạc phụ cưỡi trên đầu chứ, muốn không biến thành gian trá cũng khó. Kani đầy mưu lược đã kinh qua nhiều chiến trận lại biết rõ sức mạnh của ta đương nhiên đã sớm nhìn ra ý định của ta. Nhưng nàng không nói gì chỉ trầm mặc chỉ huy đám bộ hạ hành động. Thâm tình không lời kiểu đó đã làm tình yêu của ta đối với nàng lập tức tăng gấp bội. Có thể có được một hồng nhan chi kỷ luôn luôn nghĩ cho mình thật là đại hạnh cho Ngô Lai ta. Quân thủ thành và quân cận vệ đã nhanh chóng bao vây xung quanh 300 người chúng ta. Sau lưng chúng ta truyền đến tiếng vó ngựa gấp rút buôn trì đặc trưng của trọng kỵ binh. Trong tình huống hai bên giáp mặt nhau ở một chỗ như vậy không thích hợp để sử dụng ma pháp. Ta nắm chặt tay Á Dạ, vị ma giới đệ nhất công chúa hiểu ra bèn cười với ta một cái. Ô mang chớp động, trung cực thần binh Á Dạ đã xuất hiện trong tay ta. Bọn Lỵ Vi Nhã xúm xít bên cạnh ta. Ta phân công, Tiểu Nhã, Cani theo ta. Phỉ Thúy, Hổ Phách cùng với Tuyết Nhân thì chuẩn bị sẵn ma pháp để tùy thời có thể chi viện. Binh sĩ hai bên đã bắt đầu giao chiến. Tiếng sát phạt lập tức vang lên khắp nơi. Ta lao lên đầu tiên tiến thẳng vào trong trận địch, ma đấu khí quán chú vào mũi kiếm Á Dạ lập tức xạ ra kiếm cương đen xì chớp động. Khi kiếm cương đã đủ dài, ta sử ra một chiêu đãng khấu thiên lý huyện hóa thành một đạo quang ảnh năng lượng đầy trời. Trong nháy mắt, vài chục địch nhân xung quanh ta đã bị chém thành thịt vụn. Đây là lần đầu tiên ta sử dụng đến chiến quyết sau khi đã đạt đến cảnh giới cao nhất, uy lực mạnh mẽ làm chính bản thân ta cũng giật mình. Ha ha ha, xem ra với vũ khí hiện nay thì ta không thể thua Xí Thiên Sứ nữa rồi. Lực lượng của ta mặc dù mạnh mẽ vô song nhưng về mặt điều khiển thì còn xa mới sánh được Lỵ Vi Nhã. Nói cách khác, bây giờ ta mới có thể dùng vũ khí sử ra từng chiêu một chứ chưa có cách nào đạt đến mức tùy cơ ứng biến. Đối phó với đối thủ cấp thấp thì một chiêu đã quét sạch một đám lớn nhưng nếu đối diện là địch nhân vũ khí tinh diệu thì ta vẫn chưa phải là đối thủ. Thế nên ta vẫn phải cầu cứu đến vận may của mình. Xem ra ta vẫn cần tu luyện để tiến thêm được một bước nữa. Lỵ Vi Nhã xét về mặt điều khiển vũ khí thì hơn xa ta, mỗi một chiêu nàng sử xuất ra đều tùy địa hình và cục diện, căn cứ vào tình hình khác nhau mà biến hóa vi diệu. Do đó, kiếm chiêu phát huy được uy lực cực đại mà vẫn không lãng phí một chút sức lực nào. Không những thế, phong tư điệu bộ của nàng còn mỹ diệu tuyệt luân như đang múa một điệu vũ, làm ta mê say đến chết mất. Lực lượng của Cani mặc dù không bằng Lỵ Vi Nhã nhưng về mặt tu vi chiêu thức vũ khí cũng không thua kém bao nhiêu, kỵ sĩ kỹ khí phách anh hùng đại khai đại hợp. Các kỵ sĩ cao cấp đều có thể kết hợp những đặc điểm của bản thân lại để sáng tạo ra một ngón nghề vũ khí riêng, truyền thừa qua bao nhiêu thế hệ sẽ hình thành một kỹ năng quen dùng của kỵ sĩ như lột thứ, kích sát, công sát cho đến hy sinh. Chiêu thức mặc dù đơn giản nhưng thật sự đã vận dụng hết sức mạnh bản thân nên khó bì. Một thánh kỵ sĩ khi sử dụng kỵ sĩ kỹ thì có thể chống cự với một đại kiếm sĩ bất luận tinh diệu kiếm thuật đến đâu, do tay nàng thi triển thật xuất thần nhập hóa, quay đi quay lại có vài chiêu nhưng vô cùng uy lực. Hai vị tuyệt thế mỹ nữ trong Thánh Ma Đại Lục thập đại mỹ nữ Huyễn Chi kiếm sĩ Lỵ Vi Nhã và kỵ sĩ Chi Hoa Cani Tuyết Lan đặt một trái một phải hộ vệ bên cạnh ta, đám cận vệ quân xung quanh làm sao có thể là đối thủ của chúng ta được. Bọn chúng sau khi phải chịu những tổn thất nghiêm trọng đã rút kinh nghiệm, tổ ba người chúng ta đi đến đâu thì bọn chúng lập tức tránh xa. Trong trường đồ sát thảm liệt lại hình thành một cảnh tượng kỳ dị buồn cười. Trong khi bọn ta đang chém giết mở đường ra khỏi cổng thành thì bóng dáng đám trọng kỵ binh đã xuất hiện sau lưng chúng ta. Dưới khí thế không sợ cũng phải sợ của chúng, binh sĩ đoạn hậu của phe chúng ta lần lượt thảm tử. Băng Tuyết Nhân do hai vị tinh linh công chúa hộ vệ thấy thế cặp mỹ mục bất giác nhíu lại, hai tay nhẹ nâng bắt đầu vịnh sướng chú văn. Từng đợt sóng hơi nước đồng bình nhấp nhô xung quanh thân nàng. Hổ Phách và Phỉ Thúy hai vị công chúa đã đi trước Băng Tuyết Nhân một bước phát xuất ma pháp của mình, bọn họ sử dụng thủy hệ ma pháp, phong hệ ma pháp nên không cần vịnh sướng chú văn. Long quyển phong bạo của phong hệ và băng bảo hao của thủy hệ là hai loại ma pháp cao cấp rít lên xé không gian lao tới ngăn cản đám trọng kỵ binh. Vì bọn họ đều là nguyên tố tinh linh tinh thuần vô cùng nên ma pháp do họ phát xuất đều có năng lượng cực kỳ tinh thuần. Hai loại cao cấp ma pháp long quyển phong bạo và băng bảo hao khi phát xuất ra đã bất ngờ thu hút năng lượng thuần chính hợp lại, hình thành một đòn công kích ma pháp kết hợp giữa năng lượng phong hệ và thủy hệ hoàn toàn mới. Do đó, một đám lớn vô số mảnh băng tạo thành một đạo long quyển phong cự đại xuất hiện. Đi đến đâu dù không chạm vào mặt đất cũng vạch nên những rãnh ngang giãn dọc đông cứng lại thành băng, bên ngoài khởi đầu có vẻ cùng loại với thủy hệ ma pháp băng phong bạo nhưng uy lực căn bản không thể so sánh với nhau được. Ma pháp phong bạo quyển kết hợp tiến vào giữa đám trọng kỵ binh. Đội hình trọng kỵ binh đang chỉnh tề bỗng chốc trở nên đại loạn, thân người và chiến mã tới tấp bị cuốn bay lên không trung đông cứng lại. Vì vật thể kiên cố sau khi bị đông lạnh trong băng trở nên mỏng manh dễ vỡ. Cho nên đám trọng kỵ binh bị đông cứng trong băng bị cuồng phong cuốn bay lên lúc rơi xuống thế nào cũng bị vỡ vụn, lực phòng ngự của trọng khôi giáp kiên cố cũng chỉ là con số không thôi. Ma pháp của Băng Tuyết Nhân cũng đã chuẩn bị hoàn tất, ngọc thủ giơ cao hô, Đế Vương Thủy Long Ba. Một con thủy long do nước tạo thành lập tức xuất hiện quanh thân nàng giữa những làn sóng hơi nước cuồn cuộn, nhe nanh múa vuốt hướng về bọn trọng kỵ binh đang phải kinh hoàng gánh chịu sự hủy diệt của đòn công kích ma pháp kết hợp. Dưới đòn công kích ma pháp của ba vị tuyệt sắc mỹ nữ, gần như 1/3 đội trọng kỵ binh đã nhanh chóng táng mạng xuống suối vàng. Tổn thất của bộ binh lại càng không đếm xuể. Lợi Đa Khắc cũng bị ma pháp đáng sợ của ba vị mỹ nữ tiểu diễm ôn nhu làm cho sợ hãi đến nhảy dựng lên, thầm kêu hậu sinh khả úy rồi. Lão Dương pháp trượng đã bị mất nhưng vừa mới lấy lại được, bắt đầu vịnh sướng chú văn gia nhập vào trận đại chiến ma pháp công kích địch nhân. Ta mang theo Can Nghi, Lỵ Vi Nhã hai người chém giết đến cổng thành. Lỵ Vi Nhã hai tay siết chặt băng tinh kiếm, trong chớp mắt đã xuất ra quang mang đen tối thâm trầm. Nàng thân kiếm hợp nhất lăng không chém về cổng thành kiên cố, thét lớn, hắc sắc đoạn đầu thai. Đi. Quang mang hắc sắc trong nháy mắt cuồng bạo bành trướng ra, hóa thành một đạo quang nhận cự đại từ thân nàng bay thẳng lên trên, sau khi chém đám binh sĩ phía trước tan thành bụi phấn liền giữ tợn chém thẳng lên cổng thành. Cổng thành to lớn ngay cả xe công thành nặng nề trong một thời gian ngắn cũng vô phương húc đổ được chút nào, bất ngờ lại bị thanh hắc sắc quang nhận cự đại đó chém vỡ một mảnh lớn. Bọn binh sĩ xung quanh bị mảnh vỡ của cổng thành và dư kình của quang nhận chấn động ngã rạp thành một mảng lớn. Lỵ Vi Nhã sử dụng chiêu hắc sắc đoạn đầu thai này là một thức trong hắc ám ma kiếm thuật, mang hắc ám lực lượng cùng kiếm khí dung hợp lại thành một đạo quang nhận lăng không phi trảm. Cái tên này mặc dù không hay lắm nhưng uy lực thì rất cường đại. Cani thấy Lỵ Vi Nhã thần uy lầm lẫm như thế, trong lòng không nhịn được cũng muốn biểu diễn tuyệt kỹ trước mặt người mình yêu một chút. Trong tiếng thét yêu kiều, huy hoàng ngọc trạc trên cổ tay nàng quang mang đại thịnh. Tinh thần lực lượng trong nháy mắt hóa thành hình một thanh quang kiếm cự đại ở trên thanh kỵ sĩ kiếm của nàng. Kiếm vừa huy động chém ra theo thế hoành tạo thiên quân đã làm cho chỗ bị phá vỡ trên cổng thành gia tăng gấp bội. Đây là kỵ sĩ kỹ do Cani tự sáng chế đoạn không chạm, chuyển hóa tinh thần lực lượng thành hình một thanh quang kiếm chém ra, khí thể hùng vĩ không gì không phá được. Ta thấy hai nha đầu này cao hứng vui chơi như vậy bèn mỉm cười nói, tốt, các nàng thật sự cũng có bản lĩnh, xem ta cũng có chút biểu hiện đáp lễ đây. Ta dùng một quyền đánh xuống đất, mặt đất lập tức chấn động kịch liệt. Lực lượng công kích hàm chứa trong lòng đất khi xuất ra đã biến cả cổng thành thành một đống đổ nát. Địa hệ cao cấp ma pháp đại địa bạo liệt. Lỵ Vi Nhã mỉm cười nói, Lai, chàng cũng khoa trương thái quá đó, sao lại đem cổng thành của người ta đánh sập hết vậy? Coi chừng Phỉ Nhi khắc thất thế tìm chàng đòi bồi thường đấy. Ta cùng Á Dạ đứng trên mặt đất nói, lao dám sao? Lão mà dám đòi ta bồi thường như cái lao hồ ly ác đặc đó thì ta đem cả vương quốc của lão ra hủy diệt hết. Mặc dù đây chỉ là lời nói chơi cho vui, nhưng mấy ngày sau đó lại trở thành hiện thực. Điều này lúc đó ta tuyệt không nghĩ đến. Nhân thủ của tể tướng phủ và nguyên soái phủ băng qua cổng thành đổ nát đào thoát khỏi đô thành. Quân đội truy kích sau khi phải gánh chịu những tổn thất nghiêm trọng không dám đến tìm cái chết nữa, chỉ làm ra vẻ hò reo truy kích đằng sau chúng ta một lúc rồi cũng đành bỏ mặc dừng lại. Hết chương 6. Quy 3 chương 7, Vĩnh Hằng Đích Ước Định. Long chi quân của Ngoại Nhĩ Tư là quân đoàn bảo vệ vương đô, phụ trách bảo vệ an toàn cho vương đô. Do đó gã rất quen thuộc với địa hình ở xung quanh vương đô, rất nhanh đã dẫn mọi người đến một sơn cốc bí mật náu mình trong một vùng hoang dã nói, đây vốn dĩ là nơi huấn luyện chiến đấu phục kích của Long chi quân, rất thích hợp cho chúng ta ẩn nấp. Sau khi vượt qua được cổng thành, chúng ta chỉ còn lại được hơn 200 người, phân ra bắt đầu xây dựng một vài nơi trú ngụ đơn giản. Ngoại Nhĩ Tư và Lợi Đa Khắc cuối cùng cũng biết được thân phận chân chính của ta, cả hai người liền trợn tròn mắt há hốc miệng, kinh ngạc đến ngẩn ngơ, thật không ngờ vô danh chính là ma giới ma thần vương, thật là quá kinh ngạc. Lợi Đa Khắc do dự một lúc rồi nói, vô danh. Nô Lai, lực lượng của ngài có thể cứu được quốc vương gia, vì sao? Ta liếc nhìn lão một cái, có chút hối hận, Lợi Đa Khắc đối với ta thật tình không trách móc gì, nhưng lợi dụng lão thì trong lòng ta cũng hơi ân hận. Nhưng ta sẽ suy nghĩ cân nhắc cho tương lai của lai nhân cấp đặc vương quốc. Ta bèn nói, ma giới bọn ta can thiệp vào sự tình thánh ma đại lục nhiều quá cũng không thích hợp, vừa rồi xuất thủ cứu bọn ngươi cũng đã hết mức rồi, nói dối quá nhỉ, vậy ngài đến đây để làm gì, cho nên việc cứu Phỉ Nhi khắp thất thế phải dựa vào chính các ngươi, ta chỉ có thể ở bên cạnh tương trợ thôi. Lợi Đa Khắc thất vọng thở dài một hơi, Ngoại Nhị Tư cũng khó có thể che giấu được vẻ mặt thất vọng. Cani nhẹ nhàng nắm lấy tay ta. Đôi mắt xinh đẹp ứa ra những giọt lệ thương tâm, gọi khẽ, Lai. Ôi, Cani à, nàng biết rõ khi ta thấy bộ dạng của nàng như vậy sẽ thương tâm, đó là điểm yếu lớn nhất của ta phải không? Thôi đừng nhìn ta như vậy nữa, nhìn nữa thì. Ta thở dài một hơi nói, cô nương à, ta đầu hàng rồi. Lợi Đa Khắc pháp sư, Ngoại Nhĩ Tư nguyên soái, nói đi, muốn ta giúp đỡ các ngươi như thế nào? Bọn Ngoại Nhĩ Tư lập tức vẻ mặt trở nên vui vẻ. Đều cảm tạ ta và cười cười liếc nhìn về phía Cani vừa làm nũng vòi vinh ta. Vị nữ tướng tiêu ngạo của lai nhân cấp đặc vương quốc không ngờ cũng có thể giống như một nữ hài tử làm nũng với người yêu mình, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng điệu bộ làm nũng của nàng làm người ta phải thương tình, đã thế lại còn thể hiện rất đúng lúc. Cani nở nụ cười rạng rỡ quay đầu lại phía bọn Á Dạ nháy mắt, hiển nhiên đây là chủ ý của bọn họ nói cho nàng. Cái đám cô nương này thật sự đã đi gốc vào bụng ta, nếu sau này ở ma giới còn có thêm bọn băng thanh ảnh. Vũ ý, thì lúc đó sẽ trông nom ta ra cho đây. sau khi cùng bọn Long Đạt thương thảo các bước hành động, ta chậm chậm đi dạo một mình dưới ánh trăng. Phỉ Thúy, nàng không được coi là một người nên ta vẫn là đi dạo một mình, vẫn như cũ ngồi ở trên vai ta, nhưng không như trước đây mà cứ líu la líu lo bên tai ta, cánh tay nhỏ nhắn túm lấy vài sợi tóc ta làm chỗ dựa để ngồi ở đó, cực kỳ mỹ lệ khả ái. Vầng trăng sáng vàng vặc phát tán ánh sáng bạc lấp lánh mê người khắp không trung. Bố mẹ à, bố mẹ hiện giờ có khỏe không? Sợ rằng con trai của bố mẹ sẽ không thể quay về bên bố mẹ nữa. Bố mẹ ngàn vạn lần phải bảo trọng nhé, con trai bất hiếu. Thanh âm ôn nhu lọt tai êm ái như nước chảy đặc trưng của hổ phách từ sau lưng ta truyền đến. Nô Lai tiên sinh, ngài có tâm sự gì phải lo lắng vậy? Theo bản năng ta cấp tốc quay đầu lại, chỉ thấy hổ phách đã huyễn hóa thành nhân hình đang mỉm cười đứng sau lưng ta. Ánh trăng như rát bạc lên thân nàng trông như nguyệt quang nữ thần tuyệt mỹ vô luân. Xem ra ta đã quá đội nhớ về người thân nên sự cảnh giác đã giảm đi rất nhiều, nếu không thì đã phát giác ra khi hổ phách tiến đến. Đối mặt với vị thủy tinh linh công chúa ôn nhu điển nhã, ta thở dài một hơi, nói thẳng không ý kỵ, ta đang nhớ tới gia đình. Ta từ thế giới của mình đến đây đã hơn một năm rồi, xem ra không có cơ hội quay lại đó. Ta rất nhớ phụ mẫu và người thân. Hổ phách và phỉ thúy đang ngồi trên lưng ta cũng cảm nhận được nỗi nhớ người thân của ta. Bọn họ nhất thời không biết làm sao để có thể an ủi ta, cả hai đều im lặng. Mọi người đều trầm mặc một lúc lâu, hổ phách đột nhiên lên tiếng, Nô Lai tiên sinh, ngài và ta lập khế ước được không? Ta nghe thấy thế không thể không ngẩn người ra, nói, công chúa, nàng nói gì vậy? Nếu lập khế ước với ta thì nàng có thể mất tự do mà, tại sao lại phải làm chuyện đó? Trên mặt hổ phách xuất hiện nét tinh lịch không hề phù hợp với khí chất cao quý trầm tĩnh của nàng, nói, sinh mạng của tinh linh là rất lâu, nhưng sinh mệnh tồn tại lâu bao nhiêu thì cũng buồn chán bấy nhiêu. Nếu như ta có thể ký kết khế ước với Ngô Lai tiên sinh thì cuộc sống nhất định sẽ đẹp đẽ hơn rất nhiều. Mất tự do thì đã làm sao, phỉ thúy có thể làm chuyện đó, ta lại không thể sao. Ta quay đầu lại nhìn phỉ thúy đang ung dung ngồi trên vai sung sướng đung đưa hai chân, cười khổ, sự tình thật ra không phải như vậy đâu. Sở dĩ phỉ thúy có thể ký kết khế ước với ta là vì bọn ta đều đã uống say mềm, hồ đồ ngớ ngẩn không biết thế nào lại làm việc đó, đến lúc tỉnh rượu mới hối hận thì đã muộn. Phỉ thúy đột nhiên đằng hắng mấy tiếng đồng thời liên tục nháy mắt ra hiệu với hổ phách. Ta thấy thế trong lòng lập tức thấy lạ. Hổ phách tươi cười gật đầu với phỉ thúy, nói, Nô Lai tiên sinh, xem ra ngài đối với khế ước của tinh linh chúng ta vẫn chưa hiểu rõ rồi. Tổng cộng tinh linh chúng ta có cả thể ba hình thức khế ước với con người. Loại thứ nhất tàn nhẫn nhất là tinh linh do bị cưỡng bức mà phải ký kết khế ước với con người, ký khế ước xong thì tinh linh mất đi ý thức bản thân mà bị con người sử dụng như tấm nệm thịt. Bất quá chỉ có những tinh linh cấp bậc cực kỳ thấp mới bị loại khế ước đó quản thúc. Ta gật gật đầu nói, loại khế ước đó quả thật là rất tàn nhẫn, kẻ nào cưỡng bách tinh linh ký kết loại khế ước này lại càng ác độc. Đúng rồi, còn hai loại khế ước còn lại thì hình thức như thế nào? Hồ Phách đáp. Loại khế ước thứ hai là ma pháp sư ma lực cao cường dùng chú văn có tính cưỡng chế đối với tinh linh để thiết lập khế ước. Sau khi khế ước thành lập, tinh linh mặc dù vẫn còn ý thức và trí tuệ nhưng sau đó sẽ bị mất tự do. Nếu người lập khế ước mà bị chết thì mới có thể khôi phục tự do thân thể. Ta than, điều này đối với tinh linh chẳng công bằng tí nào. Khế ước của ta và phỉ thúy là loại nào? Có phải là loại thứ ba không? Hổ phách ngưng thần liếc nhìn phỉ thúy đang rối rít ra hiệu rồi mỉm cười đáp. Loại khế ước thứ ba gọi là vĩnh hằng đích ước định, cực kỳ khó gặp. Chỉ có tinh linh cao cấp mới có năng lực để lập ra loại khế ước này. Khế ước phải do tinh linh chủ động đề nghị, có nghĩa là tinh linh cam tâm tình nguyện chủ động lập khế ước với con người. Khế ước một khi được thành lập thì vận mệnh của tinh linh và chủ nhân đã có sự liên hệ với nhau. Một khi chủ nhân chết thì tinh linh cũng không sống nổi. Nàng nói thế có nghĩa là, ta duỗi ngón tay móc lấy hai cánh trong suốt của phỉ thúy nhấc nàng lên khỏi vai, nói, phỉ thúy. Khế ước của chúng ta là vĩnh hằng đích ước định, đúng không? Đây căn bản không phải là do uống rượu say mà là do chủ ý của nàng. Tại sao nàng lại muốn làm như vậy? Phỉ thúy im lặng một lúc, đột nhiên khóc nức nở gào lên, ngài là một thằng ngốc, người ta thích ngài, muốn vĩnh viễn ở bên ngài mà. Hơ! Mị lực của ta lợi hại thật, ngay cả tinh linh cũng vô phương kháng cự. Ta thật là vĩ đại quá, ha ha. Vào lúc ta đang tự mê hoặc chính mình thì phỉ thúy lại nói, đương nhiên rồi. Ta cũng nghĩ rằng luôn ở cùng với ngài cũng rất thú vị, không buồn chán như ở chỗ phong tinh linh tộc. Hơn nữa, sinh mệnh của ngài là vô hạn, ma lực lại mạnh hơn ta không biết bao nhiêu lần. Nói về chuyện vận mệnh của chúng ta tương liên với nhau đối với ta không có ảnh hưởng gì bất lợi mà ngược lại còn có thể vĩnh viễn trường tồn cùng ngài. Đó mới là nguyên nhân chân chính của nàng ư, ồ vốn dĩ là như thế, tuyệt không hoàn toàn vì mị lực của ta. Điều này đối với lòng tự tin của ta thật sự là một cú đả kích. Phỉ Thúy hướng về phía Hổ Phách ra dấu liên tiếp, Hổ Phách hiểu ý liền biến trở lại nguyên hình tinh linh phi lên đỉnh đầu ta, sau đó đưa ngón tay trắng muốt như ngọc vào miệng cắn một cái, rồi lập tức vẽ liên tiếp vào không trung. Một đạo phù hiệu hình thành do máu tươi của tinh linh lập tức xuất hiện giữa không trung. Hổ Phách cao giọng định sướng, ta dùng tinh linh huyết dịch để môi giới cho kẻ trước mặt ta ký kết ước định vĩnh hằng, tôn thờ kẻ đó làm chủ, đồng sinh đồng tử vĩnh viễn bất phân ly. Ta, Thủy Tinh Linh công chúa Hổ Phách hạ lệnh, thành lập khế ước. Phù hiệu máu tươi được in lên mi tâm ta trong nháy mắt nhập vào trong thân thể ta. Ta lập tức cảm giác được một đạo năng lượng ôn nhu mát dịu tiến vào thể nội. Đó chính là lực lượng linh hồn của Hổ Phách. Nàng đã theo khế ước giao linh hồn cho ta. Ta thở dài đánh sượn, nhịn không được nói, các nàng. Hổ Phách cười hì hì một tiếng học theo kiểu Phỉ Thúy ngồi trên vai ta. Ta nắm lấy ngón tay thuôn mảnh của nàng, nàng lập tức từ trên vai ta nhảy xuống. Hai vị tinh linh công chúa liệt danh trong thập đại mỹ nữ của Thánh Ma Đại Lục đồng thời cười vang, thật quyến rũ lọt thai trong một đêm trăng thanh vắng tĩnh lặng. Đồng thời lập khế ước vĩnh hằng đích ước định với hai nàng tinh linh cực kỳ cao cấp, chỉ sợ là từ trước tới nay chỉ có Ngô Lai ta mới có năng lực và vận khí như thế, chỉ cầu cho đây không là vận rủi. Nếu như bọn họ cứ líu la líu lo nói chuyện không ngừng mà ta lại không có năng lực giải trừ khế ước nhất định sẽ bị bọn họ làm phiền nhiều đến chết. Một mình Phỉ Thúy đã làm đầu ta muốn to ra rồi. Giờ lại thêm Hổ Phách nữa. Ôi trời ơi, cho con chết đi cho rồi. Quy 3 chương 8, Thí kiếm quân doanh. Vào lúc bình minh ngày thứ hai, đội quân truy bắt của Lai Nhân Cáp Đặc đã khởi hành. Địa phương mà Ngoại Nhĩ Tư đã chọn lựa thập phần bí ẩn, trong một thời gian ngắn không thể bị phát hiện. Trong khi triển khai tăng cường sức phòng ngự cũng cần phái người đi trước để liên lạc với Long, Phượng Lương Quân. Bọn họ đều là thân tín do Ca Ni và Ngoại Nhĩ Tư một tay huấn luyện, luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Bất quá Quang Đảo Thân Vương nhất định đã nghĩ đến điểm này, tướng sĩ thuộc hai quân đoàn này sẽ bị giám thị nghiêm mật. Do đó muốn liên lạc với bọn họ rất khó khăn, sau một hồi lâu thương lượng bọn ta mới quyết định được là do ta và Kani đi trước. Bọn Ngoại Nhi Tư không phải là những thằng đốc, đã biết thân phận của ta lại còn từng chứng kiến sức mạnh hủy thiên diệt địa của ta đương nhiên không thể để ta nhàn rỗi không dùng đến. Lại nói ta trước sự làm nũng của Kani đã đáp ứng giúp đỡ bọn họ lại càng không thể bỏ qua ta. Sau khi trải qua trường đại chiến với Băng Tuyết Vương quốc, Long, Phượng hai quân đoàn đã tổn thất trầm trọng, chỉ còn lại hơn 3 vạn tướng sĩ hiện đang trú tại doanh trại của Long Chi quân phía trước thành đô. Doanh trại phía ngoài do hai quân đoàn sư, Hổ thiết lập vòng vây phong tỏa. Mỗi một người ra vào đều bị thẩm tra nghiêm ngặt. Ta không sử dụng ẩn thân thuật một lần nữa, kiểu này rất đơn giản, không mang tính thách thức tí nào, bèn tìm hai bộ quần áo bình dân để cho mình và Kani thay vào. Sau đó bọn ta đóng vai hai kẻ chuyên chở thực phẩm cho doanh trại mà đi về phía cửa quan đang bị phong tỏa. Việc kiểm tra ở cửa quan rất nghiêm ngặt chặt chẽ. Mỗi một cá nhân ra vào đều phải kiểm nghiệm thân phận và phải tiến hành khám xét toàn thân. Kani thấy thế rất lo lắng, còn ta thì mỉm cười nắm lấy cánh tay mềm mại của nàng, nói, yên tâm đi, mọi thứ đã có ta đây. Ma lực dịch dung thuật đã từng sử dụng đối với băng tuyết nhân nay lại có tác dụng đối với Kani. Sau một lúc quang mang chớp động, vị kỵ sĩ Chi Hoa một trong thập đại mỹ nữ của Thánh Ma Đại Lục đã biến thành một cô gái xấu xí đến mức làm người ta chẳng dám nhìn lại lần thứ hai. Mắt thì lé mắt bé mắt to, cái mũi khoằm khoằm lại nhòm vào cái mồm rộng hoác hở cả thịt đỏ lòm, có thể nói là tập hợp tất cả những gì xấu xí nhất của thiên hạ. Kani đã từng thấy ta sử dụng dị dung thuật đối với băng tuyết nhân, nghi hoặc nói, Lai, ta không muốn cái lũ gia hỏa đó khám xét thân mình, trên người ta lại còn đeo kiếm nữa. Trang cải biến dung mạo cho ta có hữu dụng không? Ta mỉm cười vẻ thần bí nói, chờ một lát rồi lại chẳng biết ngay à. Ta dám bảo chứng nàng nhất định sẽ dễ dàng thông qua cửa quan mà bọn chúng không thể kiểm tra trên người nàng được. Kani mặc dù không minh bạch rốt cuộc là ta có phương pháp gì nhưng vẫn đồng ý để ta đặt lên chiếc độc luân xa một bánh đẩy về phía cửa quan. Đám binh sĩ ở cửa quan chặn bọn ta lại tiến hành khám xét. Trước tiên ta phải xuất trình những giấy tờ giả mạo chứng minh thân phận của mình, sau đó phải để bọn chúng khám xét ta và chiếc xe. Khi Kani đến trước mặt bọn chúng thì cả lũ binh sĩ đó liền ngẩn người ra. Ta dám đảm bảo bọn chúng chưa bao giờ nhìn thấy cái loại phụ nữ tập hợp tất cả những gì xấu xí nhất như Kani lúc này. Bọn binh sĩ đều tỏ ra như nhìn thấy quỷ vậy. Vừa liếc nhìn nàng một cái là cả bọn đều không chịu được phải lảng ra xa, chẳng có tên nào có đủ đảm lượng hay hứng thú để nhìn nàng lần thứ hai, đương nhiên là càng không thể tiến hành khám xét nàng. Kani vốn lan tâm tuệ chất băng tuyết thông minh đã ý thức được việc dịch dung của ta đối với nàng nhất định có vấn đề, ngay khi đám binh sĩ vừa mới thấy nàng đã có vẻ như vừa nhìn thấy quỷ, chỉ muốn chạy càng xa càng tốt. Nàng giận dữ lườm ta một cái. Tuyệt sắc mỹ nữ thì vẫn là tuyệt sắc mỹ nữ. Mặc dù dung mạo của nàng bây giờ trông như quỷ sứ, nhưng tư thế của nàng khi tỏ vẻ giận dữ đối với ta thì vẫn mỹ diệu tuyệt luân. Đương nhiên điều kiện đầu tiên là không được nhìn mặt nàng. Nhờ vào uy lực của sự xấu xí của Cani, bọn ta đã thông qua cửa quan rất dễ dàng. Nàng hạ giọng nói, chàng đã làm cái quỷ quái gì trên mặt ta vậy? Ta đưa hữu thủ lên trước mắt nàng, trên tay lập tức xuất hiện một tinh thể tinh oanh. Tôn dung của Cani lúc đó hiện ra trong tinh thể. Ngay cả bản thân Cani cũng hoảng sợ đến nháy dựng lên. Nàng huy quyền đánh liên tục lên người ta, giận dữ nói, chàng thật là xấu xa, đột nhiên lại biến ta thành cái loại như vậy, thật là quá đáng quá thể. Thiên tính của phụ nữ là làm đẹp, Cani cũng không phải là ngoại lệ. Mặc dù trong lòng nàng biết là dung mạo hiện tại của mình là do dùng ma lực biến thành, nhưng vẫn nổi cáu nên giận dữ nói, hiện giờ đã qua được cửa con rồi, có mau biến người ta trở lại như cũ không? Cái loại này thật là xấu xí. Ta vội khôi phục lại diện mạo hoa nhường nguyệt thẹn cho nàng. Nàng nhẹ thở phào một hơi, dẫn ta đến doanh trại. Ngay khi đám binh sĩ gác doanh trại tế nhị ngăn chúng ta lại để kiểm tra, Cani dương dương vênh mặt lên. Đám binh sĩ bất ngờ thấy Cani nguyên soái lập tức vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, tỏ ra rất hưng phấn. Đám binh sĩ nhàn rỗi buồn tẻ trong doanh trại thấy Cani nguyên soái và vô danh thiên kỵ trưởng. Ngày đó trong một đêm ta đã được thụ phong làm bách kỵ trưởng, sau đó lại được thăng chức làm thiên kỵ trưởng. Trong quân cũng có chút danh khí, đương nhiên tỏ vẻ rất vui mừng. Các thiên kỵ trưởng của cả hai quân đoàn rất nhanh chóng tụ tập lại quanh chúng ta. Cani trước hết nói rõ việc quang đảo thân vương nổi loạn cầm tù phỉ nhi khắc thất thế với đám sĩ quan và binh lính. Hiện nay ta cùng đại pháp sư Lợi Đa Khắc và ngoại nhị tư nguyên soái chuẩn bị đột vây cứu bệ hạ ra và bình định đám nổi loạn. Các người có nguyện ý theo bọn ta phò vua dẹp loạn không? Đám quan quân đồng thời quỳ xuống tuyên thệ, chúng thuộc hạ nguyện ý theo nguyên soái bình loạn, bảo vệ quốc gia. Đại bộ phận bọn họ đều giơ tay theo Cani và Ngoại Nhi Tư, hiện nay hai vị nguyên soái cần khởi binh bình loạn, bọn họ đương nhiên là phải thể đến chết cũng không rời. Ta đưa một khối thủy tinh truyền tấn lệnh giao cho một vạn kỵ trưởng để bọn họ chờ lệnh. Sau đó Cani sẽ giao cho họ chi tiết hành động cụ thể. Một binh sĩ đột nhiên hoảng hốt xông vào doanh trướng bẩm báo, không xong rồi, Tắc Vạn Đề Tư vạn kỵ trưởng soái lĩnh binh đến gần doanh trại rồi. Tắc Vạn Đề Tư vạn kỵ trưởng là đệ nhất mãnh tướng của Cách Lý, quân đoàn trưởng Hồ Chi Quân. Hiện nay Cách Lý bị ta dùng thất hồn chú xem ra không có ai giải khai được, tên Tắc Vạn Đề Tư này đến làm cái gì đây? Chẳng lẽ đã phát hiện được hành tung của ta và Cani sao? Cặp mắt Cani ánh lên vẻ kỳ lạ quay về phía ta nói, chàng có thể giúp ta vô thanh vô tức giải quyết Tắc Vạn Đề Tư cùng đám người của hắn không? Lai, ta biết rằng chàng không muốn can thiệp quá nhiều vào việc của Thánh Ma Đại Lục, nhưng ta thật sự rất cần chàng giúp. Nàng lại dở cái vẻ khẩn cầu làm người ta phải vạn phần thương xót. Cặp mắt sáng long lanh đầy vẻ mong chờ ngưng thần nhìn ta không chớp. Phải chém giết thôi. Nhược điểm của ta đã bị Cani nhìn xuyên suốt. Cái vẻ đau khổ cầu cứu đáng thương đó đã làm ta căn bản không có cách nào kháng cự được, chỉ còn cách lĩnh mệnh mà làm. Ta giơ tay ôm nàng vào lòng danh manh nói, được rồi, ta đã bị nàng túm được gáy rồi. Đám quan quân tận mắt thấy Cani Tuyết Lan đặc kiêu ngạo của lai nhân cấp đặc vương quốc đột nhiên khẩn cầu vô danh thiên kỵ trưởng, sau đó lại chui vào lòng hắn. Cả bọn không dám tin vào mắt mình nữa. Khi ta và bọn Cani ra khỏi trướng thì thấy một đội bách kỵ quân đang phi vào doanh trại. Chỉ huy là một đại hán to lớn thân hình thô tháp trắng kiện, trên yên ngựa của hắn thò ra một chiếc chiến phủ to đùng, trông có vẻ rất uy mãnh. Cani nhỏ giọng nói, hắn là Tắc Vạn Đề Tư vạn kỵ trưởng Hồ Chi Quân, được gọi là Phong Lang, là một trong những cao thủ thành danh của lai nhân cấp đặc. Đạo bách kỵ quân tiến vào quân doanh, Tắc Vạn Đề Tư giục ngựa tiến đến trước mặt bọn ta ôm quyền nói, bản vạn kỵ trưởng phụng mệnh quốc vương bệ hạ đến tiếp quản hai quân đoàn Long, Phượng. Đây là chiếu thư bổ nhiệm. Đám quan quân nghe thấy lập tức ồ lên. Đây rõ ràng là quang đảo thân vương mượn danh nghĩa quốc vương Phỉ Nhi khắc thất thế để khống chế hai quân đoàn Long, Phượng trong tay. Bọn họ đã biết rõ sự tình từ Cani, đương nhiên không thể tuân theo chiếu thư ngụy tạo rành như thế. Thấy đám quan quân họ la phẫn nộ, Cani hạ giọng nói với ta, Lai, mọi thứ trông vào chẳng đấy. Nàng từ trong đám quan quân bước ra đến trước ngựa Tắc Vạn Đề Tư nói, đã lâu không gặp, Tắc Vạn Đề Tư vạn kỵ trưởng vẫn khỏe chứ. Chiếu thư này có thật là do quốc vương bệ hạ ban ra không? Lúc này mặc dù Cani mặc quần áo bình thường nhưng uy thế tuyệt đại phong hoa động lòng người của nàng tuyệt không hề suy giảm tí nào. Tắc Vạn Đề Tư vừa thấy nàng liền kinh hãi kêu lên, Cani Tuyết Lan Đặc. Giọng hắn vừa cất lên đã phát giác ra trước mắt toàn một màu đen. Hắn và 100 bách kỵ binh đi theo trong chớp mắt đã rơi vào giữa một kết giới cực đại. Cách biệt với bên ngoài không còn chút liên hệ gì. Hắc ám kết giới ngăn cách thanh âm và thị tuyến đó là do ta chuẩn bị phát động công kích ma pháp, trong một khắc sau một ma pháp trận cực lớn đã xuất hiện dưới chân bọn chúng. Ta cũng ngâm nga, đến đây hơi những ngạ quỷ đang tụ tập tại nơi thâm sâu của ma giới, tàn lục ma hồn thực. Vô số đạo hắc sắc yên khí theo ma pháp trận thăng xuất ngưng tụ thành ma hồn hung tàn xấu xí hướng thẳng đến Tắc Vạn Đề Tư và bộ hạ của hắn. Chiêu tàn lục ma hồn thực trước hết tạo kết giới phong tỏa, sau đó triệu hồi những ma hồn ngạ quỷ từ tầng thứ 7 của ma giới đến. Bọn ngạ quỷ này có thể thôn phệ bất cứ thứ vật chất gì, giết không chết đánh không bại, mọi thứ đều đem ra xé nát rồi thôn phệ. Chiêu này không phải là hắc ám hệ ma pháp chính tông mà do lại trùng tự sáng tạo ra. Khi ta và hắn tiến hành giao lưu tâm linh học hỏi mất hơn một ngày mới sử dụng được lần đầu tiên. Bởi hắc ám kết giới ngăn cách được cả năng lượng khí tức lẫn quang tuyến nên khi triệu xuất ma hồn ngạ quỷ thì ngay cả ta cũng không biết được trong kết giới rốt cuộc tình hình ra sao nữa. Bất quá mọi người có thể tưởng tượng là vô số ngạ quỷ bất tử từ bốn phương tám hướng tràn đến thôn vệ bọn kỵ sĩ, tình hình đó không nên nghĩ đến thì tốt hơn. Kani ngỡ ngàng hướng về phía ta nói, Lai, chàng thi triển ma pháp gì vậy? Tại sao ta không cảm giác được dao động ma pháp lực lượng chút nào cả? Ta mỉm cười ôm nàng vào lòng nói, nàng không biết cũng phải thôi. Chỉ một lát sau là nàng có thể thấy kết quả ngay, đó là sự đáp ứng của ta đối với nàng mà. Hắc ám kết giới đã tản mát mất. Chỉ thấy Tắc Vạn Đề Tư và đám bộ hạ đã biến mất vô ảnh vô tung, ngay cả chiến mã của bọn chúng cũng chẳng còn lại chút gì. Kể cả khôi giáp, binh nhận tất cả đều bị đám ma hồn ngạ quỷ thôn tính sạch sẽ. Bọn họ đã biến mất khỏi thế gian này như thế đó. Chiêu tàn lục ma hồn thực này thực sự rất có tác dụng, nếu bỏ qua quá trình tàn nhẫn thì thực sự là một thủ đoạn cực hay có thể làm đối thủ vô thanh vô tức biến mất, thậm chí đến nửa giọt máu cũng không lưu lại. Khi ta thu phục lại trùng may mà hắn không sử dụng chiêu này, nếu không thì ta chắc chắn đã toi rồi. Đám quan quân không biết rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, ngẩn ngơ nhìn ta há hốc cả miệng, giống như đang nhìn quái vật vậy. Kani muốn giới thiệu thân phận thật của ta với đám quan quân. Ta bất đắc dĩ phải cầm tay nàng rồi ôm lấy cái eo thon thả của nàng lắc lắc đầu. Kani vội chuyển chủ đề nói, theo quân lệnh của quân đội đế quốc thì sau khi nhận được mệnh lệnh vẫn có 3 ngày để nghiệm chứng. Bất quá việc nghiệm chứng loạn quân đã sờ ra đó nên chúng ta phải chuẩn bị cho kỹ càng trong 2 ngày tới. Chúng ta sẽ triển khai hành động trong 2 ngày này. Đám quan quân đồng thời hành quân lễ, cùng ứng thanh đáp, tuân mệnh. Ta cùng với Kani ly khai rồi mà đám quan quân vẫn nhìn theo trong lòng đầy nghi hoặc, vô danh làm sao lại biến thành lợi hại như vậy. Ngay cả trái tim của Kani nguyên soái hắn cũng đã chiếm đoạt được rồi. Quy 3 chương 9, lão sư đích lễ vật. Lị Vi Nhã dùng loại ánh mắt ngươi xong rồi nhìn ta cười khổ hạ xuống triệu hồi cha cha điệu đứng sau lưng ta dùng ma lực hòa trộn thanh âm phát ra tất cả nghe đầy ta là đệ tử Lâm Tạp đại hiền giả theo lệnh lão sư mang Hỏa Phượng Hoàng cứu công chúa lúc trước chỉ là bất đắc dĩ thực xin lỗi. Thanh âm ta truyền đến thai mỗi người trong ái nhị tiên khắc thành đối với những người đang bị thương liền như trong ngày giá rét uống nước lạnh lạnh đến thấu tâm a đánh tới đánh lui cũng đều là người phe mình vết thương của bọn họ cũng đâu đáng gì. Một lúc sau 3 người bọn ta được triệu vào vương cung cũng bởi vương cung khá xa quán ăn nên không chịu ảnh hưởng lớn may mắn a bằng không ta nhất định bị lao đầu Lâm Tạp đập chết. Đám vệ sĩ trong cùng vừa nhìn thấy bọn ta vẻ mặt tức thì vô cùng kinh khủng ẩn ước truyền tới phá hoại thần ôn thần mấy cách xưng hô xem ra thanh danh ta bị tàn phá đến cực điểm a. Thảm quá. Trên đường ta cùng Mạt Khắc chính thức giới thiệu hóa ra hắn sau khi học với Vưu Lợi Tư lão đầu 3 năm ma pháp liền trở thành ma pháp sư cùng kỵ sĩ tiền đồ rộng mở chỉ chút đó cũng thấy lão đầu tử ấy thực là một minh sư. Lúc này Mạt Khắc đã là đoàn trưởng phong bạo kỵ sĩ đoàn của Lôi Nhân Công Quốc xưng là đại địa kỵ sĩ vang danh thánh ma đại lục hiện tại đang hộ tống phi Âu Á công chúa của Lôi Nhân Công Quốc tới thăm áo lệ na công chúa. Hắn ở trong vương cung thấy buồn chán. Ra ngoài cung tới quán để giết thời gian không ngờ lại trở thành ngày đen tối nhất của ái nhị tiên khắc trở thành nhân vật lưu danh sử sách. Chúng ta đến đại điện trong vương cung chỉ thấy một nam tử cao to khỏe mạnh uy vũ phi phàm hai tay chắp sau lưng ngồi trên điện sau lưng hắn là. Hoa đại mỹ nữ hai đại mỹ nữ tuyệt sắc ngồi sau lưng nam tử đôi mắt ta tức thì bị thu hút chỉ thấy hai người đều có điểm đặc sắc cùng Lị Vi Nhã không phân cao thấp đều là đại mỹ nữ. Tâm lý thích đẹp con người đều có ta đương nhiên cũng có phản ứng đó tin tưởng là các bằng hữu nam nhân chân chính có thể hiểu và ủng hộ. Chính lúc tâm hồn ta đang tập trung hưởng thụ nét đẹp từ eo lưng truyền lên một cơn đau kịch liệt hóa ra là bị Lị Vi Nhã hung ác cầu béo. Nhìn đôi mắt tràn đầy ghen tuông của Lị Vi Nhã ta thầm kêu không tốt vội vã trịnh trọng hướng về trung niên nam tử hành lễ tiết ma pháp sư nói kiến tập pháp sư Ngô Lai chưa trải qua trắc nghiệp của pháp sư hội tuân lệnh Lâm Tạp lão sư bái kiến bệ hạ. Ái đặc quốc vương thần tình quái dị chăm chú nhìn ta nói phải không, ngươi đã phá hủy hơn nửa ái nhị tiên khắc làm hơn nửa cận vệ kỵ sĩ cùng ma pháp sư thân mang trọng thương chính là phá hoại thần. Không tốt phải tính toán chút. Ta liền giả vờ ngốc niết quốc vương bệ hạ cái gì là phá hoại thần, ta không hiểu. Ái đặc quốc vương lấy từ trong ngực ra một phong thư nói đây là phong thư đại hiền giả sai ma thú đưa tới. Nana con đọc đi. hắn đưa lá thư cho một vị trong hai vị mỹ nữ, nàng khoảng 17-18 tuổi, khuôn mặt tuyệt mỹ khiến người khác không dám bất kính nhìn lên, trên khuôn mặt trắng tinh khiết lại có từng điểm huyết ngân, chính là đặc tính khi bị chúng vong hồn huyết chú, nàng chắc chắn là Áo Lệ Na công chúa. Công chúa mở thư, âm thanh trong trẻo vui thai vang lên: quốc vương bệ hạ, ta sai học sinh Ngô Lại mang máu phượng hoang phá giải huyết chú cho công chúa. Học sinh này của ta tính tình giống như tên Vô Lại rất không đi đánh lại lùi, ma lực còn vượt xa ta, vì thế xin quốc vương sắp xếp một chức vụ tiện thể quản thúc hắn hộ. Lâm Tạp viết. Lá thư vừa được đọc, Áo Lệ Na công chúa không nhịn được cười nhẹ, nhưng mặt khắc lại đã hắc hắc cười to. Lị Vi Nhã cười nói: rất không đi đánh lại lùi lai, Lâm Tạp lao sư bình luận hoàn toàn thích hợp với ngươi a. Ảm, ảm. Lão già Lâm Tạp đáng chết này không ngờ dám hãm hại ta như vậy, nhất định phải cho lão nếm thử mùi vị hoanh lôi rồi đưa cho cha cha điệu làm điểm tâm đáng ghét. Ác đặc quốc vương ngừng cười trầm mặt nói: Ngô Lai tên phá hoại, ngươi có biết cần bao nhiêu tiền để xây dựng lại thành phố vị ngươi phá hoại không? Ngươi có biết nếu để quốc gia khác biết đám cận vệ kỵ sĩ đoàn cùng hoàng gia ma pháp sư bị thương hơn nửa chúng sẽ làm sao? Thảm quá bị bắt đúng thóc, ta tự biết mình sai đành gật đầu thụ giáo. Ác đặc quốc vương nói: cũng do ngươi vì cứu công chúa mà đến lại không cố ý tổn thương người, ta cũng không truy cứu. Tuy nhiên ngươi phải đại diện cho quốc gia tham gia chư tộc ma pháp vũ đấu đại hội vào tháng sau mang tặng phẩm quán quân tâm chi thủy tinh về bồi thường. Ta còn có gì để nói, với ma lực của ta, chức quán quân cái đại hội quái quỷ đó cầm chắc trong tay. Ta liền đáp ứng. Lúc này ta không biết Vưu Lợi Tư cùng Lâm Tạp hai lão hồ ly đã tinh vi cho ta vào dọ khiến ta sau này chịu phiền phức không dứt, hai vai nặng gánh. Phiền phức a. Hai vị mỹ nữ này ngoài Áo Lệ Na công chúa người còn lại chỉ thấy 10 phần ôn nhu trầm tĩnh, chính là Phi Âu Á công chúa của Lôi Nhân công quốc cùng với Áo Lệ Na là tỷ muội, theo mặt khắc nói chính là nằm trong thập đại mỹ nữ đẹp nhất thánh ma đại lục. Lúc này ta đã hiểu Lị Vi Nhã chính là đỉnh đỉnh đại danh huyền chi kiếm sĩ, là một trong thập đại mỹ nữ không lạ, sắc đẹp tự nhiên xứng với danh hiệu. Lại nghĩ vị đại mỹ nữ này đã thầm ước hẹn với ta, ta không khỏi có chút lâng lâng, chính là điều tự hào của nam nhân. Gọi cha cha điểu ra, ta nhỏ một chút máu phượng hoàng lên đầu Áo Lệ Na công chúa, trên mặt công chúa tức thì hồng quang chớp lóe mồ hôi như mưa, cuối cùng khi quang mang biến mất thì huyết ngân trên mặt nàng cũng đã biến mất. Vong hồn huyết chú cuối cùng cũng đã giải trừ. Quy 3 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, ma giới lao công. Theo chỉ dẫn của Cani, chúng ta tới Cửu Trọng Sơn Cốc, Long Đạt đang chờ chúng ta, quả nhiên lão cùng mọi người đang ẩn thân ở đây. Tin tức ngoại nhĩ tư thất trận nhất thời đã làm cho không khí trở nên bi thương, ngay cả Long Đạt cũng nhịn không được phải rơi lệ, thật đúng là gia quân chưa thắng người đã mất, khiến người anh hùng lệ chứa chan. Nguyên tác, xuất sư vị tiệp thân tiên tử, trường sử anh hùng lệ mãn khâm. Ta nhận thấy tình hình bây giờ rất bất lợi cho lũ tạo phản, như vậy sẽ khiến tính mạng của Phỉ Nhi khắc thất thế càng cận kề với nguy hiểm, bọn Long Đạt đã quyết định phải lập tức hành động và cũng trịnh trọng yêu cầu ta rút sức. Ngay cả nhạc phụ đại nhân cũng yêu cầu ta thì liệu ta còn từ chối được chăng? Hơn nữa bây giờ cũng là thời cơ tốt để ta ra tay cứu được Phỉ Nhi khắc thất thế sẽ dễ dàng ra điều kiện với lao, hơn nữa ngoại nhị tư đã liều mạng để cứu Lị Vi Nhã, Âu cũng là trả một món nợ ân tình.